Chương 97, đòi cái công đạo. Chương 97, đòi cái công đạo. Tề Nguyên Minh giới thiệu lập tức để Trần Uyên cảm giác có chút không thích hợp. Hắn giết Tề Nguyên Minh cậu em vợ, song phương cơ hồ đã bị mặt. Kết quả đối phương vậy mà lại ở trước mặt người ngoài khen hắn, cái này thật có chút không quá bình thường. Trần Uyên lúc này cũng đem ánh mắt đặt ở kia năm tên tăng nhân trên thân. Cái này năm tên tăng nhân đều mặc kim sắc tăng bào, cầm đầu chính là hai tên hơn 70 tuổi lão tăng, quanh thân khí thế ngưng thực nội liễm, đều là ngưng chân cảnh đại cao thủ. Ba người khác thì là hơn 40 tuổi tráng niên võ tăng, quanh thân khí huyết bành trướng mãnh liệt, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy có một vệt có chút lạnh thấu xương Phật quang nở rộ, xem xét liền chi kỳ tu luyện chính là Phật môn luyện thể kim thân. Kim cương bản nhược tự tăng nhân. Trần Uyên một chút liền nhận ra đối phương địa vị. Kim cương bản nhược tự hòa thượng rất dễ nhận, tu luyện kim cương tiền một mạch võ tăng, quanh thân tự nhiên sẽ nở rộ kim cương quang hoa. Đây cũng không phải chân khí lực lượng, mà là từ nhục thân bên trong chỗ tỏa ra kim cương chi lực, không cách nào che lấp, cho nên vô cùng dễ thấy. Chỉ bất quá kim cương bản nhược tự ở xa Tần Châu, thật xa đến Linh Châu làm cái gì? Trần Uyên chỉ ở bên này gặp qua một cái cùng kim cương bản nhược tự có quan hệ người, chính là kia bị mình hủy diệt trúc gia cung phụng khách khanh Chu Thúc. Bất quá kia Chu Thúc hẳn là kim cương bản nhược tự khí đồ, chỉ là ngoại môn đệ tử, căn bản là không có tu hành qua chân chính hạch tâm công pháp. Ngay tại Tề Nguyên Minh tiếng nói rơi xuống thời điểm, một dâu quai nón, thân hình cao lớn uy mãnh võ tăng đống nhiên đứng dậy, bước ra một bước, hai mắt trừng trừng, giống như kim cương trừng mắt, nhìn chằm chằm nhìn về phía Trần Uyên. Ngươi chính là kia diệt tôn gia Trần Thiên Minh. Đối phương ngữ khí cường hành hung lệ, mang theo chất vấn ý tứ. Phải thì như thế nào? Tôn gia cùng huyết thần giáo cấu kết, chẳng lẽ đại sư ngươi còn muốn vì huyết thần giáo ra mặt không thành? Kia võ tăng hừ lạnh một tiếng, tôn gia cấu kết huyết thần giáo tự nhiên là đáng chết, chết một vạn lần đều đáng đời. Nhưng ngươi vì sao muốn sát Long Hữu tự quản tế sư mình? Hắn sao mà vô tội? Trần Uyên hơi sững sờ, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà là vì lúc trước ngăn đón hắn lao hòa thượng kia ra mặt. Cho cười, lao hòa thượng kia cản trở ta hủy diệt tôn gia, ta vì sao không thể sát hắn? Tôn gia cùng huyết thần giáo cấu kết nên giết, lao hòa thượng kia ngăn đón ta không để ta hủy diệt tôn gia, tự nhiên cũng nên giết. Kia võ tăng trong mắt lửa giận phun trào, nhưng quảng tế sư minh là vô tội, hắn chỉ là bị tôn gia che đậy mà thôi. Ngươi rõ ràng có thể bày ra chứng cứ nói cho hắn tôn gia cùng huyết thần giáo cấu kết, cũng có thể tạm thời đem hắn chế trụ, không lấy tính mạng hắn. Nhưng ngươi lại vẫn cứ hạ thủ tàn nhẫn như vậy, ngay cả quảng tế sư minh cũng cùng một chỗ sát hại. Trần Uyên cười nhạo một tiếng, lao hòa thượng kia lại không phải 3 tuổi hài đồng, đương nhiên phải vì lựa chọn của mình phụ trách. Hắn đã tin tưởng tôn gia cùng ta làm khó, kia tự nhiên nên giết. Ta lại không phải cha hắn, dựa vào cái gì muốn nuông chiều hắn? Kia võ tăng khó thở ngược lại cười, tốt tốt tốt. Ngươi cái thằng này dù không phải huyết thần giáo yêu nhân, nhưng làm việc ngoan lệ, lạm sát kẻ vô tội, lại là cùng yêu tà không khác. Quảng tế sư minh bị ngươi tàn nhẫn sát hại, Long Hữu tử cũng bởi vậy bị cửu gia tiêu diệt, cơ nghiệp tan hết. Hôm nay ta liền thay quảng tế sư minh lấy một cái công đạo. Thoại âm rơi xuống, kia võ tăng quanh thân chói mắt kim sắc Phật quang nở rộ, nổi giận gầm lên một tiếng mang theo kim cương chấn ma chi thế, hướng về Trần Uyên một quyền rơi đập. Kim cương bản nhược tự kia hai cái lao tăng cũng không nghĩ tới hắn xuất thủ vậy mà nhanh như vậy, vội vàng hô lớn, Tuệ Minh, dừng tay. Đỗ Thiên Phong đống nhiên nhìn về phía Tề Nguyên Minh, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là cố ý. Dọc theo con đường này Đỗ Thiên Phong đều tại kỳ quái, Tề Nguyên Minh chủ động mang mấy cái này tăng nhân đi gặp đường chủ là có ý gì? Hắn giống như cũng không là như thế nhiệt tâm người. Hiện tại Đỗ Thiên thành tài kịp phản ứng, đối phương vậy mà đã sớm biết kia kim cương bản nhược tự tăng nhân cùng Trần Uyên có thủ. Tề Nguyên Minh chậm rãi nói, cái gì cố ý? Ta nhưng không biết. Kỳ thật ngay từ đầu Tề Nguyên Minh thật đúng là không phải cố ý, khi thủ hạ nói có kim cương bản nhược tự tăng nhân cầu kiến lúc, hắn chỉ là muốn kết giao một phen. Mặc dù kim cương bản nhược tự cách Linh Châu rất xa, bất quá đối phương dù sao cũng là Phật môn tam tự xuất thân võ giả, mình kết giao một phen tổng không có chỗ xấu. Chỉ là về sau kia Tuệ Minh cùng Tề Nguyên Minh hỏi thăm Long Hữu tự, Tề Nguyên Minh thế mới biết, cái này Tuệ Minh cùng kia bị Trần Uyên giết chết Long Hữu tự quảng tế hòa thượng vậy mà là bạn tốt. Kim cương bản nhược tự vì Phật môn Tiền Tông tổ đình một trong, hàng năm đều có thiên hạ thập cửu châu tăng nhân đến kim cương bản nhược tự nghe pháp giảng kinh. Quảng tế và còn sớm năm bên trong đi qua Trung Nguyên võ lâm du lịch, tự nhiên cũng đi qua kim cương bản nhược tự nghe cao tăng giảng kinh. Khi đó quảng tế hòa thượng còn trẻ, mà Tuệ Minh thì là một cái mới nhập môn tiểu sa di, bởi vì tu hành tiến độ chậm chạp mà bị võ tăng giáo đầu cở trách, một người trong góc vụng trộm thút thít. Là quảng tế hòa thượng phát hiện hắn, mở lời an ủi, còn đem mình thật vất vả được đến đan dược cho Liễu Tuệ Minh một bình, giúp hắn vượt qua võ tăng khảo hạch. Hai người bởi vậy kết duyên, sau đó mỗi lần quảng tế tiến về kim cương bản nhược tự, Tuệ Minh đều muốn long trọng chiêu đãi, đối nó tình cảm càng là cũng minh diệt sư. Biết chuyện này về sau, Tề Nguyên Minh lúc này mới động cho Trần Uyên tìm phiền toái tâm tư, bất động thanh sắc đem quảng tế chết thêm mắm thêm muối nói cho Liễu Tuệ Minh. Chính hắn không tốt bên ngoài đối Trần Uyên động thủ, kia kim cương bản nhược tự người động thủ tổng không có vấn đề đi. Cái này Tuệ Minh có luân hải cảnh hậu kỳ tu vi, một thân kim cương thiền tu chính là kiên cố vô lậu, cường mãnh dị thường. Tay nắm vô uy kim cương ấn, quyền ấn rơi đập, kình phong gào thét bạo hưởng nháy mắt vang vọng tại toàn bộ trong hành lang, giống như hồng trung đại lư đinh thai nhức óc. Trần Uyên hừ lạnh một tiếng, đại thiên ma ấn rơi đập, ma âm gào thét, ma khí dữ dằn. Hai thức ấn pháp đụng nhau, Trần Uyên thân hình nguy nga bất động, nhưng kia Tuệ Minh lại cảm giác mình tựa như đâm vào cự sơn phía trên, lại bị kia cố lực phản chấn ép lui lại một bước, nhìn về phía Trần Uyên ánh mắt mang theo vẻ hoảng sợ. Kim cương bản nhược tự công pháp vốn là rộng rãi khí quyển, mặc dù giai đoạn trước tu hành tiến độ chậm chạp, bất quá một khi tu thành nội lực nội tình cũng là cực kỳ thâm hậu, mà lại bản thân hắn vẫn là luân hải cảnh hậu kỳ, tu luyện cũng là kim cương thiền một mạch công pháp, nhục thân cực kỳ cường hãn, kết quả tại Trần Uyên trước mặt nhưng không có chiếm được chút tiện nghi nào, thậm chí còn yếu tại đối phương một bậc. Tuệ Minh lúc này còn muốn xuất thủ, phía sau hắn một lao tăng hừ lạnh một tiếng, nháy mắt phát ra một cái cổ quái phản âm, tại Tuệ Minh bên tai nổ vang, quanh hắn sắc mặt trắng bệnh, thân hình bất ổn. Tuệ Minh, chớ có quên trong chùa nhiệm vụ. Ngươi nếu là còn dám phóng túng tư hoán, tùy ý làm bậy, kia liền chạy trở về Tân Châu, đi giới luật viện lãnh phạt. Tuệ Minh không cam tâm liếc mắt nhìn Trần Uyên, hướng về phía lao tăng kia chắp tay trước ngực cúi đầu, đệ tử biết sai. Một bên Tề Nguyên Minh hơi có chút đáng tiếc. Kim Cương bản nhược tự những này hòa thượng không phải tính khí nóng này à, không phải ghét ác như cửu à, làm sao còn sợ đây? Kia quát bảo ngưng lại ở Tuệ Minh lão tăng hướng về phía Trần Uyên nói, Tuệ Minh tính cách xúc động, còn mời Trần đại nhân thứ lỗi. Trần Uyên tự tiếu phi tiểu nói, không có việc gì, vị này Tuệ Minh đại sư nếu là muốn lấy lại công đạo, ta cũng phụng bồi tới cùng, cho hắn một cái công đạo. Lão tăng kia khẽ nhíu mày, thần sắc cũng có chút khó chịu. Lúc trước biết Trần Uyên không lưu tình chút nào sát Quảng Tế về sau, hắn mặc dù không giống Tuệ Minh như vậy phẫn nộ, nhưng cũng có chút không nhanh. Kia Quảng Tế dù không phải hắn Kim Cương bản nhược tự người, nhưng cũng là đệ tử Phật môn, cả đời làm việc quang minh lỗi lạc, kết quả Trần Uyên lại là xuất thủ tàn nhẫn, mảy may cũng không cho hắn đệ tử Phật môn nể mặt. Hiện tại Trần Uyên thái độ cũng là như vậy, đối chọi gay gắt, để hắn có chút không thích. Đỗ Thiên Phong lúc này vội vàng ra hòa giải, đại sư chư vị, dưới mắt chúng ta đều là vì tiêu diệt huyết thần giáo mà đến, nếu là mình đi đầu bên trong hống, chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Lao tăng nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, hết thảy đều lấy tiêu diệt huyết thần giáo yêu nhân làm trọng. Đỗ Thiên Phong nhẹ nhàng thở ra, cũng liền bận bịu cho Trần Uyên giới thiệu mấy cái này Kim Cương bản nhược tự tăng nhân. Dẫn đầu kia hai tên lão tăng đều là ngưng chân cảnh đại cao thủ, trước đó nói chuyện người kia pháp hiệu Hành Thâm, một người khác gọi là Hành Nan, tu đều là bản nhược thiền. Tuệ Minh chờ ba tên trung niên tăng nhân đều là tu Kim Cương thiền võ tăng, hai gã khác tăng nhân gọi là Tuệ Tâm cùng Tuệ Tịnh. Bất quá chờ nghe tới cái này năm tên Kim Cương bản nhược tự tăng nhân ý đồ đến về sau, Trần Uyên lại khẽ nhíu mày, cảm giác có chút không thích hợp. Chỉ vì trong chùa một cái tiểu sa di bị sát, bọn hắn năm cái liền ngàn dặm truy hung, muốn sát huyết thần giáo yêu nhân báo thù. Kim Cương bản nhược tự tác phong đúng là cường thế vô cùng, dù không được người khác mạo phạm nó uy nghiêm. Nhưng là, cái này cường thế cũng không có khả năng như thế không hợp tối thượng, hành tẩu giang hồ, cho dù là đại phái xuất thân cũng không có khả năng không chết người. Trên một cái tiểu sa di các ngươi liền phí khí lực lớn như vậy truy tung hung thủ, toàn bộ trên giang hồ các ngươi Kim Cương bản nhược tự cựu ra nhiều, các ngươi đổi đến tôi a. Nếu là dựa theo tiêu chuẩn này đến, kia Kim Cương bản nhược tự cơ hồ liền triệt để không, các đệ tử đều phải bên ngoài truy hung, nếu là ngoại ý muốn chết rồi, còn phải lại phái người đến tiếp tục báo thù, tuần hoàn qua lại. Kết quả là chỉ sợ tông môn đều muốn giật đi, cho nên bình thường đến nói, trừ phi người bị giết thân phận tôn quý, mới đáng giá một cái đại tông môn không xa ngàn bạn dặm theo đuổi tra hung thủ. Nếu là tính như vậy, chẳng lẽ kia chết tiểu sa di là Kim Cương bản nhược tự phương trưởng con riêng? Chư vị muốn truy sát kia huyết thần giáo yêu nhân nhưng có tính danh, là thực lực gì? Trần Uyên hỏi. Hành Thâm cùng Hành Nan liếc nhau, Hành Nan nhẹ gật đầu, Hành Thâm lúc này mới nói, người kia là huyết thần giáo một cái đường chủ, tên hiệu Tà Cốt Huyết Đồ Công Dương Lệ. Một bên Đỗ Thiên Phong nhíu mày, nói, theo ta được biết, huyết thần giáo đường chủ đây chính là nguyên đan cảnh võ đạo tông sư, chỉ bằng chúng ta liền muốn đuổi theo giết một vị võ đạo tông sư. Hành Thâm thản nhiên nói, Đỗ đại nhân yên tâm, bần tăng không muốn tìm chết, tự nhiên cũng sẽ không mang theo chư vị muốn chết. Kia Công Dương Lệ tại Tần Châu cũng đã bị ta Kim Cương bản nhược tự cao tăng trọng thương, thậm chí nguyên đan đều đã bị hao tổn, thậm chí cả bị triệt để phế bỏ, đã sớm không phục nguyên đan cảnh tu vi. Chúng ta một đường truy tung tới, kia Công Dương Lệ như còn có thể duy trì tu vi, chắc chắn xuất thủ phản sát, kết quả hắn chỉ là một mực bỏ chạy, đủ để chứng minh thực lực của hắn bây giờ. Trần Uyên nghe thôi về sau, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt đột nhiên lộ ra một vòng dị sắc. Người xuất gia không nói dối, nhưng mấy cái này hòa thượng miệng bên trong cũng không có vài câu lời nói thật. Chương 98, Chí Thánh Ma Ha Xá Lợi chương 98, Chí Thánh Ma Ha Xá Lợi Kim Cương bản nhược tự hòa thượng truy tung Công Dương Lệ là thật, Kim Cương bản nhược tự có tiểu sa di bị sát cũng là thật, nhưng bọn hắn lại duy trì có không phải vì báo thù mà đến. Mấy tháng trước, Kim Cương bản nhược tự tổ chức giảng kinh đại hội, nhưng bởi vì một chút sa di đệ tử sai lầm, dẫn đến Kim Cương bản nhược tự bên trong trà trộn vào đến không ít tà đạo cao thủ đến náo sự. Sau đó bị Kim Cương bản nhược tự trấn áp xuống, bất quá chờ trong chùa kiểm kê lúc lại phát hiện mất đi một dạng bảo vật. Kia mất đi bảo vật chính là hơn 500 năm trước, Kim Cương bản nhược tự chủ trì hàng thế Bồ Đề đại sư Liên Chỉ lưu lại Chí Thánh Ma Ha Xá Lợi. Hơn 500 năm trước chính vào đời trước vương triều thời kỳ cuối, đại thổ còn chưa quật khởi, thiên hạ đại loạn, giang hồ rung chuyển, liền liền thân vì Phật môn tổ đỉnh một trong Kim Cương bản nhược tự cũng không thể may mắn thoát khỏi. Khi đó đại sư Liên Chỉ không biết náo động khi nào mới có thể lắng lại, cho nên vì cam đoan tông môn đệ tử kéo dài sinh sôi, tại thọ nguyên chưa hết đỉnh phong thời kỳ lựa chọn chủ động tọa hóa, lưu lại cái này Chí Thánh Ma Ha Xá Lợi. Cái này Mai Xá Lợi tử ẩn chứa cực hạn cường đại Phật tính, tắm rửa tại Xá Lợi tử phía dưới ánh sáng, có thể tăng lên Phật môn công pháp tốc độ tu luyện. Mà lại nếu là có tu hành Kim Cương bản nhược tự công pháp đệ tử tắm rửa Phật quang, còn có thể có cảm giác ngộ. Chính là cái này Mai Chí Thánh Ma Ha Xá Lợi, tại cái kia dung chuyển niên đại trợ giúp Kim Cương bản nhược tự vượt qua nan quan, bồi dưỡng được không ít đệ tử ưu tú. Bây giờ 500 năm thời gian trôi qua, cái này Chí Thánh Ma Ha Xá Lợi thượng lực lượng đã tiêu hao chín thành, bất quá vẫn như cũng là chí bảo. Trọng yếu nhất chính là nó ý nghĩa phi phàm, đối Kim Cương bản nhược tự đến nói cực kỳ trọng yếu. Lần kia giảng kinh cũng là bởi vì ngoại lai tăng nhân quá nhiều, Kim Cương bản nhược tự lúc này mới xuất ra Chí Thánh Ma Ha Xá Lợi đến để tất cả mọi người tắm rửa Phật quang, đồng dạng cũng là vì giảng thuật năm đó cố sự, phát dương Kim Cương bản nhược tự thanh danh. Nhưng lại không nghĩ tới, lần này lại xuất hiện như vậy ngoài ý muốn, dẫn đến Xá Lợi mất đi. Trọng yếu nhất chính là liền ngay cả chính Kim Cương Bản Nhược Tự cũng không biết đánh cắp Chí Thánh Ma Ha Xá Lợi đến tuột cùng là cái kia một đường tà đạo cao thủ. Lúc trước đến người gây chuyện nhiều lắm, có danh tiếng liền có mấy chục người, cộng thêm đục nước béo cò sợ là chừng hơn trăm người. Chuyện này bị Kim Cương Bản Nhược Tự giấu đi, nếu là lan truyền ra ngoài, một là mất mặt, hai cũng là sợ đánh cắp Xá Lợi tặc nhân cảnh giác che giấu, ba thì là sợ trên giang hồ một số người biết cái này Chí Thánh Ma Ha Xá Lợi là bà bối, liền xem như ngoại ý muốn được đến cũng không trả về đi. Cho nên Kim Cương Bản Nhược Tự chỉ có thể phái ra từng đội tăng nhân ra ngoài truy tìm ban đầu ở giảng kinh trên đại hội nháo sự tà đạo hung đồ, đối ngoại lại xưng là vì muốn giúp lúc trước ngoại ý muốn mất mạng đệ tử báo thủ. Cứ như vậy năng che lấp bản thân mục đích, thứ hai cũng năng tạo nên Kim Cương Bản Nhược Tự cường thế hình tượng, sát ta một phổ thông tiểu sa di, đó cũng là muốn xa đâu cũng giết. Khoảng thời gian này đến nay, Kim Cương Bản Nhược Tự tại giang hồ các nơi sát không ít lúc trước nháo sự tà đạo hung đồ, nhưng lại đều không thể tìm về Chí Thánh Ma Ha Xá Lợi. Kim Cương Bản Nhược Tự ra ngoài truy hung đội ngũ đều theo chiếu truy hung đối tượng thực lực đến phối trí. Công Dương Lệ Nguyên đang bị phế, thụ thương nghiêm trọng, cho nên mới phái hai tên ngưng chân cảnh đại cao thủ, còn có ba tên luân hải cảnh võ tăng tới truy tung. Những cái kia thực lực cường đại tà đạo hung đồ, Kim Cương Bản Nhược Tự phái ra đội hình càng thêm xa hoa, cũng càng thêm coi trọng. Công Dương Lệ tại những cái kia tà đạo hung đồ bên trong thực lực cũng chính là trung lưu mà thôi, Kim Cương Bản Nhược Tự nội bộ đều không có đem hắn coi là lớn nhất hoài nghi đối tượng. Nhưng trên thực tế, kia đánh cắp Chí Thánh Ma Ha Xá Lợi lại chính là cái này Công Dương Lệ. Mà lại nguyên kịch bản bên trong, hành thâm mấy người kia không biết là bởi vì nguyên nhân gì, khẳng định không thể giết Công Dương Lệ. Đến tiếp sau huyết thần giáo tại vũ châu đại diện tích ngoi đầu lên, dẫn tới giang hồ đông đảo đại phái rào sát, Công Dương Lệ là tại một trận chiến kia bên trong bị sát, cũng tương tự bộc lộ ra Chí Thánh Ma Ha Xá Lợi món bảo vật này. Mà kia Xá Lợi cuối cùng cũng rơi vào Mộ Dung Thị trong tay, Kim Cương Bản Nhược Tự biết tin tức phái nhân đến yêu cầu, còn cùng Mộ Dung Thị sinh ra xung đột, phí hết đại khí lực mới đưa cái này Xá Lợi tử mang về Kim Cương Bản Nhược Tự. Trần Nguyên túi đầu trầm tư. Kia Chí Thánh Ma Ha Xá Lợi liền xem như lực lượng đã tại 500 năm bên trong tiêu hao chín thành, nhưng vẫn cũng là chí bảo. Mình tu hành vô cấu lưu ly kim cương kinh một dạng có thể luyện hóa Xá Lợi tử, mà lại Kim Cương Bản Nhược Tự đối cái này Xá Lợi tử coi trọng như vậy, Trần Uyên hoài nghi cái này Xá Lợi tử có phải là còn có cái khác tác dụng, bằng không chỉ là bởi vì nó ý nghĩa phi phạm, liền đáng giá Kim Cương Bản Nhược Tự như thế đại động tác. Tóm lại bất luận như thế nào, Trần Uyên là chuẩn bị tìm cơ hội cướp đoạt cái này Chí Thánh Ma Ha Xá Lợi. Kim Cương Bản Nhược Tự đám này con lừa chọc vẫn còn muốn tìm về Xá Lợi, vậy liền để bọn hắn chậm rãi tìm đi thôi. Trần Uyên đạo Phật Ma Tam Tu chỗ tốt hiện tại liền thể hiện ra, bất luận là loại nào bảo vật công pháp, chỉ cần cầm tới tay liền có thể vận dụng. Trần đại nhân, Phong Tạ Vân là người chu sát, ngươi cùng huyết thần giáo đám này yêu nhân liên hệ cũng là nhiều nhất, ngươi có ý kiến đến gì? Đỗ Thiên Phong nhìn về phía Trần Uyên, còn muốn để Trần Uyên đến chủ đạo đây hết thảy. Trần Uyên còn chưa mở miệng, Tề Nguyên Minh liền cau mày nói, Đỗ đại nhân, Trần Thiên Minh chẳng qua là luân hải cảnh trấn thủ sứ, có ngươi ta hai vị này giám sát sứ tại, còn có Kim Cương Bản Nhược Tự cao tăng tại, hắn nghe lệnh chính là, chẳng lẽ còn muốn cho hắn đến chỉ huy chúng ta? Đỗ Thiên Phong ho khan một tiếng, thản nhiên nói, ta người này có tự mình hiểu lấy. Ta mang theo mặt người đối Phong Tạ Vân thua rất thảm, Trần đại nhân đã chém giết Phong Tạ Vân, hắn năng lực tự nhiên so ta mạnh hơn, ai có bản lĩnh liền nghe ai, đây không phải rất bình thường sao? Thế Nguyên Minh kinh ngạc nhìn xem Đỗ Thiên Phong, hắn cùng Trần Uyên mới chung nhau mấy ngày, làm sao như thế giúp đỡ đối phương nói chuyện? Lúc này Hành Thâm bỗng nhiên nói, trước đó Chu Sát Huyết Thần Giáo Thánh Tử Phong Tạ Vân, coi là thật đều là Trần đại nhân làm. Đỗ Thiên Phong gật gật đầu, không sợ đại sư Hành Thâm ngài cho cười, lúc trước ta mang theo 6 vị trấn thủ sứ đuổi theo giết Phong Tạ Vân, kết quả nhưng vẫn là bị hắn trốn, chết 3 vị trấn thủ sứ, chính ta người cũng bị thương nặng. Là Trần đại nhân nhận nhiệm vụ lúc Lâm Uy thẩm tra ra dấu ở Thiên Quan Thành bên trong Huyết Thần Giáo Dương Nghiệt, sau đó mang theo nhân xuất thủ đây giết, lúc này mới đem Phong Tạ Vân chém giết. Có thể nói toàn bộ hành trình đều là từ chính Trần đại nhân chủ đạo, ta người vô dụng, thậm chí còn thả chạy một cái Huyết Thần Giáo Dương Nghiệt. Hành Thâm trầm giọng nói, đã như vậy, chúng ta nguyện ý nghe Trần đại nhân phân phó làm việc, chỉ cần có thể chu sát kia Công Dương Lệ, tất cả đều dễ nói chuyện. Tuệ Minh muốn nói cái gì, nhưng lại bị Hành Thâm trừng mắt liếc, lập tức không còn dám nói nhiều. Đỗ Thiên Phong cùng Kim Cương Bản Nhược Tự người đều đồng ý để Trần Uyên đến chỉ huy. Thế Nguyên Minh liền xem như muốn phản đối cũng không có cách nào. Hắn đành phải âm dương quái khí mà nói, Trần đại nhân có cao kiến gì, nói một chút đi. Trần Uyên không để ý tới Tề Nguyên Minh, chỉ là đối Hành Thâm hỏi, đại sư Hành Thâm có thể xác định, Công Dương Lệ là chạy trốn tới ta Ninh Châu Tây Bộ sao? Hành Thâm gật gật đầu, dọc theo con đường này chúng ta đều theo đuổi không bỏ, thậm chí có đến vài lần đều kém chút liền sờ đến cái đuôi của hắn, nhưng lại tổng cỡ kém một chiêu. Thằng đến tiến vào Ninh Châu Tây Bộ về sau, đối phương nhưng thật giống như đột nhiên biến mất, cũng tìm không được nữa tung tích của đối phương. Trần Uyên nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, nếu là như vậy, kia đoán chừng chính là Ninh Châu bên này có nhân tiếp ứng Công Dương Lệ. Huyết Thần Giáo nhân chi chức đều phân tán tại toàn bộ Ninh Châu, nhưng nương theo lấy ta đem Phong Tạ Vân chém giết, thể chắc chắn sẽ kinh động một chút Huyết Thần Giáo yêu nhân tụ tập cùng một chỗ. Công Dương Lệ mặc dù nguyên đan vỡ vụn, nhưng cũng vẫn như cũng là Huyết Thần Giáo đường chủ, cho nên hắn cũng là có tư cách hiệu lệnh những này Huyết Thần Giáo võ giả. Ninh Châu Tây Bộ cứ như vậy lớn, cho nên ta hoài nghi là bởi vì ta chém giết Phong Tạ Vân sau kinh động nhóm người này, sau đó Công Dương Lệ phát hiện bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, liền mượn nhờ bọn hắn lực lượng thoát đi, đồng thời đem vết tích dọn dẹp sạch sẽ, dẫn đến các ngươi mất dấu nhân. Nhân tụ tập cùng một chỗ ngược lại là so trước đó càng dễ tìm hơn. Vây giết Phong Tạ Vân lần kia, Nô Bình dám bọn người thả chạy một Huyết Thần Giáo lão giả. Khoảng thời gian này truy sát cũng là có không ít manh mối, vừa vặn chúng ta có thể căn cứ cái này manh mối tìm hiểu nguồn gốc tìm tới đi. Về phần như thế nào đối phó huyết thần giáo nhân cũng là thật đơn giản chính là nhanh hung ác chuẩn ba chữ. Nhanh là chỉ liều lĩnh, chớ có dây dưa dài dòng, phát hiện cùng huyết thần giáo có cấu kết thế lực cũng vận dụng chứng cứ gì, trực tiếp giết đi qua, ép hỏi ra huyết thần giáo yêu nhân hạ lạc. Hung ác là chỉ một khi phát hiện hạ lạc, trực tiếp toàn lực xuất thủ, lấy thế xét đánh lôi đình nháy mắt đem huyết thần giáo yêu nhân phá tan. Chuẩn liên càng dễ bàn hơn, nhắm ngay mục tiêu, bắt đại phóng nhỏ, nói không chừng còn có thể lại tìm hiểu nguồn gốc bắt đến mấy đầu cá lớn. Hành Thâm nhẹ gật đầu. Trần Uyên nói trật tự rõ ràng, tối thiểu hắn là tìm không ra ma bệnh tới. Trọng yếu chính là nơi này là Ninh Châu, bọn hắn kim cương bản nhược tự chỉ có 5 người, tại mất dấu nhân về sau, cũng không thể lực giống mò kim đáy biển một dạng đem nhân tìm tới. Thấy Tề Nguyên Minh không còn phản đối, Đỗ Thiên Phong trực tiếp đánh nhịp, vậy liền dựa theo Trần đại nhân nói làm, ta cái này liền đi để Ngô Bình dám đem bọn hắn khoảng thời gian này tìm tới manh mối tụ lại. Đại sư chư vị hôm nay tạm thời trong Thiên Quan thành nghỉ ngơi, ngày mai bên trong chúng ta liền dựa theo Trần đại nhân quy hoạch, trực tiếp động thủ. Hành Thâm nhẹ gật đầu, hướng về phía Đỗ Thiên Phong chắp tay trước ngực thi lễ, đã là như thế, vậy liền phiền phức Đỗ đại nhân. Năm tên tăng nhân bị dẫn đi thu xếp tốt, đợi đến trấn võ đường người đều đi, Tuệ Minh lúc này mới nhịn không được nói, Hành Thâm sư thúc, vì sao ngài đáp ứng muốn nghe kia Trần Thiên Minh hiệu lệnh chỉ huy? Trước đó vẫn luôn phong khinh vân đạm, mặt mũi hiền lành Hành Thâm sắc mặt chợt trầm xuống, tựa như kim cương trừng mắt. Bởi vì Bạch Hổ đường bên trong, chỉ có kia Trần Thiên Minh thành công chém giết qua huyết thần giáo thánh tử. Người ta truy tung qua công dương lệ, biết huyết thần giáo đám người kia đến cỡ nào âm hiểm xảo trá, một khi để bọn hắn lại lần nữa ẩn nút đến trên giang hồ, chúng ta đi cái kia tìm người. Vạn nhất xá lợi thật tại trên người công dương lệ mà chúng ta lại cùng nó bỏ lỡ cơ hội, cái này sai lầm ngươi gánh chịu được tốt hay sao hả? Ta biết ngươi cùng Quảng Tế cũng vừa là thầy vừa là bạn, tình cảm thâm hậu, tự nhiên là muốn vì hắn báo thù. Nhưng ngày xưa Liên Chỉ thượng sư vì ta kim cương bản nhược tự kéo dài, năng tại đỉnh phong thời kỳ lựa chọn tọa hóa. Ngươi nhưng vì sao không thể vì trong chùa tạm thời nhịn xuống những này tư đoán cửu hận? Chẳng lẽ đối với ngươi mà nói, ngươi tư đoán so chí thánh ma ha xá lợi còn trọng yếu hơn? Tuệ Minh sắc mặt trắng bệnh, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, vội vàng phát thệ, đệ tử không dám. Một bên Hành Nan thở dài một tiếng, ở một bên quên đủ, sư đệ, Tuệ Minh ngày bình thường đối trong chùa cũng là cẩn trọng, không dám có nửa phần lười biếng. Hôm nay cũng là thấy cựu nhân, trong lúc nhất thời bị tham giận si niệm ảnh hưởng, quá chấp nhất, hắn sẽ không có ý tưởng như vậy. Có Hành Nan ở một bên quyên bảo, Hành Thâm sắc mặt hòa hoãn, đỡ dậy Tuệ Minh, trầm giọng nói, nhớ lấy chớ có để tham giận si ba độc ảnh hưởng tâm cảnh của ngươi. Giới luật ước thúc tham lam, thiên định lắng lại giận dữ. Đợi đến sự tình giải quyết, ngươi muốn tìm kia Trần Thiên Minh chấm dứt nhân quả ta không ngăn ngươi. Nhưng bây giờ, hết thảy đều lấy trong chùa đại sự làm trọng. Chương 99, ngươi đi ngươi thượng chương 99, ngươi đi ngươi thượng sáng sớm ngày thứ hai, Nô Bình giám bọn người liền đem trước Khấu Thúc thoát đi về sau, bọn hắn truy tung qua đi chỗ tìm tới manh mối đều tập hợp tới. Khấu Thúc bản thân bị trọng thương, cuối cùng trốn vào Đông Sơn ngoài thành Sơn Quân Lĩnh sau liền biến mất không thấy. Nhưng là, từ khi Khấu Thúc trốn vào Sơn Quân Lĩnh về sau, bọn hắn lại tra được Đông Sơn thành nội xuất hiện rất nhiều người giang hồ mất tích sự tình, mà lại lui tới thương đội bỗng nhiên biến nhiều, giống như một nháy mắt trở nên phồn hoa. Cho nên Ngô Bình dám bọn người phân tích, Đông Sơn thành nội tuyệt đối có nhân cùng huyết thần giáo cấu kết, mà lại Sơn Quân Lĩnh bên trong huyết thần giáo yêu nhân cũng không chỉ Khấu Thúc một cái. Nếu là chỉ có Khấu Thúc một người chữa thương, mấy tên võ giả liền đầy đủ. Nhưng căn cứ bọn hắn điều tra, đã biết mất tích nhân số liền có hơn 10 người, chớ nói chi là còn có âm thầm bọn hắn không biết. Cho nên Sơn Quân Lĩnh bên trong huyết thần giáo yêu nhân tuyệt đối không phải số ít. Xác định mục tiêu về sau, đám người lập tức thẳng đến Đông Sơn thành mà tới. Trên đường Ngô Bình Giám cũng là lập tức đem Đông Sơn thành nội thế lực tình huống cặn kẽ đi theo chàng đám người hồi báo. Giống như Thiên Quan thành, Đông Sơn thành nội cũng là một cái tiểu thế gia Trương gia một nhà độc đại. Bất quá cùng Thiên Quan thành Lâm gia so, Trương này gia thực lực hơi yếu một chút, chỉ có 3 tên luân hải cảnh. Giống như là loại này thanh nhỏ, một nhà độc đại kỳ thật mới là bình thường, Lâm Nguyên thành loại kia 4 nhà chia đều một thành mới là số ít. Sau khi nghe xong, Đỗ Thiên Phong khẽ nhíu mày, Trương gia ta cũng là biết, tại Đông Sơn thành nội cũng sinh sôi hơn 200 năm. Gia tộc kia chủ yếu chính là chỗ dựa ăn cơm, chủ yếu thu mua một chút Sơn Quân Lĩnh trung sản gia linh dược, đi ngoại giới bán đi giá cao, cũng coi là cẩn trọng tương đối cho ổn. Các ngươi nói cái này vì sao cấu kết huyết thần giáo đều là một chút tiểu thế gia đâu, tông môn thế lực ngược lại là rất ít, phải nói cơ hội không có. Trần Uyên nói, bởi vì tông môn là một đám nhân, mà là thế gia lại là một số nhỏ nhân. Tại trong tông môn, dù là ngươi chỉ là một tên tạp dịch đệ tử, tương lai cũng có khả năng trở thành tông chủ trưởng môn, ngươi tự nhiên liền sẽ đi gắn bó tông môn lợi ích. Nhưng thế gia nha, dòng chính cứ như vậy mấy cái, chi thứ lại thế nào cố gắng, trừ phi xóa bị, bằng không cũng thành không được gia chủ. Cấu kết huyết thần giáo, đến lợi mãi mãi cũng là một số nhỏ nhân. Tại trong tông môn ngươi nếu là dám làm loại chuyện này, phía dưới thế nhưng là có vô số nhân nghị trăm phương ngàn kế đem người kéo xuống đài. Tông môn cùng thế gia hai loại truyền thừa phương thức, ai ưu ai kém kỳ thật liếc qua thấy ngay. Dựa huyết mạch truyền thừa từ đầu đến cuối không ổn định, mà lại dòng chính chi thứ phân chia cũng sẽ để thế gia nội bộ trở nên cực kỳ cắt đứt. Chờ phát triển đến thời gian nhất định, dòng chính cùng chi thứ ở giữa huyết mạch quan hệ sẽ phi thường nhạt, mâu thuẫn cũng sẽ càng thêm nghiêm trọng. Cuối cùng dòng chính hủy diệt chi thứ thượng vị trở thành dòng chính, loại chuyện này nhiều vô số kể. Cho nên thiên hạ này chỉ có bát đại thế gia, nhưng những tông môn khác liên minh, đạo thống giáo phái lại là nhiều vô số kể. Đi tới Đông Sơn thành về sau, đám người cơ hồ là không cần tốn nhiều sức liền đem Trương gia triệt để hàng phục. Đối mặt đông đảo ngưng chân cảnh võ giả, Trương gia cơ hồ không thể chống đỡ một chút nào. Mấy trăm tên Trương gia võ giả bị đặt ở trong trạch viện quỳ xuống, ba tên Trương gia luân hải cảnh võ giả quỳ gối phía trước nhất. Trương gia không có gia chủ, mà là tam phòng cộng đồng nghị sự, thực lực cũng đều không sai biệt nhiều. Trần Uyên đi ra ngoài, nhìn chăm chú Trương gia tam phòng chủ phòng, thản nhiên nói một chút đi, đến tột cùng là các ngươi Trương gia chỉnh thể cấu kết huyết thần giáo, vẫn là các ngươi một trong số đó cấu kết huyết thần giáo. Đại nhân chúng ta hoan uổng a. Huyết thần giáo xu danh triều, chúng ta như thế nào lại đi cấu kết huyết thần giáo đâu? Đại nhân minh giám, kia thiên quan thành lâm gia, lâm nguyên thành tôn gia vết xe đổ đang ở trước mắt, chúng ta sao dám cấu kết huyết thần giáo? Ba người vội vàng dập đầu kêu hoan, cảm giác mỗi một cái đều là trong sạch. Trần Uyên nhẹ nhàng lắc đầu, vì sao đều là sắp chết đến nơi còn muốn mạnh miệng đâu? Khoát tay áo, Trần Uyên gọi tới Ngô Bình Giám, chỉ vào Trương gia nhóm người kia nói, lần lượt lôi ra tới chém đầu, chặt tới bọn hắn nói là dừng. Đối với nhất gia chi chủ đến nói, gia tộc ý nghĩa ngay tại ở truyền thừa. Gia tộc nếu là đều chết hết, vậy cái này gia chủ liền không có chút nào ý nghĩa, chỉ có thể coi là cái tán tu võ giả. Trần Uyên biện pháp rất đơn giản, chính là sát, giết tới bọn hắn chịu không được mới thôi. Lời vừa nói ra, Trương gia tam phòng chủ phòng sắc mặt lập tức biến đổi, cái khác người Trương gia cũng là quỷ khóc sói gào, điên cuồng cầu xin tha thứ. Tuệ Minh nhíu nhíu mày, hắn liếc mắt nhìn Hành Thâm, phát hiện Hành Thâm cũng là cho mày, hiển nhiên đối Trần Uyên tự động cũng là có chút bất mãn, cảm thấy đối phương quá mức hung tàn. Thấy thế Tuệ Minh đi tới, trầm giọng nói, Trần đại nhân, dưới mắt chính ngươi đều không xác định Trương gia đến tột cùng ai cùng huyết thần giáo cấu kết, ngươi liền muốn lung tung sát nhân, cái này cùng loạn giết vô tội khác nhau ở chỗ nào? Trần Uyên cười nạo một tiếng, nói, lạm sát kẻ vô tội. Xin hỏi Tuệ Minh đại sư, những cái kia bị Trương gia cướp giật đến đưa cho huyết thần giáo yêu nhân khi khí huyết đan thuốc người giang hồ có tính không vô tội? Cho dù có nhân không biết gia tộc bọn họ vậy mà cùng huyết thần giáo cấu kết, nhưng bọn hắn Trương gia cầm huyết thần giáo chỗ tốt phát triển lớn mạnh, bọn hắn cũng từ trong đó được lợi, cái này có thể gọi vô tội. Cũng không thể mò được chỗ tốt thời điểm là người Trương gia, sự tình bại lộ liền thành vô tội đi. Trần Uyên vẫn cho rằng Chu Cửu tộc là có nhất định đạo lý. Dựa vào cái gì chỗ tốt ngươi hưởng thụ được, kết quả xảy ra sự tình một người mất đầu liền có thể rồi? Cưỡng từ đạo lý. Tuệ Minh hừ lạnh một tiếng, cùng huyết thần giáo cấu kết người chỉ chu ác thủ liền đầy đủ, ta Phật môn bên trong người tuyệt đối không cho phép lạm sát kẻ vô tội. Trần Uyên sắc mặt cũng trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, thì ra người xấu đều để ta làm, các ngươi ra chàng bộ tát đến rồi. Vậy thì tốt, ngươi đi ngươi bên trên, có bản lĩnh ngươi đến cảm hóa bọn hắn, để bọn hắn đem ác thủ khai ra. Tuệ Minh hừ lạnh một tiếng, đứng tại Trương gia đám người trước người, chắp tay trước ngực trầm giọng nói, chư vị thí chủ, ta chính là Kim Cương Bản Nhược Tự Tăng Nhân Tuệ Minh. Huyết thần giáo tội ác tày trời, các ngươi trong đó nếu là có người cùng huyết thần giáo cấu kết, lúc này nếu có thể đứng ra, cũng coi là quay đầu làm ở. Ta lấy Kim Cương Bản Nhược Tự thanh danh cam đoan, chỉ chu ác thủ, tuyệt không liên lụy vô tội. Tuệ Minh sau khi nói xong, toàn bộ Trương gia trạch viện yên tĩnh một lát, sau đó liền lại là một trận kêu oan thanh âm, cũng không có nhân đứng ra nhận tội. Hành Thâm thở dài một tiếng, trầm giọng nói, Tuệ Minh, trở về đi, chớ có chậm trễ Trần đại nhân làm việc. Trần Uyên cười khẽ hai tiếng, thanh âm kiếp nhưng thật giống như bàn tay một dạng đập vào Tuệ Minh trên mặt, để Tuệ Minh sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Bồ Tát tâm địa cũng phải nhìn thời điểm, loại thời điểm này muốn là kim cương thủ đoạn. Trần Uyên vung tay lên, thản nhiên nói, mở giết đi. Thoại âm rơi xuống, Nô Bình Giám bọn người liền bắt đầu lần lượt chặt đầu giết chóc. Kim Cương Bản Nhược Tự kia năm tên tăng nhân lại đều quay lưng đi, miệng tụng vãng sinh chú, trên mặt một bộ thương xót bộ dáng. Trần Uyên biết miệng, hắn coi thường nhất đám hòa thượng này một điểm chính là giả nhân giả nghĩa, rõ ràng cũng muốn mau mau biết huyết thần giáo tung tích, chủ động từ bỏ cứu những này Trương gia người, nhưng lại còn biểu hiện ra một bộ không đành lòng từ bi bộ dáng, cũng không biết là tại cho ai nhìn. Sát mấy chục người về sau, Trương gia kia ba vị chủ phòng liền triệt để sụp đổ, bắt đầu bàn giao. Bọn hắn tam phòng người dẫn đầu đồng thời cùng huyết thần giáo có cấu kết, Trương này ra tam phòng thật đúng là không có một cái oan uổng. Dựa theo bọn hắn nói, huyết thần giáo trước đó chỉ có một nhân tiềm ẩn trong sơn quân lĩnh, nhưng gần nhất lại có thật nhiều huyết thần giáo võ giả đến đây, yêu cầu bọn hắn cung cấp nhân cũng là càng ngày càng nhiều. Nhưng tương tự, huyết thần giáo cho bọn hắn chỗ tốt cũng là càng ngày càng nhiều, trong đó thậm chí còn có địa cấp công pháp cùng đại lượng huyết luyện đan thuốc. Mặc dù biết đan dược này là dùng người sống khí huyết luyện chế, nhưng bọn hắn vẫn là không nhịn được dụ hoặc phục dụng, đồng thời bước lên bị chấn võ đường phát hiện phong hiểm đi cho đối phương đưa đi võ giả. Về phần sơn quân lĩnh bên trong đến tột cùng có bao nhiêu người bọn hắn cũng không biết được nhân số cụ thể, nhưng căn cứ dị vãng đưa đi võ giả số lượng để phán đoán, đối phương có chừng khoảng 10 người, mà lại tuyệt đối có ngưng chân cảnh võ giả tại. Bởi vì chỉ có ngưng chân cảnh huyết thần giáo võ giả, nó thu nạp khí huyết thiết yếu muốn bản huyết cảnh trở lên. Về phần nó ẩn giấu địa điểm, Trương gia người hoài nghi huyết thần giáo nhân hẳn là giấu ở sơn quân lĩnh phía đông vách núi treo leo phía trên. Bởi vì bọn hắn tặng người lúc, đều chỉ là đem nhân đưa đến vách núi phía dưới, huyết thần giáo nhân từ từ bên trên rủ xuống dây thường đem nhân treo lên đi. Biết được đại khái tình báo về sau, trấn võ đường bên này chỉ để lại một số nhỏ nhân đem Trương gia xử lý, người khác thì là thẳng đến sơn quân lĩnh mà đi. Sơn quân lĩnh sở dĩ tên là sơn quân lĩnh là bởi vì vùng núi này phía trên lão hổ đông đảo, thậm chí thường xuyên xuống núi đả thương người. Về sau có không ít người giang hồ đến sơn quân lĩnh săn hổ, muốn bán ra hổ, ngắn ngủi trong vài năm, núi này quân lĩnh lại là rốt cuộc không nhìn thấy một con hổ. Lúc này sơn quân lĩnh vách đá một tòa sườn đồi bên trên, người vì ở chỗ này mở ra một ngọn núi động. Trong sơn động nồng đậm huyết vụ tràn ngập, mấy chục tên võ giả nằm ở chung quanh. Những võ giả này có đã triệt để hôn mê, nhưng có thì là đã thanh tỉnh, nhưng lại quanh thân đại huyệt bị phong cấm, chỉ có thể hoảng sợ nghẹn ngào gào thét. Hơn 10 tên huyết thần giáo võ giả thì là tại hấp thụ lấy bọn hắn khí huyết, dùng nội lực đem đối phương khí huyết ngạnh sinh sinh từ làn da tầng ngoài rút ra, sau đó hội tụ thành tinh thuần nồng đậm huyết cầu, rót vào xếp bằng ở trung ương, một dáng người khô gầy trung niên nhân thể nội. Trung niên nhân kia dáng người cao cao gầy gò, nhưng toàn thân cao thấp nhưng không có mấy lượng thịt, giống như da bọc xương. Đặc biệt là trên mặt, hốc mắt hăm sâu, hai mắt đỏ như máu, màu da tái nhợt, tựa như là cái có thể hoạt động khô lâu, bộ dáng cực kỳ dọa người. Hắn chính là huyết thần giáo đường chủ, Tà Cốt Huyết Đồ Công Dương Lệ. Ở đây những này huyết thần giáo võ giả bên trong, còn có một ngưng chân cảnh võ giả gọi là Hà Thành. Tại Công Dương Lệ không đến trước đó, chính là hắn triệu tập những này huyết thần giáo võ giả tụ tập, chuẩn bị rời đi Ninh Châu. Khi Khâu Thúc đem Lâm Gia hủy diệt, Phong Tạ Vân bỏ mình tin tức mang đến về sau, Hà Thành liền cảm giác Ninh Châu có chút hung hiểm. Trấn Võ Đường bắt đầu đại diện tích điều tra huyết thần giáo võ giả, bọn hắn năng lẫn mất nhất thời, nhưng lại tránh không được một thế, mà lại luôn luôn trốn trốn tránh tránh cũng chậm trễ tu hành, cho nên hắn liền triệu tập một bộ phận huyết thần giáo đệ tử chuẩn bị đi U Châu. Ai nghĩ đến Công Dương Lệ chợt đi tới Ninh Châu Tây Bộ, đồng thời đem bọn hắn tất cả đều đặt tại nơi này, để hắn sưu tập võ giả khí huyết, giúp hắn khôi phục thương thế. Công Dương Lệ là Tần Châu bên kia huyết thần giáo đường chủ, cùng bọn hắn cũng không phải là thượng hạ cấp quan hệ. Nhưng Ninh Châu bên này đường chủ có việc không tại dựa theo huyết thần giáo quy củ, bọn hắn cũng nhất định phải nghe theo Công Dương Lệ phân phó. Lúc này chờ Công Dương Lệ hấp thu xong khí huyết, Hà Thành đi đến trước người hắn, nói: "Công Dương đại nhân, dưới mắt Ninh Châu bên này đã bắt đầu điều tra ta huyết thần giáo bên trong người, mà lại nó thủ đoạn ngoan lệ, trực tiếp lấy giết chóc bức bách nơi đó giang hồ thế lực khai ra chúng ta đến, tiếp tục dừng lại ở đây, ta sợ hội dẫn tới Trấn Võ Đường nhân a." Công Dương Lệ dùng kia giống như khô lâu mặt nhìn chăm chú Hà Thành: "Thế nào, ngươi là nhìn ta nguyên đan vỡ vụn, không có cảnh giới tông sư tu vi, cho nên liền không đem ta để ở trong mắt, muốn dạy ta làm sự tình sao?" Chương 100, cạm bẫy huyết thần giáo võ giả trải rộng giang hồ, bất quá thực lực mạnh nhất huyết thần giáo võ giả đại bộ phận đều tại Trung Nguyên Cửu Châu. Trung Nguyên chi địa vốn là ở vào triều đình trong khống chế, mà lại giang hồ thế lực đông đảo, cao thủ phồn thịnh. Huyết thần giáo võ giả muốn tiềm phục tại loại địa phương này, độ khó cũng không phải Ninh Châu loại này xa xôi địa phương có thể so sánh. Công Dương Lệ tên hiệu Tà Cốt Huyết Đồ, cũng là bởi vì chỉ cần Công Dương Lệ một khi bị phát hiện, lập tức hạ sát thủ tàn sát nơi đó tông môn thế gia, gây ra hỗn loạn lấy thoát đi. Chết ở trong tay hắn võ giả, thậm chí muốn so Hà Thành dùng để hấp thụ khí huyết tu hành võ giả còn nhiều hơn. Lúc này coi như Công Dương Lệ nguyên đan vỡ vụn, không cách nào bảo trì cảnh giới tông sư chiến lực, Hà Thành bị hắn chừng một chút vẫn như cũng là toàn thân lắc một cái. Công Dương đại nhân bất giận, thuộc hạ không phải ý tứ này. Thuộc hạ cũng là lo lắng bạn nhất Trấn Võ Đường thật tìm tới cửa, sẽ đem đại nhân ngài lâm vào trong hiểm cảnh. Công Dương Lệ hừ nhẹ một tiếng, bản tọa từ Tần Châu một đường trốn đến Ninh Châu đều vô sự, kim cương bản nhược tự những cái kia con lửa chọc đều không làm gì được ta, bản tọa há lại sẽ đem mình lâm vào hiểm cảnh. Các ngươi yên tâm, ta với các ngươi cựu đường chủ cũng là quen biết, há lại sẽ hại các ngươi. Công Dương Lệ đều nói như vậy, Hà Thành cũng không dám làm trái. Nhưng trực giác nói cho hắn, tiếp tục lưu lại nơi này vẫn còn có chút nguy hiểm, tối thiểu muốn đổi cái địa phương mới được. Đông Sơn Thành khoảng cách Sơn Quân Lĩnh cũng không tính xa, cái kia Trương gia vạn nhất chịu không nổi đem bọn hắn cung cấp ra, chẳng phải là muốn bị Trấn Võ Đường làm sủi cảo. Đúng lúc này, một cỗ huyết khí ba động đột nhiên từ ngoại giới truyền đến. Hà Thành biến sắc, vội vàng nói: "Công Dương đại nhân, có nhân chạm tới ngoại giới dự cảnh trận pháp, tuyệt đối là Trấn Võ Đường nhân đuổi theo." Công Dương Lệ thản nhiên nói: "Chớ có ngạc nhiên, loại này vội vàng bày ra dự cảnh trận pháp tùy tiện có cái lớn một chút gia thú đều sẽ lầm sợ. Núi này quân lĩnh thượng lão hổ như vậy nhiều, lầm sơ trận pháp không phải rất bình thường. Sơn Quân Lĩnh lão hổ sớm tại mấy trăm năm trước liền bị giết sạch." Hà Thành nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn coi là thật không rõ, vì sao Công Dương Lệ lại sẽ như thế cuồng vọng vô não, cái này không phải là một vị từ Trung Nguyên võ lâm sông sáo xuống tới huyết thần giáo đường chủ phải có tố chất. Công Dương Lệ lông mày dựng lên, ánh mắt lạnh lẽo liếc mắt nhìn Hà Thành. Nhưng không đợi hắn nói cái gì, Trần Uyên bọn người cũng đã đánh vào bên trong hang núi này. Hành Thâm gặp một lần Công Dương Lệ, nguyên bản kia hiền lãnh sắc mặt lập tức hóa thành kim cương trừng mắt. "Công Dương Lệ, ngươi cái này ác tặc rốt cục bị chúng ta bắt đến." Công Dương Lệ cười quái dị một tiếng, "Các ngươi những này con lửa chọc còn quả nhiên là chấp nhất ta, một đường từ Tần Châu đổi tới Ninh Châu còn gắt gao kể cả ta. Bất quá chính các ngươi bản sự không tốt, bắt không được tung tích của ta, còn muốn dựa vào Trấn Võ Đường lực lượng lúc này mới tìm tới ta, các ngươi thần khí cái gì?" Kim Cương Bản Nhược Tự năm tên tăng nhân sắc mặt đều không thế nào để mắt. Công Dương Lệ nói là sự thật, bọn hắn đã mất dấu Công Dương Lệ, nếu là không dựa vào Trấn Võ Đường lực lượng, bọn hắn lúc này chỉ sợ còn tại Ninh Châu mò kim đáy biển đâu. Hành Nan trầm giọng nói: "Chớ có cùng cái này ác tặc nói nhảm, trực tiếp động thủ." Thoại âm rơi xuống, Hành Thâm Hành Nan sư huynh đệ thẳng đến Công Dương Lệ mà đến, Tề Nguyên Minh cùng Đỗ Thiên Phong thì là liên thủ vây công kia Hà Thành. Tuệ Minh ba người cùng cái khác Trấn Võ Đường nhân thì là bắt đầu rào sát cái khác huyết thần giáo võ giả. Những này huyết thần giáo thực lực võ giả ngược lại là đều không yếu, đều có luân hải cảnh tu vi. Bất quá nó chiến lực đừng nói cùng Phong Tạ Vân so sánh, liền ngay cả cùng Cố Hồng Diên so cũng không bằng. Trần Uyên cùng huyết thần giáo cao thủ đọ sức quen thuộc, thình lình đổi thành những này phổ thông đệ tử còn quả nhiên là có chút không quen. Bất quá những này phổ thông huyết thần giáo võ giả cũng chỉ là cùng Phong Tạ Vân cùng Cố Hồng Diên so kém một chút, cùng cái khác cùng giai luân hải cảnh võ giả so vẫn là có rất đại ưu thế. Tối thiểu một đối một tình huống dưới, Nô Bình dám bọn người đối phó bọn hắn liền phí sức vô cùng. Cũng may mắn có Trần Uyên cùng Tuệ Minh ba tên kim cương bản nhược tự tăng nhân tại, bằng không tất nhiên là Trấn Võ Đường bên này ăn thiệt thòi. Trần Uyên bên này áp lực không lớn, cho nên hắn một bên xuất thủ, một bên chú ý Công Dương Lệ động tĩnh. Vị này huyết thần giáo võ đạo tông sư giống như thụ thương coi là thật rất nghiêm trọng, đối mặt Hành Thâm cùng Hành Nan liên thủ hợp kích cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kích, đều là tại né tránh hoặc là ngạnh kháng. Trần Uyên khẽ nhíu mày, hắn giang khẳng định Công Dương Lệ tuyệt đối có át chủ bài tại. nguyên kịch bản bên trong Công Dương Lệ đều có thể thong dong chạy trốn tới U Châu, hành thâm bọn người cũng không thể làm sao hắn, không có đạo lý lúc này cái này Công Dương Lệ liền đột nhiên không được. Nương theo lấy huyết thần giáo võ giả liên tiếp bị sát, trấn võ đường bên này đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hà Thành một bên chống cự lại Đỗ Thiên Phong cùng Tề Nguyên Minh tiến công, một bên hận thẳng cắn răng. Công Dương Lệ cái này bảo thủ nướng ẩn. Nếu không phải bởi vì hắn cố chấp muốn lưu tại Sơn Quân Lĩnh, nhóm người mình làm sao lại rơi xuống kết quả như vậy? Mắt thấy huyết thần giáo bên này người cũng đã bị sát sạch sành sanh, liền chỉ còn lại Công Dương Lệ cùng Hà Thành. Đúng lúc này, Công Dương Lệ quanh thân chợt bộc phát ra một cỗ cường hãn chát tuyệt huyết khí, hóa thành huyết sắc quỷ thủ trực tiếp đem Hành Thâm, Hành Nan hai người đánh bay ra ngoài. Đồng thời hắn đột nhiên hướng về phía sau lưng một quyền đánh xuống, vách núi chỗ bị hoành ra một cái cửa hang, Công Dương Lệ đột nhiên hướng về phía Hà Thành hét lớn một tiếng, "Đi theo ta." Thoại âm rơi xuống, Công Dương Lệ trực tiếp nhảy vào cửa hang, Hà Thành sửng sốt một chút sau cũng là lập tức toàn lực bộc phát, bước lui Tề Nguyên Minh cùng Đỗ Thiên Phong nhảy lên tiến vào cửa hang. Kim Cương Bản Nhược Tự mấy người không có chút gì do dự, trực tiếp liền đuổi tới. Trần Uyên nhìn thấy Đỗ Thiên Phong sắc mặt đã có chút tái nhợt, tựa như là có chút vết thương cũ tái phát dấu hiệu, hắn lắc lắc đầu nói, "Đỗ đại nhân, ta đề nghị ngươi vẫn là mang theo cái khác trấn thủ sứ đi dưới núi chặn đường, vạn nhất hang động này là thông đến dưới núi địa phương khác, cũng có thể kịp thời truy tung đến đối phương. Ngươi vết thương cũ tái phát, cái khác trấn thủ sứ thực lực sợ không phải kia Công Dương Lệ một hiệp chi địch, đi ngược lại càng nguy hiểm." Đỗ Thiên Phong nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, "Ta hiểu được, công lao trọng yếu, nhưng tính mệnh càng quan trọng. Trước đó truy sát Phong Tả Vân đều tổn thất nặng nề, chớ nói chi là lần này truy sát Công Dương Lệ. Cho nên Đỗ Thiên Phong quả quyết lựa chọn nghe Trần Uyên ý tứ, mang theo nhân đi dưới núi chặn đường." Tề Nguyên Minh con mắt xoay xoay, lại đối Phí Bân nói, "Ngươi có dám cùng ta đi vây giết kia Công Dương Lệ? Đây chính là một cọc đại công lao. Chém giết cái khác huyết thần giáo võ giả cùng chém giết một vị huyết thần giáo đường chủ công lao hoàn toàn là hai cái cấp bậc." Phí Bân hiện tại mặc dù là tại Đỗ Thiên Phong dưới trướng, nhưng vẫn luôn là tâm phúc của hắn, hắn không ngại cho thêm đối phương một chút cơ hội. Nghe vậy Phí Bân lập tức đại hỉ, vội vàng hướng về phía Tề Nguyên Minh thi lễ, đa tạ đại nhân dịu dắt. Dứt lời, Phí Bân còn hướng về phía Đỗ Thiên Phong cùng Trần Uyên bên kia cười đáp ý, lập tức đi theo Tề Nguyên Minh tiến vào cửa hang. Khoảng thời gian này hắn nhưng là biệt quất xấu, bị Trần Uyên làm nhục như vậy, hắn không dám phản kháng không nói, còn không người cho hắn làm chủ. Đỗ Thiên Phong thân là Lâm Trung phủ giám sát sứ, cũng coi là thượng cấp của hắn, kết quả lại đối kia Trần Uyên coi trọng như thế, khách khí, quả thực chính là trong ngoài không phân. Hiện tại Tề Nguyên Minh rốt cuộc đến, còn là mình lao cấp trên đủ ý tứ, có chỗ tốt gì đều nghĩ đến chính mình. Đỗ Thiên Phong nhẹ nhàng lắc đầu, không có thuốc chữa, chỉ bằng thực lực của hắn, người ta tùy tiện một chiêu hắn đều gánh không được, hắn còn tưởng rằng là chúng ta ngăn đón hắn lĩnh công lao. Cầu phú quý trong nguy hiểm nha, Phí Bân vẫn còn có chút dạ tâm. Trần Uyên mang trên mặt một tia biểu tình cổ quái, nói xong cũng trực tiếp tiến vào kia trong cửa hang. "Trần đại nhân cẩn thận." Đỗ Thiên Phong hô một tiếng, lập tức chào hỏi đám người đem trên mặt đất huyết thần giáo võ giả thi thể thu thập lại. Bất quá chờ hắn nâng lên những thi thể này chợt khẽ ồ lên một tiếng. Những này huyết thần giáo võ giả thi thể có chút không đúng, quá nhẹ, mà lại mỗi người đều tái nhợt phù phiếm, thật giống như bị rút khô khí huyết đồng dạng. Thật giống như bọn hắn chết về sau, khí huyết liền bị lực lượng nào đó hút ra đến, liên tục không ngừng chảy ra rót vào dưới mặt đất, nhưng đây tuyệt đối là không phù hợp lẽ thường. Chẳng lẽ là huyết thần giáo công pháp nguyên nhân? Dù sao loại này tà công ai cũng không nói chắc được. Đỗ Thiên Phong có chút không xác định, nhưng trực giác nói cho hắn có vẻ như có chút không đúng. Nhưng lúc này hắn cũng không có gì biện pháp, đành phải an bài đám người đi Sơn Quân Lĩnh phía dưới vòng đây, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lúc này Trần Uyên dọc theo kia cửa hang một đường hướng phía dưới, những nơi đi qua gập ghềnh nhỏ hẹp, hẳn là một chỗ thiên nhiên ngọn núi khe hở. Một mực hạ tìm được ngọn núi trung bộ, phía trước lúc này mới rộng mở trong sáng, vậy mà là một chỗ cùng loại dưới mặt đất rung động loại địa phương, 10 phần rộng rãi to lớn. Kim Cương Bản Nhược Tự nhân đuổi tới phía dưới nhưng không có tiếp tục đi tới, bởi vì lúc này xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, vậy mà là một tòa rộng một trượng huyết trì. Tòa này rung động là thiên nhiên, huyết trì chỗ cái hố bên trong thì tràn đầy màu đậm máu tươi, trên đó liền trải rộng trận văn, chính là hậu kỳ bố trí tốt. Lúc này Công Dương Lệ quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên, không còn trước đó kia bị Hành Thâm Hành Nan ép chỉ có thể tránh né thoát đi bộ dáng. Ngớ ngẩn lúc này đều có thể nhìn ra, trước đó là Công Dương Lệ cố ý yếu thế muốn đem bọn hắn dẫn tới nơi này. "Công Dương Lệ, ngươi đuổi nghịch hoa chiêu gì?" Hành Thâm nhìn về phía Công Dương Lệ, trong mắt mang theo một tia nghiêm trọng. Công Dương Lệ lúc này lại nhìn về phía Trần Uyên bọn người rơi xuống phương hướng, nhẹ nhàng nhíu mày, "Vậy mà mới xuống tới mấy người như vậy, các ngươi trấn võ đường nhân lá gan thật nhỏ a, bất quá cũng là đủ." Thoại âm rơi xuống, Công Dương Lệ tay nắm ấn quyết, nháy mắt huyết chỉ trùng quanh trận pháp khởi động, trung ương huyết chỉ cuộn cuộn, vô số huyết vong từ trong đó kéo dài mà ra, triệt để đem toàn bộ dưới mặt đất trong động đá vôi không gian chỗ phong bế. Một bên Hà Thành trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy, hắn đông nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức đi tới kia huyết chỉ trước người, đưa tay thăm dò vào trong đó cảm giác trong đó lực lượng. Hà Thành đột nhiên quay người, đỏ hồng mắt căm tức nhìn Công Dương Lệ, "Ngươi là cố ý hành động. Ngươi đã sớm âm thầm ở chỗ này bố trí tốt trận pháp, cố ý lưu tại Sơn Quân Lĩnh không đi, chờ lấy Kim Cương Bản Nhược Tự cùng trấn võ đường đánh đến tận cửa, để bọn hắn sát trong giáo huynh đệ. Ngươi lại tại phía dưới dùng trận pháp thu thập huyết khí của bọn hắn, ngươi tại sao phải làm như vậy?" "Vì cái gì?" Hà Thành không hiểu, đối phương đồng dạng là huyết thần giáo đường chủ, vì sao lại làm cục đến hại người trong nhà? Đồng thời trong lòng của hắn cũng là hối hận vô cùng, hắn đã sớm cảm giác được không thích hợp, có thể trở thành huyết thần giáo đường chủ người, hơn nữa còn là Trung Nguyên Võ Lâm huyết thần giáo đường chủ lại thế nào có thể là cái bảo thủ nướng ẩn. Mình hẳn là sớm đi mang theo nhân đi, liền không nên nghe hắn hiệu lệnh. Chương 101, cực hạn nhục nhã. Chương 101, cực hạn nhục nhã. Hà Thành để hành thâm bọn hắn biến sắc. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng đây là Công Dương Lệ chờ một đám huyết thần giáo võ giả bày ra cả bẫy, muốn dụ địch xâm nhập lợi dụng trận pháp tới giết bọn hắn. Nhưng nghe Hà Thành lời này, cái khác huyết thần giáo võ giả vậy mà cũng không biết Công Dương Lệ dự định, hắn vậy mà là đem tất cả mọi người tính toán đến trong đó, hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Đúng lúc này, không tưởng được một màn phát sinh. Công Dương Lệ trong tay một đạo huyết ảnh hiện hiện, đột nhiên đem Hà Thành kéo đến trước người. Sau một khắc, hắn kia giống như xương khô quỷ thủ bàn tay liền triệt để xuyên thủng Hà Thành lồng ngực, đại cổ máu tươi phun trào mà ra, chạy vào bên trong huyết trì. Hiếm thấy nhiều quái, tuyển chọn thánh tử thời điểm, kẻ thất bại đều là thánh tử đã đặt chân, tích lũy khí huyết đều muốn bị đối phương cướp đoạt. Ngươi còn làm thật sự cho rằng trong giáo huynh đệ không thể tàn sát lẫn nhau cướp đoạt khí huyết sao? Cũng không biết là ai dạy ra ngươi, vậy mà như vậy ngây thơ. Tu luyện qua huyết thần kinh trong giáo võ giả, bọn hắn khí huyết mới thật sự là đại bổ chi dược. Công Dương Lệ chậm rãi bóp nát Hà Thành trái tim, thần sắc giữ tợn lạnh lẽo, dùng các ngươi khí huyết làm bản tọa ngưng tụ nguyên đan vật liệu, đó là các ngươi vinh hạnh. Thoại âm rơi xuống, Hà Thành thân thể ngã xuống đất, toàn thân khí huyết triệt để bị huyết trì hấp thụ. Công Dương Lệ quay đầu nhìn về phía Kim Cương Bàn Nhược Tự mấy người, cười lạnh một tiếng, từ trong ngực móc ra một cái bích ngọc hộp nhỏ, trong đó mơ hồ năng nhìn thấy một viên kim sắc đan hoàn ở trong đó long lánh. Con lựa chọn, các ngươi có phải hay không tại tìm thứ này? Dọc theo con đường này các ngươi thật cho là ta đánh không lại các ngươi sao? Chẳng qua là không đem các ngươi dẫn tới cái này xa xôi Ninh Châu đến, không tốt lắm hạ thủ mà thôi. Hàng Ma La Hán không tính nát ta nguyên đan, hôm nay ta liền muốn dùng các ngươi những này con lựa chọn kim cương huyết, tái tạo một viên huyết Phật nguyên đan. Nghe xong lời này, Kim Cương Bàn Nhược Tự năm tên tăng nhân sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi, phản phất nhận cực hạn nhục nhã. Ngươi dám? Công Dương Lệ, ngươi dám can đảm như thế nhục ta Kim Cương Bàn Nhược Tự thánh vật, ta Kim Cương Bàn Nhược Tự chắc chắn cùng ngươi không chết không nớt. Chí Thánh Ma Ha Xá Lợi đối với Kim Cương Bàn Nhược Tự đến nói không riêng gì một dạng bảo vật, càng là 500 năm trước trụ trì đại sư Liên Chỉ Di vật. Vật này bị người trong tà đạo đánh cắp đã coi như là ném cực lớn mặt mũi. Cái này bị Kim Cương Bàn Nhược Tự coi là thánh vật Chí Thánh Ma Ha Xá Lợi, bây giờ lại muốn đi vào Công Dương Lệ bực này tà ma ngoại đạo thể nội xung làm nguyên đan. Kia đối với Kim Cương Bàn Nhược Tự đến nói càng là một loại cực lớn nhục nhã. Nó nhục nhã tính thậm chí so ở trước mặt Nưu Đầu Nhân còn mạnh hơn. Công Dương Lệ cuồng tiếu một tiếng, thân hóa huyết ảnh trực tiếp hướng về Hành Thâm Hành Nan hai người đánh tới. Mà quanh người hắn thì là vô số huyết vũ ngưng tụ, phô thiên cái địa hướng về người khác đánh tới. Tế Nguyên Minh quanh thân chân khí bộc phát, một bên chống cự một bên trong lòng âm thầm tiêu khổ. Vốn cho rằng là một cọc đại công lao, nhưng hiện tại xem ra lại là cái đại phiền toái. Nguyên lai tưởng rằng Kim Cương Bàn Nhược Tự hòa thượng năng truy sát Công Dương Lệ xa như vậy, thực lực đối phương tất nhiên bị hao tổn nghiêm trọng, lại không nghĩ rằng đám này ngớ ngẩn hòa thượng vẫn luôn bị người ta khi cầu trượt. Mà lại đám này con lựa chọc còn chưa nói lời nói thật. Cái gì người xuất gia không nói dối, đều là đánh giắm. Bọn hắn truy sát Công Dương Lệ căn bản cũng không phải là vì cái gì cho tiểu Sa Di báo thù, ở trong đó rõ ràng có ẩn tình khác, mà lại liên lụy vô cùng lớn. Trần Uyên trước người cũng có huyết vũ đánh tới, kia mỗi một giọt máu mưa đều bao hàm cực hạn cường hãn huyết khí, thực lực yếu một ít luân hải cảnh võ giả đến, trực tiếp liền có thể bị giọt máu này mưa ở trên người đánh ra cái lỗ thủng tới. Phí Vân bên kia liền 10 phần chật vật, nếu không phải có Tề Nguyên Minh giúp hắn ngăn cản một bộ phận huyết vũ, hắn trong khoảnh khắc liền sẽ mất mạng. Trần Uyên tay nắm ấn quyết, quanh thân Phật quang hùng hực, vô cấu lưu ly kim cương kinh chi lực bị thôi động đến cực hạn, lấy vô thượng Phật quang ngạnh kháng huyết vũ oanh kích. Qua trong giây lát những cái kia huyết vũ liền đánh vào Phật quang phía trên, hóa thành đậm đặc huyết vụ. Nhưng những huyết vụ này cũng không có tiêu tán, mà là lại chậm rãi chạy trở về đến Công Dương Lệ thể nội. Trần Uyên ánh mắt lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Công Dương Lệ chỉ là nguyên đan vỡ vụn, nhưng tu vi cũng không có toàn phế, chỉ là không có cách nào phát huy ra nguyên đan cảnh thủ đoạn mà thôi. Nhưng nó đối với võ đạo lý giải, đối với lực lượng trưởng khống lại vẫn như cũng là nguyên đan cảnh cấp bậc tồn tại. Lúc này Hành Thâm Hành Nan đồng thời kết ấn, miệng tụng Phật âm, quanh thân Phật quang mãnh liệt, hóa thành vạn tự Phật ấn lâm không hướng về Công Dương Lệ rơi đập. Diệu pháp bản ấn. Nhưng Công Dương Lệ thân hóa huyết ảnh, một nháy mắt liền giống như cắt đầu hũ, đem kia hai tôn vạn tự Phật ấn xé rách. Hành Thâm Hành Nan quanh thân Phật quang bộc phát, nhưng vẫn bị kia huyết ảnh trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hai người hét lớn một tiếng, kết lại kim cương hàng mà trận. Tuệ Minh đám ba người đồng thời tay nắm ấn quyết, điểm hướng mình trong đan điền, trong chốc lát một cỗ cực hạn cường đại khí huyết chi lực đống nhiên bộc phát ra. Cùng lúc đó, Hành Thâm Hành Nan hai người quanh thân hừng hực Phật quang thiêu đốt lên, những này Phật quang tràn vào Tuệ Minh đám ba người thể nội, lập tức để quanh người hắn khí thế tăng vọt gấp mấy chục lần. Nguyên bản thực lực của ba người này chỉ có luân hải cảnh hậu kỳ, nhưng lúc này lại tăng vọt đến ngưng chân cảnh đỉnh phong, thậm chí càng mạnh. Nó quanh thân Phật quang ly thể trường ba thước, mơ hồ hóa thành một cái trường mắt kim cương hư ảnh. Như thế bàng bạc lực lượng ra thân, Tuệ Minh ba người mạch máu cơ bắp đều đang không ngừng vùng lên, ba người chợt quát một tiếng, đồng thời thẳng hướng Công Dương Lệ. Mà đi sâu hai người tay nắm ấn quyết, khí huyết chân khí điên cuồng thiêu đốt, kia rộng rãi Phật quang nương theo lấy hai người không ngừng kết ấn, hóa thành đến không hết chữ Phật ấn hướng về Công Dương Lệ rơi đập. Kim Cương Bản Nhược Tự Kim Cương Thiền cùng Bản Nhược Thiền hai mạch không riêng gì luyện thể cùng tu pháp khác nhau, hai cái này còn có thể kết hợp bổ sung. Hành Thâm Hành Nan hai người tu đều là Bản Nhược Thiền, nhục thân tu vi bình thường, nhưng Phật công nội lực hùng hồn. Mà Tuệ Minh ba người thì là nhục thân cường hãn, nhưng lực lượng nội tình lại không đủ khả năng. Lúc này ba người dùng bí pháp mở rộng kinh mạch đan điền, đem mình biến thành một cái vật chứa. Mà đi sâu Hành Nan thì là thiêu đốt khí huyết chân khí, đem bàng bạc hùng hồn Phật lực chân khí quán chú đến trong cơ thể của bọn họ, ngạnh sinh sinh đem bọn hắn tu vi tăng lên một cái đại cảnh giới. Như vậy thao tác cũng chỉ có Kim Cương Bàn Nhược Tự loại này nhất pháp song tu tông môn thế lực có thể sử dụng ra. Đây cũng là vì sao Kim Cương Bàn Nhược tự phái ra loại này đội hình nguyên nhân, cũng là bởi vì Bàn Nhược Tiễn cùng Kim Cương Tiễn có thể dùng ra loại bí thuật này đến bổ sung. Chỉ bất quá nó hậu quả chính là Tuệ Minh ba người dễ dàng đan điền bị hao tổn, kinh mạch vỡ tan, thời gian chiến đấu một khi kéo dài tự thân thậm chí hội như vậy tan phế. Nhưng lúc này bọn hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Công Dương Lệ cười quái dị một tiếng, hai tay thăm dò vào mình kia rộng lớn huyết bào bên trong, vậy mà từ mình dưới xương sườn lấy ra hai thanh cốt chất loan đao tới. Kia cốt chất loan đao trắng loáng như ngọc, chỉ có mũi nhọn mang theo sâm nhiên huyết sắc, tựa như huyết ngọc. Ngày bình thường hắn đem cái này hai thanh cốt chất loan đao đặt ở trong cơ thể mình dùng khí huyết ôn dưỡng, lúc này rút ra, trên đó huyết mang ngập trời, song đao chém xuống, hóa thành đầy trời dải lụa màu đỏ ngòm dáng lâm. Minh Tuệ ba người cho dù thân hóa kim cương thân thể, nhưng cũng là bị Công Dương Lệ một chiêu này đánh từng bước triệt thoái phía sau, không hề có lực hoàn thủ. Trần Uyên lại cảm giác Công Dương Lệ một chiêu này có chút quen thuộc, có chút giống là huyết luyện thần đao, nhưng nội hạch cách dùng lại đều hoàn toàn khác biệt. Lúc trước sửa chữa huyết thần kinh vị kia huyết thần giáo giáo chủ cũng là quỷ tài, vậy mà có thể đem huyết thần kinh bẻ cong sửa chữa thành bộ dáng như vậy, thật không biết hắn là tại cái dạng gì trạng thái tinh thần bị ổi ra như vậy sửa chữa. Lúc này Hành Thâm hướng về phía Tề Nguyên Minh hô lớn, "Tề đại nhân, chớ có lưu thủ. Lúc này nếu là không liều mạng, người ta cũng phải chết ở nơi này." Tề Nguyên Minh cắn răng một cái, quanh thân hừng hực liệt diễm chân khí ẩm vàng bộc phát, thậm chí trực tiếp thiêu đốt khí huyết, sôi trào chân khí trực trùng bất tiêu, nương theo lấy hắn một kiếm đâm ra, hỏa long gào thét, thiêu tận trung quanh huyết khí, thẳng đến Công Dương Lệ mà tới. Hắn mặc dù đầy bụng tính toán, nhưng cũng không phải ngớ ngẩn. Dưới mắt trận pháp cửa vào đã bị phong bế, không giết Công Dương Lệ ai cũng không trốn thoát được, mà lại trông cậy vào Đỗ Thiên Phong tới cứu viện cũng không thực tế. Coi như Đỗ Thiên Phong phát hiện không thích hợp, hắn hiện tại trọng thương chưa lành, xuống tới cũng là tìm cái chết vô nghĩa, vì trận pháp tăng thêm chất dinh dưỡng. Trấn Võ Đường giám sát sứ, không gì hơn cái này. Công Dương Lệ nhìn về phía Tề Nguyên Minh, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Cùng loại Trấn Võ Đường loại này liên minh, trong đó võ giả tố chất cao thấp không đều, kém xa Trung Nguyên Võ Lâm đại phái như vậy bình quân. Cái này Tề Nguyên Minh thực lực đặt ở ngưng chân cảnh võ giả cũng chính là bình thường, nhập không được Công Dương Lệ nhãn. Tay nắm ấn quyết, trong chốc lát đại cổ huyết vụ từ Công Dương Lệ quanh thân tràn lan mà ra, ở giữa không trung ngưng tụ, hóa thành lít nha lít nhít huyết vóng bao phủ hướng Tề Nguyên Minh, đồng thời cũng hướng về Phí Vân cùng Trần Uyên bao phủ mà tới. Thiên La huyết vóng. Một chiêu này trước đó Cố Hồng Diên, Hòa Phong, Tạ Vân đều dùng qua, chỉ bất quá đám bọn hắn dùng chính là khiên ti huyết vóng, phạm vi bao phủ cũng không tính quá lớn. Công Dương Lệ này Thiên La huyết vóng quả thực là phô thiên cái địa, để nhân muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Tề Nguyên Minh trên thân kiếm hỏa long trong khoảnh khắc liền bị tiêu diệt, cả người hắn cũng bị ngày đó la huyết vong ép không ngẩng đầu được lên. Phí Vân càng là không chịu nổi, dù là chân khí bộc phát đến cực hạn, nhưng chỉ cần chạm đến ngày đó la huyết vong trong khoảnh khắc liền sẽ bị mất diệt. Tề đại nhân cứu ta! Phí Vân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hô to cầu cứu. Tề Nguyên Minh cho mày, đành phải tạm thời lui về, giúp đỡ Phí Vân ngăn cản ngày đó la huyết vong ăn mòn. Phí Vân thời gian trước chính là thuộc hạ của hắn, hiện tại mặc dù không tại khai bình phủ, nhưng cũng coi là tâm phúc của hắn. Tề Nguyên Minh còn tính là có lương tâm, loại này tâm phúc chỉ cần là có thể cứu, hắn vẫn là hội cứu. Lúc này ngày đó La Huyết Vong cũng là ép đến Trần Uyên trước người. Cảm thấy được ngày đó La Huyết Vong bên trong thuộc tính, Trần Uyên trong lòng hơi động, trong tay thanh long huyết ẩm phía trên khí huyết ngưng tụ, giống như nhiễm lên một tầng dải lụa màu đỏ ngòm. Nhất đao chém xuống, huyết sát trường hồng đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như huyết hà cuốn ngược. Huyết luyện thần đao. Trong một chớp mắt, Thiên La Huyết Vong cùng huyết luyện thần đao đụng nhau, kia mang theo cực hạn cường hãn huyết khí lưới lớn vậy mà tại Trần Uyên dưới một đao này bị ngạnh sinh sinh cắt đứt mở một đường vết rách, Trần Uyên trực tiếp từ vết cắt chỗ thoát ra. Thế Nguyên Minh một mặt hãi nhiên nhìn về phía Trần Uyên. Lấy hắn ngưng chân cảnh thực lực đều chỉ năng lấy chân khí ngạnh kháng này Thiên La huyết võng, cái này Trần Thiên Minh bất quá luân hải cảnh, là thế nào đem nó vỡ ra? Công Dương Lệ cũng là kinh ngạc nhìn về phía Trần Uyên, đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh nghi nói, huyết luyện thần đao. Chương 102, tất cả đều đi chết đi. Chương 102, tất cả đều đi chết đi. Trần Uyên tê liệt Công Dương Lệ Thiên La huyết võng, dựa vào không phải đơn thuần lực lượng, còn có huyết luyện thần đao kia tới đồng nguyên, nhưng lại càng thêm ngưng thực cường đại huyết khí chi lực. Công Dương Lệ không phải Phong Tà Vân, hắn cũng không có tu luyện qua ban sơ bản huyết thần kinh. Bất quá huyết thần giáo nhiều đệ tử như vậy, luôn có người hội nhịn không được hiếu kỳ đi tu luyện xuất bản lần đầu huyết thần kinh. Đương nhiên đại bộ phận người đều lại bởi vì nó tiến độ chậm chạp, tu hành khó khăn cho nên bỏ dở nửa chừng. Chính Công Dương Lệ không có tu hành qua, nhưng hắn đã thấy qua người khác dùng qua xuất bản lần đầu huyết thần kinh bên trong một ít bí thuật, Trần Uyên một đao này tuyệt đối là xuất bản lần đầu huyết thần kinh bên trong huyết luyện thần đao. Ngươi vậy mà lại ta huyết thần giáo huyết luyện thần đao. Vậy ngươi tất nhiên tu hành qua xuất bản lần đầu huyết thần kinh, ngươi đến tụt cùng là ai? Chẳng lẽ ngươi là ta huyết thần giáo xếp vào tiến vào Trấn Võ Đường nội ứng? Công Dương Lệ cười lớn một tiếng, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Đương nhiên cái này không trọng yếu, ngươi tu hành xuất bản lần đầu huyết thần kinh một thân huyết khí so kia Hà Thành còn muốn ngưng thực, đưa ngươi luyện hóa đến trận pháp này bên trong, bản tọa tái tạo huyết Phật Nguyên Đan năm chắc liền có thể càng hơn hơn phân. Quả nhiên là trời cũng giúp ta. Công Dương Lệ căn bản cũng không quan tâm Trần Uyên có phải hay không huyết thần giáo người. Hắn không phải huyết thần giáo nhân muốn chết, hắn là huyết thần giáo nhân càng muốn chết. Dù sao hôm nay hắn vì tái tạo nguyên đan thế nhưng là hố chết không ít huyết thần giáo đệ tử. Coi như huyết thần giáo tổng bộ bên kia không tìm hắn phiền phức. Huyết thần giáo tại Ninh Châu chủ sự đường chủ trở về sau biết chân tướng cũng là muốn đến tìm hắn phiền phức, cho nên hôm nay ở đây tất cả đều phải chết. Ngay tại chống cự Thiên La huyết vong Tuệ Minh cũng là tức giận nói, ta liền biết như ngươi như vậy tâm ngoan thủ lạc người như thế nào lại là hạ người lương thiện. Nguyên lai ngươi vậy mà cũng là huyết thần giáo ác tặc. Quảng Tế sư minh chết bởi ngươi cái này ác tặc chi thủ, sớm tối ta đều muốn báo thù cho hắn, lấy tế hắn trên trời có linh thiêng. Hành Thâm cùng Hành Nan nhìn về phía Trần Uyên, ánh mắt cũng là mang theo một tia sát ý. Trước đó bọn hắn coi là Trần Uyên là trấn võ đường người, cho nên bọn hắn mới áp chế Tuệ Minh không cùng Trần Uyên lên xung đột, muốn lấy đại cục làm trọng. Ai nghĩ đến đối phương vậy mà là huyết thần giáo ác tặc, vậy cũng không cần nhiều lời, giết hắn trấn võ đường cũng nói không nên lời cái gì tới. Tế Nguyên Minh càng là chỉ vào Trần Uyên cười lạnh nói, ta nguyên lai còn kỳ quái, dựa vào cái gì ngươi năng lấy thực lực như vậy liên tiếp chém giết huyết thần giáo người, nguyên lai ngươi đúng là huyết thần giáo đánh vào ta trấn võ đường nội ứng gian tế. Đại đô đốc nhìn lầm ngươi, đường chủ cũng nhìn lầm ngươi, có cơ hội ta chắc chắn vì ta trấn võ đường thanh lý môn hộ. Đương nhiên Tề Nguyên Minh còn có một câu không nói, tiền đề phải là hắn năng chạy đi. Nếu là có thể chạy đi, hắn chỉ cần chém giết Trần Uyên, đây tuyệt đối là một cọc đại công lao. Trần Uyên nhẹ nhàng nhíu mày, thì ra chư vị hiện tại cũng muốn giết ta. Công Dương Lệ muốn giết hắn làm trận pháp chất dinh dưỡng, Tuệ Minh muốn sát hắn vì quảng tế báo thù. Tề Nguyên Minh cùng Phí Bân vốn là cùng hắn thù hận, lúc này giết hắn, một cái huyết thần giáo gian tế mũ hướng đầu khẽ chụp, không chỉ có thể báo thù, còn có thể lĩnh một cọc đại công lao. Tính như vậy xuống tới, Trần Uyên chính mình cũng cảm giác mình đã có đường đến chỗ chết. Công Dương Lệ cười to nói, mệnh của ngươi là bản tọa, không riêng gì mệnh của ngươi, những này con lửa chọc mệnh cũng giống như vậy. Thoại âm rơi xuống, Công Dương Lệ tay nắm ấn quyết, trực tiếp thu hồi thiên la huyết võng. Kim cương bản nhược tự những này hòa thượng rất khó dây dưa, Trần Uyên bản thân cũng tu luyện qua huyết thần giáo bí thuật, này thiên la huyết võng cũng không làm gì được bọn hắn. Sau một khắc, kia trong huyết chỉ máu tươi không ngừng bánh liệt sôi trào, cấp tốc dung nhập Công Dương Lệ thể nội. Trong chốc lát Công Dương Lệ quanh thân khí thế nhảy lên tới cực hạn, thậm chí tại hắn trong đan điền hóa thành một cái tản ra huyết mang đan hoàn đang không ngừng chuyển động. Nương theo lấy Công Dương Lệ tay nắm ấn quyết, viên thuốc đỏ ngầu phi tốc xoay tròn, vô số lạnh thấu xương huyết sắc kiếm khí nháy mắt bộc phát ra, một đạo tiếp lấy một đạo lít nha lít nhít kiếm khí cơ hồ đem nửa cái dưới mặt đất rung động không gian lấp đầy. Huyết kiếm nguyên đan. Nguyên đan vì võ giả diễn hóa võ đạo chi cơ hệ tầm, có thể nói mỗi một tên võ giả nguyên đan đều không giống. Công Dương Lệ không phải kiếm tu, hắn sở tu nguyên đan tên là Phệ Linh nguyên đan, có thể thôn phệ những võ giả khác nguyên đan đem nó chuyển hóa thành tự thân lực lượng. Trước đó Công Dương Lệ sử dụng nguyên đan chính là hắn giết một vị Lăng Thiên kiếm các võ đạo tông sư về sau, cướp đoạt đối phương nguyên đan hóa thành cái này huyết kiếm nguyên đan. Dưới mắt hắn tự thân nguyên đan đã vỡ vụn, nhưng đối với nguyên đan lực lượng lực khống chế bất tại. Công Dương Lệ lấy trong huyết trì lực lượng làm cơ sở, như cũng có thể bộc phát ra hắn đỉnh phong thời kỳ huyết kiếm nguyên đan tám thành uy năng. Những này lít nha lít nhít huyết sắc kiếm khí sáu thành đều chạy kim cương bản nhược tự năm tên tăng nhân mà đến, còn lại bốn thành thì là chém về phía Tề Nguyên Minh cùng Trần Uyên. Nhìn thấy mình cùng Tề Nguyên Minh vị này ngưng chân cảnh giám sát sứ một cái đãi ngộ, Trần Uyên thầm nghĩ cái này Công Dương Lệ thật đúng là để ý mình. Đối mặt cái này chân chính nguyên đan cảnh cấp bậc tông sư thế công, kim cương bản nhược tự năm tên tăng nhân quanh thân Phật quang hừng hực, trực tiếp bất kể tiêu hao, thiêu đốt khí huyết ngạnh kháng kiếm khí oanh kích. Loại này lâm thời ngưng tụ nguyên đan chống đỡ không được quá lâu, chỉ cần bọn hắn năng khiêng đến Công Dương Lệ huyết kiếm nguyên đan vỡ vụn, bọn hắn liền có phản sát cơ hội. Thế Nguyên Minh lúc này cũng không lo được Phí Bân, tay hắn bắt ấn quyết, chân khí sôi trào giống như liệt diễm, khí huyết cũng bắt đầu thiêu đốt, một nháy mắt giống như lửa cháy đổ thêm dầu, nóng rực chân khí nháy mắt trải rộng quanh thân, ngăn kháng những cái kia huyết sắc kiếm khí. Phí Bân trong tuyệt vọng chỉ có thể trốn ở Tề Nguyên Minh sau lưng, lúc này nếu là có một đạo kiếm khí rơi vào trên người hắn, trực tiếp liền có thể đem hắn chém thành hai đoạn. Mà Trần Uyên nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, vậy mà tựa như dọa sợ đứng tại chỗ không có động tác. Ánh mắt của hắn một mực đặt ở trên người Công Dương Lệ, thẳng đến kia huyết kiếm nguyên đan phía trên tất cả kiếm khí đều đã bộc phát ra, lực lượng sắp khô kiệt lúc, Trần Uyên mới đột nhiên nâng lên cánh tay trái của mình. Mà lúc này, công hướng Trần Uyên những cái kia huyết sắc kiếm khí cách hắn đã không đủ ba thước, Trần Uyên thậm chí có thể rõ ràng cảm thấy được kiếm khí kia lạnh thấu xương sắc bén. Sau một khắc, Trần Uyên trên cánh tay trái một cỗ cực hạn cường đại, còn kèm theo một chút xâm nhiên thi quỷ chi lực ngập trời ma khí đột nhiên bộc phát. Bàng bạc ma khí mãnh liệt mà ra, trực tiếp đem trước mắt những cái kia huyết sắc kiếm khí bao phủ hoàn toàn vỡ nát. Trần Uyên trong chớp nhoáng này, lực lượng bộc phát lập tức đem ánh mắt mọi người đều dẫn đi qua. Công Dương Lệ càng là thần sắc biến đổi lớn. Đây là cái gì lực lượng? Một luân hải cảnh võ giả trên thân, làm sao có thể có được loại này cấp bậc lực lượng? Liền xem như lúc trước phế bỏ hắn nguyên đan thần đại cảnh tông sư hàng ma la hán cũng kính, cũng không thể bộc phát ra như thế cực hạn cường đại, để nhân run dậy lực lượng. Ma vụ tràn ngập bên trong, Trần Uyên cánh tay trái toàn bộ bị xé đứt, đại cổ huyết đục tung bay. Một cây hắc sắc gai nhọn từ trong đó ló đầu ra đến, tham lam hấp thụ lấy Trần Uyên huyết đục, hóa thành một thanh màu đen nhánh cốt thương. Đây chính là Trần Uyên ban đầu ở phong ma cốc bên trong đoạt được, Minh phủ ma binh thi đả lâm thần khí hóa thân. Từ tiến vào nơi này bắt đầu, Trần Uyên cũng đã có vận dụng thi đả lâm thần khí hóa thân chuẩn bị. Công Dương Lệ dù là nguyên đan vỡ vụn, cái kia cũng đã từng là nhân vật cấp bậc tông sư, nguyên kịch bản bên trong đồng dạng có thể thoát khỏi kim cương bản nhược tự truy sát. Cho nên mình nếu là muốn từ trong tay hắn đoạt được chí thánh ma ha xá lợi, nhất định phải vận dụng có thể so với tông sư chiến lược các chủ bài mới được. Thi đả lâm thần khí hóa thân bị huyết đục của mình nuôi nấng thời gian dài như vậy, Trần Uyên đánh giá một chút, liền xem như chân chính nguyên đan cảnh tông sư đến, thần khí hóa thân cũng đủ để đem nó chém giết. Hút đủ huyết đục, Thi Đà Lâm phát ra một tiếng rít, hắc mang xẹt qua trường không, tốc độ kia nhanh chóng cơ hồ trong chớp mắt liền tới đến Công Dương Lệ trước người. Công Dương Lệ trong mắt lóe lên một vòng vẻ hoảng sợ, hét giận dữ một tiếng, trước người kia huyết kiếm nguyên đan phía trên ngưng tụ ra cuối cùng một cỗ kiếm khí, muốn ngăn lại Thi Đà Lâm. Nhưng hắn cái này uy năng cường hãn huyết kiếm nguyên đan tại Thi Đà Lâm thần khí hóa thân hạ lại như là giấy đồng dạng, trong khoảnh khắc liền bị xỏ xuyên. Ma thương không trở ngại chút nào xuyên thấu Công Dương Lệ thân thể, Công Dương Lệ không dám tin nhìn xem bộ ngực mình chỗ lỗ máu, ầm vang ngã xuống đất, đại cổ đậm đặc khí huyết từ trên người hắn tràn lan mà ra, lưu trở lại bên trong huyết chỉ. Thần khí hóa thân. Hành Thâm cùng Hành Nan hai người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, rốt cục nhận ra trước mắt đến tột cùng là tồn tại gì. Làm Phật môn tam tự một trong, Kim Cương Bàn Nhược tự tự nhiên là có thần khí tại, nó chấn tự thần binh mật tàng Kim Cương Hàng Ma Sử càng là cực kỳ cường hãn công phạt thần binh. Chỉ bất quá cái này mật tàng Kim Cương Hàng Ma Sử thần khí hóa thân muốn chế tạo rất khó khăn, đối với vật liệu yêu cầu rất cao. Cho nên tại trong chùa chỉ có những cái kia thủ tọa đường chủ, hoặc là thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt đệ tử mới có tư cách nắm giữ, Hành Thâm Hành Nan loại này cấp bậc tăng nhân lại là không có. Bọn hắn mặc dù không có, nhưng cũng đã gặp thần khí hóa thân chi uy. Trước mắt cái này ma thương tuyệt đối là thần khí hóa thân, nó uy năng cường hãn không thua tại mật tàng Kim Cương Hàn Ma Sử, thậm chí càng khủng bố hơn. Chỉ là bọn hắn không rõ, vì cái gì Trần Nguyên loại này cấp bậc võ giả vậy mà lại có thần khí hóa thân, mà lại thần khí này nguyên hình giống như trên giang hồ cũng chưa từng xuất hiện. Trần Nguyên đưa mắt nhìn sang Kim Cương Bàn Nhược tự hòa thượng, khóe miệng lộ ra một tia lạnh lẽo tiêu dung, đến tiên các ngươi. Mới Trần Nguyên vận dụng thi Đà Lâm thần khí hóa thân lúc, cố ý chọn Công Dương Lệ đem huyết kiếm nguyên đan đại bộ phận lực lượng đều bộc phát ra đi về sau, cho nên chém giết Công Dương Lệ về sau, thần khí hóa thân nhưng còn có lưu lại gần nửa lực lượng. Ngươi dám? Hành Thâm nổi giận gầm lên một tiếng, sát chúng ta Kim Cương Bàn Nhược tự chắc chắn cùng ngươi không chết không ngớt. Trần Nguyên lười nhắc cùng bọn hắn nói nhảm, Thi Đà Lâm lần nữa rít lên một tiếng, hắc mang nối liền trời đất. Bất luận là Tuệ Minh bọn người Kim Cương Tiền, vẫn là Hành Thâm Hành Nan Bàn Nhược Phật Quang, tại Thi Đà Lâm trước mặt cơ hồ là không chịu nổi một kích. Cơ hồ là thoáng qua ở giữa, năm người ngực liền đều hiện lên ra từng cái huyết động, liên tiếp ngã xuống đất. Thế Nguyên Minh trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy. Trần Nguyên đột nhiên bộc phát để hắn căn bản phản ứng không kịp. Mới còn khí thế hùng hổ muốn sát tất cả mọi người Công Dương Lệ chết rồi. Nhục thân cường hãn Kim Cương Bàn Nhược tự hòa thượng cũng đều chết rồi. Mắt thấy Trần Nguyên đưa mắt nhìn sang mình, Tề Nguyên Minh trên mặt lập tức lộ ra một vòng vẻ hoảng sợ, vội vàng nói: "Đừng giết ta, ta phát thệ." Còn chưa có nói xong, hắc mang xuyên qua mà đến, nháy mắt tại Tề Nguyên Minh ngực xuyên qua ra một cái cự đại lỗ máu. Tại chém giết Tề Nguyên Minh về sau, Thi Đà Lâm thần khí hóa thân lực lượng lúc này mới rốt cục tiêu tán. "Phát thệ? Thế nhưng là năng bảo thủ bí mật, chỉ có người chết ta." Chương 103, thu hoạch cùng Ngụy Trang. Chương 103, thu hoạch cùng Ngụy Trang. Tề Nguyên Minh coi như lấy cha mẹ mình làm điểm xuất phát, lấy chính mình tổ tông 18 đời phát thệ, hắn đáng chết cũng vẫn là muốn chết. Trần Nguyên thở phào một cái, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt. Thần khí hóa thân kích phát phương thức không giống nhau, đơn giản nhất dĩ nhiên chính là dùng nội lực khu động là được rồi. Giống như là mộ dung thị đấu chuyển tinh di, chỉ cần vận dụng một chút mộ dung thị huyết mạch chi lực liền có thể, loại này đều thuộc về tiêu hao tương đối tiểu nhân. Mà cái này Thi Đà Lâm thần khí hóa thân, tuyệt đối là tiêu hao nhiều nhất cái chủng loại kia. Trần Nguyên cánh tay trái lúc này đã bị xé nứt ra một cái cự đại vết thương ghê rợn, thậm chí thương tới một bộ phận kinh mạch, trên cơ bản xem như tạm thời phế bỏ. Mà lại Thi Đà Lâm thần khí hóa thân tại phá phong lúc còn hấp thụ Trần Nguyên đại lượng khí huyết, cũng dẫn đến hắn lúc này khí huyết có chút thâm hụt. Thứ này không hổ là cho tới bây giờ đều không ai có thể hàng phục ma binh, quả thực lục thân không nhận. Có thể nói Trần Nguyên nếu là thực lực chênh lệch một chút, lục thân cường độ yếu một ít, chỉ là vận dụng thần khí hóa thân cũng dễ dàng đem mình phế bỏ đi. Tam Tuyệt Tà Tôn lại còn muốn hàng phục Thi Đà Lâm bản thể, quả thực chính là suy nghĩ cái dám ăn. Trần Nguyên lúc này thì là đưa mắt nhìn sang giống như đã dọa sợ Phí Bân. Hắn là trừ Trần Nguyên bên ngoài, nơi này một cái duy nhất người sống. Lúc này Phí Bân cũng đích thật là sắp dọa sợ. Hắn chỉ là theo tới muốn thuận gió kiếm bộn công lao, ai nghĩ đến biến hóa này một gốc dạng tiếp một gốc dạng, căn bản là để hắn phản ứng không kịp. Mắt thấy Trần Nguyên đem ánh mắt nhìn về phía mình, Phí Bân lại phủ một tiếng quỳ xuống. "Trần đại nhân ngài tha ta một mạng. Từ nay về sau ta chính là ngài dưới trướng chó săn lưỡng quyền, ngài để ta hướng đông ta tuyệt đối không hướng tây. Chỉ cầu ngài có thể cho ta một cơ hội." Phí Bân cúi đầu, dùng cả tay chân hướng về bỏ qua đến, quả thực cũng núm đến cực hạn. Nhưng ngay tại hắn cách Trần Nguyên một trượng chi địa lúc, toàn thân hắn chân khí bỗng nhiên một phát, cả người đột nhiên bạo khởi, một trường đánh phía Trần Nguyên. "Đi chết!" Phí Bân ngẩng đầu, sắc mặt dữ tợn và mẹo, mang theo quyết tuyệt sát ý hắn cho tới bây giờ liền không nghĩ tới đầu hàng cầu xin tha thứ. Tề Nguyên Minh ví dụ ở nơi đó bày biện, mình cũng đúng cầu xin tha thứ Trần Uyên cũng khẳng định không tha cho hắn. Đã như vậy, còn không bằng tê liệt đối phương, vung tay đánh cược một lần. Lúc này Trần Uyên trạng thái cũng không được khá lắm, cánh tay trái bị phế, khí huyết giống như cũng hao tổn nghiêm trọng. Liều mạng một lần phía dưới, mình cũng chưa chắc không có thắng cơ hội. Trần Uyên xoay tay một cái, thanh long huyết ẩm phía trên khí huyết ngưng tụ, giống như nhiễm lên một tầng dải lụa màu đỏ ngỏm. Huyết sát trường hồng chém xuống, tùy tiện liền đem Phí Bân kia thiêu đốt khí huyết, bộc phát ra cực hạn chân khí lực lượng một trường chỗ tê liệt. Liền ngay cả người hắn đều bị Trần Nguyên một đao này chém thành hai đoạn, huyết nhục bụng chảy đầy đất. Can đảm lắm, chính là thực lực chênh lệch một chút. Thu hồi thanh long huyết ẩm, Trần Nguyên bước chân có chút lảo đảo. Một đao này qua đi, hắn lúc này khí huyết đã nghiêm trọng hao tổn, thậm chí so vận dụng huyết sát chi lực vượt qua cực hạn còn muốn hao tổn lợi hại. Đi đến thi thể của Công Dương Lệ trước, Trần Nguyên lật ra kia chí thánh ma ha xá lợi. Công Dương Lệ đúng là cái nhân vật. Võ giả tầm thường nguyên đan bị phế, chỉ sợ nhân trực tiếp liền muốn phế bỏ. Mà Công Dương Lệ lại không giống, hắn vậy mà chủ động dẫn dụ một nhóm Kim Cương Bàn Nhược tự võ giả theo đuổi sát hắn, lại bố cục chôn giết một nhóm huyết thần giáo võ giả, nhờ vào đó tái tạo nguyên đan, nó tâm tư chi thâm trầm, thủ đoạn chi tàn nhẫn, có thể thấy được chút ít. Nguyên kịch bản bên trong hắn tại vũ châu xuất hiện lúc đã khôi phục nguyên đan cảnh thực lực, lần này nếu là không có Trần Nguyên tại, kế hoạch của hắn cũng hẳn là năng thành công. Trần Nguyên lại tại trên người Công Dương Lệ lục soát lật ra một cái túi nhỏ. Nhìn thấy thứ này, Trần Nguyên trước mắt lập tức sáng lên. kia cái túi nhỏ chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, chất liệu cực kỳ cổ quái, như vải không phải vải, như da không phải da, như kim mà không phải kim, nhưng lại rất có phân lượng. Nắm chặt kia cái túi, chân khí thăm dò vào trong đó, Trần Uyên lập tức năng cảm thấy được cái này lớn chừng bàn tay túi bên trong lại tàng hơn 10 bình đan dược, chí thánh ma ha xá lợi cũng ở trong đó, còn có một chút vàng bạc tài vật, thay giặt quần áo chờ một chút tạp vật. Đây là túi càn khôn, nội ẩn càn khôn có thể cất đặt đại lượng vật phẩm, bất quá chế tác vật liệu cực kỳ chân quý, cũng chỉ có những cái kia đỉnh tiêm trận pháp sư mới có thể luyện chế ra tới. Trên giang hồ cũng chỉ có những cái kia truyền thừa hàng trăm hàng ngàn năm thế gia tông môn trong tay mới nắm giữ một chút, võ giả tầm thường muốn có được túi càn khôn thế nhưng là rất khó. Công Dương Lệ trong tay cái này túi càn khôn dưới đáy in một thanh trường kiếm tiêu chí, cũng hẳn là Công Dương Lệ từ Lăng Thiên kiếm các võ đạo tông sư trong tay cất tới. Đây là cái thứ tốt, có nó về sau cất giữ vật phẩm coi như thuận tiện nhiều. Trần Uyên đem bên trong một chút không dùng tạp vật đều móc ra ném tới huyết trì bên trong, lại đem mình đồ vật thu nhập trong túi càn khôn tiếp thân cất giữ. Sau đó hắn lại đem Công Dương Lệ bọn người thi thể cũng đều chuyển tới, ném tới trung ương trong huyết trì. Huyết trì này là trận pháp hạch tâm, lúc này nhiều như vậy thi thể tiến vào bên trong huyết trì khí huyết càng phát ra kịch liệt sôi trào lên. Đối với tu hành huyết thần giáo công pháp võ giả, cái này một chỉ khí huyết thế nhưng là tuyệt hảo chất dinh dưỡng, quả thực so với thượng phẩm linh đan còn muốn chân quý. Chỉ tiếc Trần Uyên tu hành chính là xuất bản lần đầu huyết thần kinh cũng không cần cướp đoạt người khác khí huyết. Trần Uyên thối lui đến dưới mặt đất rung động xó xỉnh bên trong, hội tụ quanh thân cuối cùng một tia chân khí, hướng về huyết chỉ trận pháp tiết điểm lần lượt chém tới. Trận pháp thứ này quá mức cao thâm, Trần Uyên cũng không hiểu. Bất quá Công Dương Lệ trong túi càn khôn lại có một mặt trận đồ, trên đó vẽ chính là trước mắt ao máu này trận pháp, tiết điểm đều tiêu rõ ràng. Mỗi chém vỡ một cái tiết điểm, huyết chỉ lực lượng liền bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn. Đợi đến Trần Uyên chém vỡ cái cuối cùng tiết điểm, toàn bộ huyết chỉ lực lượng ầm vang bộc phát, huyết khí vọt thẳng tiêu mà lên. Cỗ lực lượng này bộc phát trực tiếp đem Công Dương Lệ bọn người thi thể đều xoắn nát thành thịt nát, cũng tiết kiệm Trần Uyên hủy thi di tích. Cùng lúc đó, toàn bộ dưới mặt đất rung động đều bởi vì cỗ này cường đại huyết khí bạo phát ra bắt đầu sụp đổ. Trần Uyên ngây ngô địa phương thì là một cái vết lõm không gian, mà lại khoảng cách trung tâm khá xa, cho nên chỉ là bị đá vụn phong bế ở trong đó, cũng không có bị lan đến gần. Trần Uyên tại mình quanh thân đại việt liền chút mấy lần, tạm thời phong bế ở tự thân khí tức, sau đó liền tìm tư thế thoải mái nằm xuống giả vờ như hôn mê. Địa phương khác cũng là không cần lại ngụy trang, hắn lúc này vốn là khí huyết hao tổn nghiêm trọng, xác thực đã coi như là trọng thương. Lúc này Sơn Quân lĩnh phía dưới, Đỗ Thiên Phong chính mang theo cái khác bạch hổ vệ sĩ dưới chân núi kiến thủ. Đúng lúc này, một tiếng đinh thai nhức góc bạo hưởng truyền đến, cường đại huyết khí nháy mắt xông lên tận trời, bọn hắn dưới chân núi đều có thể thấy rất rõ ràng. Đỗ Thiên Phong sắc mặt lập tức biến đổi, lập tức nói, phân tán ra đi với ta nhìn xem, một khắc đồng hồ nội chúng ta nếu là không có trở về, lập tức đi tổng đường bên kia cầu viện. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiên Phong lập tức đem Nô Bình Giám chờ Tâm Phúc kêu lên, phân tán ra tới lui Sơn Quân lĩnh thượng xem xét tình huống. Nguyên bản sơn động đã triệt để sụp đổ, bất quá trong đó kia dọa người huyết khí lại nương theo lấy kia một tiếng bạo hưởng cũng tiêu tán xuống dưới. Đám người vội vàng bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí dọn đi tảng đá hướng xuống đào móc, nhưng là càng đào bọn hắn càng là kinh tâm. Những cái kia đá vụn bên trong vậy mà xen lẫn đại lượng máu tươi thì nát, cơ hồ tìm không thấy một khối hoàn chỉnh, cũng không biết là ai thì nát. Chờ đào đến dưới nhất một bên, Ngô Bình Giám đông nhiên nói, bên này có khí tức truyền đến, còn có người sống. Đám người lập tức hướng phía Ngô Bình Giám phương hướng bắt đầu đào móc, chờ đem một khối đá vụn cuối cùng dọn đi, rốt cục nhìn thấy trong đó Trần Uyên. Đỗ Thiên Phong đội vàng đi qua kiểm tra một hồi tình huống, lập tức thở dài một hơi. Chân khí khô kiệt, khí huyết hao tổn nghiêm trọng, cánh tay trái huyết đục bị xé nứt, mặc dù thương tới kinh mạch nhưng hẳn là còn có thể cứu. Các ngươi tiếp tục đào, ta trước mang Trần đại nhân trở về cứu chữa. Nói, Đỗ Thiên Phong trực tiếp cong Trần Uyên trở lại Lâm Trung phủ giám sát sư phụ. Trần Uyên phong bế tự thân huyệt đạo, để cho mình khí tức lâm vào cực hạn đê mê trạng thái, nhưng trên thực tế hắn vẫn có thể cảm thấy được ngoại giới. Đợi đến giám sát sư phụ, Đỗ Thiên Phong cho Trần Uyên uy hạ thuốc trị thương, Trần Uyên lúc này mới chậm rãi tỉnh lại. Nhìn thấy Trần Uyên tỉnh, Đỗ Thiên Phong lúc này mới thở dài một hơi, Trần đại nhân ngươi không có việc gì thuận tiện, ta còn tưởng rằng các ngươi tất cả đều đồng quy vu tận. Trần Uyên thở phào một cái, trên mặt tựa như còn mang theo một tia lòng còn sợ hai thần sắc, Công Dương Lệ chết rồi. Đỗ Thiên Phong cười khổ nói, không riêng Công Dương Lệ chết rồi, Kim Cương Bản Nhược Tự những hòa thượng kia cũng đều chết rồi, Tề Nguyên Minh cùng Phí Bân cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Trần đại nhân, phía dưới đến tột cùng là thế nào một chuyện, vì sao động tĩnh náo to lớn như thế? Trần Uyên thở dài một tiếng, cùng Đỗ Thiên Phong giảng thuật lên chuyện kế tiếp. Bất quá Trần Uyên kịch bản chính thật một giả, hắn biến mất chí thánh ma ha xá lợi một chuyện, chỉ nói Công Dương Lệ bố cục cố ý để cái khác huyết thần giáo nhân đi chết, lại muốn sát nhóm người mình góp nhặt khí huyết, tái tạo nguyên đan. Bao quát cuối cùng đối chiến quá trình Trần Uyên cũng chỉ là biến mất mình, đổi thành đám người hợp lực đánh tan trận pháp, kết quả lại dẫn đến trận pháp mất khống chế nổ tung. Trần Uyên trước hết nhất bị vanh đến kia vết lõm trong không gian tròn nên có thể bảo mệnh, người khác thì là không may bị trung ương nhất trận pháp trực tiếp vanh thành thịt nát. Toàn bộ hiện trường đã là một mảnh hỗn độn, mà lại cùng Trần Uyên chô miêu tả cũng nhất trí. Đỗ Thiên Phong vốn là đối Trần Uyên có hảo cảm, hắn tự nhiên không có hoài nghi, trực tiếp đem chuyện đã xảy ra viết ra, báo cáo đến Phùng Vô Thương nơi đó. Phùng Vô Thương tiếp vào tin tức về sau, nhìn xem chiến báo biểu lộ cũng là có chút phức tạp. Tin tức tốt là, một trận chiến này liền chém giết hơn 10 tên huyết thần giáo yêu nhân, thậm chí còn có một vị huyết thần giáo đường chủ. Tin tức xấu là, phía bên mình cũng chết một vị giám sát sứ liên đối lấy Kim Cương Bản Nhược Tự hòa thượng vậy mà cũng chết sạch sẽ. Đối với Phùng Vô Thương đến, Tề Nguyên Minh chết liền chết rồi, chết một vị giám sát sứ thật đúng là không có gì đại không được, tối thiểu đối với Phùng Vô Thương đến nói là như thế này. nhưng kim cương bản nhược tự hòa thượng lại là đang cùng chấn võ đường liên thủ quá trình bên trong toàn diện, đám kia hẹp hòi hòa thượng nếu là lấy cớ kiếm chuyện cũng là chuyện phiền toái. Tóm lại một trận chiến này có thua có thắng, nhưng công lao lớn nhất khẳng định là Trần Uyên, dù sao chỉ có một mình hắn còn sống, có cơ hội lĩnh thưởng. Phùng Vô Thương suy nghĩ một lát, trực tiếp đem Đỗ Thiên Phong chiến báo phục chế một phần dùng trận pháp truyền đến tổng đường nơi đó. Như thế nào cùng kim cương bản nhược tự bàn giao, để đại đô đốc cùng quân sư bọn hắn đến nghĩ biện pháp tốt, mình cũng không thao phần này tâm. Chương 104, Hỗn Nguyên Thần Đan, canh thứ nhất, chương 104, Hỗn Nguyên Thần Đan, canh thứ nhất, Lâm Trung phủ, giám sát sứ phủ nha nội. Khoảng cách Sơn Quân lĩnh trận chiến kia đã qua 5 ngày, Trần Uyên thương thế đã tốt 7-8 phần. Đỗ Thiên Phong hào phóng cho hắn không ít chữa thương đan dược, Trần Uyên từ công dương lệ trong tay cầm tới đan dược cũng không ít, khí huyết thượng hao tổn rất dễ dàng liền có thể khôi phục lại. Đợi đến lúc đêm khuya vắng người, Trần Uyên từ trong túi càn khôn xuất ra một cái tiểu tiểu hộp ngọc, vừa mới mở ra, trong chốc lát kim sắc Phật quang trải rộng toàn bộ bế quan mật thất. Trong hộp ngọc là một cái ánh mắt lớn nhỏ, không quá quy tắc kim sắc đan hoàn, trên đó trải rộng một chút méo mó khúc khúc vết tích, tựa như phản văn, nhưng lại không phải hậu kỳ khắc họa mà là thiên sinh. Đây chính là kim cương bản nhược tự thánh vật, chí thánh ma ha xá lợi. Chỉ là tắm rửa tại cái này kim sắc Phật quang phía dưới, Trần Uyên vậy mà liền cảm giác mình tại vô cấu lưu ly kim cương kinh thượng lĩnh ngộ vậy mà tăng cường một kia, thậm chí tâm thần yên tĩnh, rất dễ dàng tiến vào đốn ngộ trạng thái. Đây là chí thánh ma ha xá lợi lực lượng tại mấy trăm năm thời gian bên trong đã tiêu hao chí thành. Có thể nghĩ đỉnh phong thời kỳ chí thánh ma ha xá lợi đối kim cương bản nhược tự đệ tử trợ giúp lớn đến mức nào. Trần Uyên nhìn xem kia chí thánh ma ha xá lợi, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ trầm tư. Nguyên bản hắn là muốn đem nó trực tiếp luyện hóa, đến để thăng mình tại Phật môn công pháp thượng tu vi. Nhưng lúc này chân chính nhìn thấy cái này chí thánh ma ha xá lợi, Trần Uyên lại cảm thấy loại này cấp bậc thánh vật chỉ là đơn giản luyện hóa quá lãng phí. Công Dương Lệ cách làm ngược lại là cho Trần Uyên một chút mới ý nghĩ. Công Dương Lệ trước đó nguyên đan chính là Phệ Linh nguyên đan, sau đó thôn Phệ Lăng Thiên kiếm các tông sư nguyên đan, đem nó hóa thành huyết kiếm nguyên đan. Lần này Công Dương Lệ mưu đồ hồi lâu, thậm chí vì thế không tiếc hại chính huyết thần giáo nhân, không riêng gì muốn tái tạo nguyên đan, hắn còn muốn luyện chế càng mạnh huyết Phật nguyên đan. Loại này dùng ngoại vật đến bổ khuyết tự thân nguyên đan phương thức tên là ngoại đan chi pháp, bình thường đều là những cái kia tự thân nguyên đan tổn hại võ giả rơi vào đường cùng lựa chọn. Nhưng là, nếu ngươi dùng để bổ khuyết nguyên đan ngoại vật chính là chí bảo thánh vật cái này một cấp tồn tại, vậy coi như không phải bất đắc dĩ lựa chọn, mà là năng lực tạo ra được vô cùng cường đại nguyên đan tới. Chỉ bất quá nguyên đan vốn là tự thân võ đạo chi cơ ngưng tụ ra sản phẩm, ngoại vật muốn hoàn mỹ cùng tự thân nguyên đan dung hợp lại là vô cùng khó khăn. Cho nên đại bộ phận ngoại đan đều chỉ có thể nói là chịu được dùng, tối thiểu muốn so nguyên đan phá toái một tốt. Công Dương Lệ có năm chắc luyện chế huyết Phật Nguyên Đan, là bởi vì huyết thần giáo công pháp đặc thù, hắn có thể cướp đoạt kim cương bản nhược tự tăng nhân khí huyết, khiến cho tự thân khí huyết thuộc tính phía trên nhiễm Phật môn khí tức, như thế lừa qua chí thánh ma ha xá lợi, đem nó hóa thành mình nguyên đan chi cơ. Trần Uyên bản thân liền tu luyện qua vô cấu lưu ly kim cương kinh, còn có liên hoa sinh đại sĩ lục đạo kim cương chú dung hợp chí thánh ma ha xá lợi không có chút nào trở ngại. Nhưng Trần Uyên lại không dự định tương lai ngưng tụ Phật môn nguyên đan, hắn là chuẩn bị cứ thế thánh ma ha xá lợi vì nguyên đan cơ sở một trong, lại tìm kiếm hai loại đạo môn cùng ma môn thánh vật. Dung hợp đạo Phật ma tam thánh vật vào một thần, dùng đạo Phật ma ba nhà công pháp cân bằng lực lượng, ngưng tụ ra một viên trí cường Hỗn Nguyên Thần Đan. Ý nghĩ này có chút lớn mật, nhưng lại cũng không phải là không có tiền lệ. Ngàn vạn năm đến thiên hạ này người kinh tài tuyệt diễm vô số, luôn có người nguyện ý nếm thử, đi mở mang càng nhiều võ đạo lộ tuyến. Chỉ bất quá đại bộ phận người đều thất bại, một số nhỏ nhân chỉ có thể coi là thành công một nửa, chỉ luyện thành đạo Phật Nguyên Đan, hoặc là ma Phật Nguyên Đan, làm không được chân chính ba nhà hợp nhất ngưng tụ thần đan. Trần Uyên bản thân có đạo Phật ma ba nhà cơ sở, hiện tại lại có chí thánh ma ha xá lợi. Ngược lại là có thể thử nghiệm đi ra trước đây không cổ nhân một bước. Chầm tư một lát, Trần Uyên liền quyết định đi ngưng tụ Hỗn Nguyên Thần Đan. Nguyên đan cảnh đối với võ giả đến nói cực kỳ trọng yếu, thậm chí nguyên đan mạnh yếu đều sẽ ảnh hưởng đến võ giả tương lai hạn mức cao nhất chỗ. Có chút võ giả ngưng tụ nguyên đan thường có chút vội vàng, ngưng tụ ra đến nguyên đan cũng không hoàn mỹ, cho nên hậu kỳ bọn hắn thậm chí hội tự phế nguyên đan, lại bắt đầu lại từ đầu ngưng tụ. Hỗn Nguyên Thần Đan cường độ cơ hồ siêu việt đại bộ phận nguyên đan, cho nên lúc đó đưa ra ý nghĩ này, nhân tài đem nó mệnh danh là thần đan. Nếu là có Hỗn Nguyên Thần Đan làm cơ sở, Trần Uyên cơ hồ có chín thành chắc chắn, tương lai xung kích võ đạo cửu cảnh cực hạn. Nói làm liền làm, Trần Uyên trực tiếp đem kia chí thánh ma ha xá lợi nuốt vào, vận chuyển vô cấu lưu ly kim cương kinh, dùng tinh thuần Phật lực đem nó ôn dưỡng tại đan điền luân hải bên trong. Bởi vì chỉ là ôn dưỡng mà không phải trực tiếp luyện hóa, cho nên cái này chí thánh ma ha xá lợi đối với hiện tại Trần Uyên đến nói tác dụng cũng không phải là quá lớn. Bất quá kia bị động phát ra Phật quang lại là đang không ngừng tư dưỡng Trần Uyên nhục thân kinh mạch, khiến cho Trần Uyên nhục thân cường độ lần nữa tăng lên một đoạn. Đồng thời bởi vì cỗ này bình thản Phật quang gia trì, khiến cho Trần Uyên nguyên bản cũng đã thâm hậu nội tình lại tăng mức mấy phần, luân hải cấp tốc chuyển động, nội lực tràn vào bên trong kinh mạch, bàng bạc lực lượng tràn lan, vậy mà khiến cho Trần Uyên trực tiếp bước vào luân hải cảnh trung kỳ. Nguyên bản Trần Uyên thương thế cũng đã tốt 7-8 phần, nương theo lấy cảnh giới đột phá, lúc trước hắn hao tổn những cái kia khí huyết đã triệt để chữa trị trở về, hơn nữa còn nâng cao một bước. Trần Uyên không khỏi cảm thán, cái này chí thánh ma ha xá lợi quả thật không hổ là kim cương bản nhược tự thánh vật. Nếu là trực tiếp luyện hóa, mình bây giờ có thể được đến chỗ tốt càng nhiều. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Uyên vừa đẩy cửa đi ra ngoài, liền nhìn thấy Đỗ Thiên Phong đồng thời cũng đi đến. Trần đại nhân khôi phục thật nhanh a, Đỗ Thiên Phong có một chút kinh ngạc. Trước đó Trần Uyên trạng thái hắn cũng nhìn thấy, cánh tay bị thương, khí huyết thâm hụt nghiêm trọng. Không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày thời gian vậy mà liền khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu, khí thế trên người vậy mà cũng so trước đó càng mạnh một chút. còn nhiều hơn thua thiệt Đỗ đại nhân ngài cho thuốc trị thương. Đỗ Thiên Phong cười nói, được, ta những cái kia thuốc trị thương là cái gì phẩm cấp chính ta biết, nhưng chớ đem công lao hướng trên người ta đẩy. Nói đùa một câu, Đỗ Thiên Phong nói, ta lần này tới là muốn nói cho Trần đại nhân ngươi tốt nhất chuẩn bị sớm.
Cái gì chuẩn bị?
Trở thành giám sát sứ chuẩn bị. Đỗ Thiên Phong trầm giọng nói, Tề Nguyên Minh bỏ mình, khai bình phủ giám sát sứ vị trí khẳng định là phải có nhân đến chấp trưởng. Khai bình phủ dưới trướng những cái kia thành nhỏ trấn thủ sứ luận thực lực đều là phổ thông luân hải cảnh, luận công tích cũng đều không lấy ra được. Cho nên cái này giám sát sứ vị trí tất nhiên muốn dẫn ra ngoài, thậm chí nếu như Bạch Hổ Đường bên này không tìm ra được người thích hợp khi giám sát sứ, tổng bộ bên kia thậm chí hội từ địa phương khác điều đến một số người không hàng trở thành giám sát sứ. Trần đại nhân ngươi mặc dù là luân hải cảnh, nhưng lần này từ phát hiện huyết thần giáo đến tiêu diệt huyết thần giáo, thậm chí còn thành công chém giết một vị huyết thần giáo đường chủ, ngươi công lao là lớn nhất. Phần này công lao đủ để cho ngươi đặc biệt trở thành giám sát sứ, nhưng điều kiện tiên quyết là có người có thể cất nhắc ngươi một thành, lực bài chúng nghị để danh ngươi vì giám sát sứ. Nói đến đây, Đỗ Thiên Phong thấp giọng nói, ta tại tổng đường bên kia có bằng hữu, biết Trần đại nhân ngươi là thông qua Liễu Thủy Phong quân sư con đường gia nhập trấn võ đường, bất quá huyền quan bất như hiện quản ngươi vẫn là phải tại đường chủ nơi này làm một chút khí lực. Trần Uyên nhẹ gật đầu, nói, đa tạ Đỗ đại nhân nhắc nhở, bất quá giám sát sứ còn có thể từ ngoại bộ không hàng sao? Từ cái khác đường tấn thăng đến Bạch Hổ đường đến. Không phải từ cái khác đường, mà là từ phía trên vũ vệ, phá quân vệ chống rông hàng tới, ảnh vệ rất thần bí, ngược lại là có rất ít người sẽ trở thành giám sát sứ cùng trấn thủ sứ. Chúng ta bốn đường giám sát sứ cùng trấn thủ sứ tọa trấn một phương, kỳ thật thời gian qua muốn so thiên võ vệ cùng phá quân vệ loại này trực thuộc ở tổng đường đại nhân vật vệ đội dễ chịu nhiều. Cho nên một khi chúng ta nơi này vị trí để trống, cái này hai vệ bên trong người cũng khẳng định lập mưu muốn tọa trấn một phương, Trần đại nhân ngươi nhất định phải tăng thêm tốc độ. Trần Uyên thực lực cùng tiềm lực Đỗ Thiên Phong đều nhìn ở trong mắt, hiện tại cùng hắn giao hảo chuẩn không sai. Cho nên hắn mới như thế đổi tới nhắc nhở Trần Uyên, nhu đồ giám sát sứ vị trí. Đa tạ Đỗ đại nhân, ta cái này liền trở về chuẩn bị. Trần Uyên nghe vậy cũng không có trì hoãn, lập tức trở về đến Lâm Nguyên thành, để Lục Văn Tinh đem trước đó xét nhà đoạt được những cái kia vàng bạc châu báu tất cả đều lấy ra. Những vật này trước đó Trần Uyên cũng không có một hơi đều cho Phùng Bộ Thương, vì chính là hôm nay cảnh tượng như thế này. Những vàng bạc này châu báu trang trọn vẹn 10 chiếc xe ngựa, Trần Uyên để Lục Ly lái xe, mang theo nhân thẳng đến Lư Giang phủ mà đi. Bạch Hổ Đường hậu trạch, Phùng Bộ Thương nghe tới Trần Uyên đến tin tức, khóe miệng của hắn nở một nụ cười. Cho tới nay, hắn đối Trần Uyên biểu hiện có thể nói là hết sức hài lòng. Hiểu chuyện biết tiến thối, năng lực mạnh, đối với hắn vị đường chủ này cũng đầy đủ tôn trọng. Dù sao so sánh cái khác giám sát sứ, Trần Uyên biểu hiện có thể nói là xuất sắc cực. Thuộc hạ gặp qua đường chủ. Trần Uyên đi vào hậu đường, đồng thời theo vào đến còn có kia từng chiếc xe ngựa. Đường chủ, đây đều là có thuộc hạ tiêu diệt huyết thần giáo lúc đoạt được một chút thu được, Lâm Nguyên thành phủ khố thực tế là thả không đến, cho nên còn muốn tiền phức đường chủ ngài đến giúp đỡ xử trí. Đều kéo đến trong bảo khố đi. Phùng Vô Thương tùy ý khoát tay chặn lại, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn kia từng chiếc trên xe vàng bạc châu báu, mà là dùng giọng ân cần hỏi, nghe nói ngươi đánh với Công Dương Lệ một trận trung bị trọng thương, hiện tại nhưng khỏi hẳn rồi. Mặc dù Phùng Vô Thương tham lam tốt tài, bất quá hắn dù sao cũng là Bạch Hổ Đường đường chủ, tòa trấn một phương nhân vật, không đến mức nhìn thấy xe tài vật liền quên hết tất cả. Trần Nguyên hiện tại là dưới trướng hắn tướng tài đắc lực, dù sao cũng phải biểu thị một chút quan tâm. Đương nhiên cũng chỉ là trên miệng quan tâm, cái khác cũng đừng nghĩ có. Trần Nguyên trọng thương, Đỗ Thiên Phong đều có thể xuất ra mình chữa thương đan dược cho Trần Uyên, hắn thân là đường chủ lại là ngay cả thuốc trị thương đều không nỡ đưa đi một chút, cũng là keo kiệt đến cực hạn, chỉ có vào chứ không có ra. Đa tạ đường chủ lo lắng, đã không ngại. Phùng Vô Thương nhẹ nhàng gật gật đầu, không ngại thuận tiện, lần này ngươi đến, thế nhưng là có chuyện phải tìm ta. Trước đó Trần Uyên cũng cho hắn đưa không ít lễ vật, nhưng không có lần này nhiều như vậy. 10 xe tài vật, sợ là muốn hủy diệt mấy cái thế lực mới có thể góp đến đủ. Nếu là Trần Uyên nói mình cái gì cũng đừng, thuần túy là cùng hắn vị đường chủ này tặng lễ liên lạc tình cảm, chính Phùng Vô Thương đều không tin. Cái gì đều không thể gạt được đường chủ ngài. Trần Uyên cúi đầu, trầm giọng nói, "Tề Nguyên Minh bỏ mình, khai bình phủ giám sát sứ trong chỗ, thuộc hạ lần này tới, là muốn mưu kia khai bình phủ giám sát sứ chi vị." Chương 105, giám sát sứ, canh thứ 2, chương 105, giám sát sứ, canh thứ 2, nghe tới Trần Uyên, Phùng Vô Thương cũng không kinh ngạc. Lúc trước hắn cũng ước chừng suy đoán qua, Trần Uyên hẳn là đối vị trí này có ý tưởng. Một lát sau hắn khẽ cau mày nói thật, chuyện này rất khó. Luận công tích, lần này tiêu diệt huyết thần giáo Dương Nghiệt, đừng nói là Bạch Hổ Đường, liền xem như toàn bộ trấn võ đường nội đều không ai so ngươi xuất sắc hơn. Nhưng ngươi có hai cái chí mạng nhất nhược điểm, một cái là tư lịch, cái thứ hai chính là thực lực. Ngươi lấy chú khí cảnh trở thành trấn thủ sứ liền có thật nhiều nhân bất mãn, hiện tại lại lấy luân hải cảnh trở thành giám sát sứ, chỉ sợ bất mãn nhân hội càng nhiều. Nghe tới Phùng Vô Thương nói như vậy, Trần Uyên trong lòng cười lạnh. Phùng Vô Thương không nói tuyệt đối không được, đó chính là làm được ý tứ. Hắn nói như vậy nghiêm trọng, đơn giản là muốn nhìn mình tỏ thái độ mà thôi. Trần Uyên chắp tay nói, thuộc hạ cũng biết chuyện này rất khó, không ra tòa chủ, toàn bộ Bạch Hổ Đường trừ thuộc hạ bên ngoài, sợ là không ai có tư cách trở thành giám sát sứ đi. Vạn nhất tổng đường bên kia có nhân nghị từ phía trên vũ vệ hoặc là phá quân vệ trung điều một vị ngưng chân cảnh đại cao thủ trở thành giám sát sứ, vị kia giám sát sứ mới hội thực tình tôn kính đường chủ ngài sao? Thuộc hạ chính là Liêu Tùy Phong đại nhân tiến cử tiến vào trấn võ đường, nhưng là từ khi tiến vào đường chủ ngài dưới trướng đến nay, vẫn luôn đối với ngài cung kính có thừa, ngài cũng là mười phần coi trọng thuộc hạ, đối thuộc hạ có ơn chi ngộ. Bất luận thuộc hạ là trấn thủ sứ hay là giám sát sứ, thái độ đối với ngài đều là sẽ không thay đổi, nhưng nếu là biến thành người khác, vậy coi như không nhất định. Nghe tới Trần Uyên nói như vậy, Phùng Vô Thương sắc mặt cũng có chút âm tình bất định. Nguyên bản hắn vẫn là muốn gõ một chút Trần Uyên, cho hắn biết chuyện này độ khó, tốt đối với mình càng thêm cung kính, nếu là còn có thể dâng lên càng đa lễ hơn bật vậy thì càng tốt. Nhưng lúc này cẩn thận suy tư, hắn còn nhất định phải giúp Trần Uyên cầm xuống cái này giám sát sứ vị trí. Trần Uyên nghe lời hiểu chuyện biết tiến thối, hắn trở thành mình dưới trướng bát đại giám sát sứ một trong, tương lai năng lực mang cho ích lợi của mình chỗ tốt mới là lớn nhất. Mà bất luận là từ phá quân vệ vẫn là từ phía trên vũ vệ điều người từng trải khi cái này giám sát sứ, người ta đều chỉ hội đối giúp đỡ chính mình lao cấp trên mang ơn, như thế nào lại đối với hắn chân chính trung tâm. Nghĩ thông suốt điểm này, Phùng Vô Thương lập tức đối Trần Uyên lộ ra nụ cười sáng lạ, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lòng trung thành của ngươi bản tọa biết, giám sát sứ vị trí này mặc dù khó được, bất quá bản tọa cũng sẽ hết sức vì ngươi tranh thủ. Vừa vặn liên quan tới huyết thần giáo sự tình tổng đường cũng phải thảo luận một chút, ngươi liền cùng ta cùng nhau đi tổng đường, tại nghị sự thời điểm ta hội để danh ngươi tấn thăng giám sát sứ. Trần Uyên cười cười, chắp tay nói, kia liền làm phiền đường chủ ngài hao tâm tổn trí. Phùng Vô Thương người này mặc dù tham tài, bất quá hành động lực vẫn là rất mạnh. Đã quyết định muốn để Trần Uyên trở thành giám sát sứ, hắn liền lập tức mang theo Trần Uyên tiến về tổng đường nghị sự. Ninh Châu như thế lớn, đại bộ phận trấn thủ sứ cùng giám sát sứ nhưng thật ra là rất ít lui tới tại tổng đường. Mà Trần Uyên lại là thường thường liền muốn đi theo Phùng Vô Thương đi tổng đường một lần, tại tổng đường đại nhân vật trước mặt lộ mặt, điều này cũng làm cho cái khác giám sát sứ có chút ao ước. Bất quá hâm mộ thì hâm mộ, bọn hắn lần này ngược lại là không có quá nhiều nói nhảm. Tại tiêu diệt huyết thần giáo một chuyện bên trên, Trần Uyên một người công tích liền so tất cả mọi người cao, bọn hắn ai nếu là lại nói nhảm, vậy thì chờ ai đó Phùng Vô Thương muốn đi. Chỉ có một người ngoại lệ, Đỗ Thiên Phong mặc dù không có trực diện công dương lệ, nhưng hắn cũng coi là tham dự trận chiến kia, cho nên cũng đi theo mò được không ít công tích. Trấn võ đường trong phòng nghị sự, bốn vị đường chủ tề tụ, hồi báo liên quan tới huyết thần giáo sự tình. Kỳ thật chiến báo đều sớm dùng trận pháp truyền đến tổng đường bên này, chỉ bất quá ở trước mặt nói càng thêm kỹ càng. Tổng thể đến nói trạng thái còn được, huyết thần giáo bởi vì bị vội vàng phát hiện, cũng không dám cùng trấn võ đường đối cứng. Đại bộ phận huyết thần giáo võ giả đều lựa chọn bỏ chạy tạm lánh, hoặc trốn vào phía Tây Thảo Nguyên, hoặc trốn vào Hoang Thiên Lĩnh hoặc là U Châu cảnh nội. Trấn võ đường bên này tổn thất cũng không tính quá lớn, thương vong trong đám người, chức vị tối cao chính là Tề Nguyên Minh cái này giám sát sứ. Triều Hành Đồ nghe tôi, hài lòng nhẹ gật đầu, bất quá trên mặt lại là treo một vòng mệt mỏi. Lúc này Phùng Vô Thương đứng lên nói, đại đô đốc, dưới trướng của ta giám sát sứ Tề Nguyên Minh bị huyết thần giáo đường chủ Công Dương Lệ giết chết, dưới mắt khai bình phụ giám sát sứ thiếu thốn. Dưới trướng của ta trấn thủ sứ Trần Thiên Minh chính là một trận chiến này trùng công lao lớn nhất một cái, cho nên ta đề nghị để Trần Thiên Minh tấn thăng giám sát sứ, tọa trấn khai bình phủ. Chức giám sát sứ có thể nói là trấn võ đường trụ cột bước bảng, đường chủ cũng không có cách nào định đoạt ai có thể trở thành giám sát sứ. Bất quá làm đường chủ, ưu tiên tiến cử vẫn là không có vấn đề gì. Lão Phùng, ngươi nói đùa cái gì? Ngươi giới trướng kia Trần Thiên Minh chỉ là luân hải cảnh, mà lại mới gia nhập trấn võ đường bao lâu liền muốn tấn thăng thành giám sát sứ? Thanh Long đường đường chủ, Thiên Đao đoạn nhạc Thôi Văn Trọng khẽ nhíu mày, trực tiếp mở miệng phản đối. Thôi Văn Trọng thân hình cao lớn uy mãnh, giữ lại một sợi râu dài cho đến ngực, lộ ra dung mạo ngay ngắn uy nghiêm. Hắn mở miệng phản đối, là bởi vì hắn cũng để mắt tới cái này giám sát sứ vị trí. Thôi Văn Trọng tại trở thành đường chủ trước đó cũng từng ở Thiên Võ Vệ trung nhậm chức, đã từng một vị lao thuộc hạ biết khai bình phủ giám sát sứ chống chỗ, liền nghĩ muốn nhờ hắn quan hệ để nó hỗ trợ nói chuyện. Sau đó Thôi Văn Trọng cũng điều tra qua, Bạch Hổ đường nội không ai thích hợp giám sát sứ vị trí này, Thôi Văn Trọng lúc này mới nhận lấy lễ vật, một lời đáp ứng. Ai nghĩ đến Phùng Vô Thương lại đem Trần Uyên cái này muốn tư lịch không có tư lịch, muốn cảnh giới không có cảnh giới người mới đẩy ra, đây quả thực là làm ẩu nha. Phùng Vô Thương liếc qua Thôi Văn Trọng, thản nhiên nói, ta chỉ nói một điểm, lần này vây quét huyết thần giáo yêu nhân lâu như vậy, các ngươi tam đường chiến tích như thế nào? Xuất động nhiều như vậy lực lượng, lại chỉ sát mấy cái phổ thông đê giai huyết thần giáo đệ tử, ngay cả một cái người có phân lượng đều không có. Dưới trướng của ta trấn thủ sứ Trần Thiên Minh, trước trạng huyết thần giáo thánh tử Phong Tà Vân, sau lại liều chết chém giết huyết thần giáo đường chủ Công Dương Lệ. Sơn Quân lĩnh một trận chiến, hơn 10 tên huyết thần giáo võ giả bỏ mình, phần này chiến tích so với các ngươi tam đường tất cả mọi người cộng lại đều mạnh hơn. Chỉ bằng cái này công tích, làm sao đảm đương không nổi một cái giám sát sứ? Lời này mới ra, Thôi Văn Trọng sắc mặt lập tức trầm xuống. Chu Tước Đường đường chủ Xích Hà Tiên Tử Lăng Bạch Tiên cùng Huyền Vũ Đường đường chủ Trấn Sơn Lực Sĩ Ngụy Nguyên Long đều là vẻ mặt khó hiểu. Thôi Văn Trọng phản đối, chúng ta cũng không có phản đối, ngươi kéo lên chúng ta làm cái gì? Công lao này là hắn Trần Thiên Minh một người sao? Trận chiến kia chết nhiều người như vậy, còn có Kim Cương Bản Nhược Tự năm vị đại sư cũng đều cùng Công Dương Lệ liều mạng mất mạng, làm sao công lao liền trở thành hắn Trần Thiên Minh một cái? Phùng Vô Thương cười lạnh nói, Thôi Văn Trọng, ngươi ngày đầu tiên lăn lộn giang hồ sao? Chết công tích lại rất có cái gì tốt nói? Ngươi sống mới có tư cách luận công hành thưởng. Đi, tất cả câm miệng. Triều Hành Đồ mặt mang vẻ không kiên nhẫn, để đám người tất cả đều ngậm miệng. Một cái giám sát sứ mà thôi, còn ở nơi này kỳ kỳ bay bay. Theo gió, cái này Trần Thiên Minh là ngươi tiến cử tiến vào trấn võ đường, ngươi thấy thế nào? Triều Hành Đồ đưa mắt nhìn sang Liễu Tùy Phong. Liễu Tùy Phong thẳng hắn một cái, thản nhiên nói, nâng hiển chính thân, theo lý mà nói ta là không nên đối với việc này nói thêm cái gì. Bất quá từ phía trên võ minh thời kỳ bắt đầu, quy củ của chúng ta liền chỉ có bốn chữ, thưởng phạt phân minh. Nếu là chịu tư lịch, nhìn quan hệ, kia trấn võ đường liền không phải trấn võ đường. Trần Thiên Minh có làm hay không giám sát sứ không quan trọng, nhưng hắn lần này lập xuống công hơn nhất định phải cũng phải có cái thuyết pháp, không phải như thế nào phục chúng. Triều Hành Đồ nhẹ gật đầu, suy tư một lát, nói thẳng, vậy liền để Trần Thiên Minh tấn thăng giám sát sứ, chấp trưởng khai bình phủ. Thưởng phạt phân minh là trấn võ đường hoạch tâm quy củ, điểm này không thể xấu. Cho nên nếu là không để Trần Thiên Minh khi cái này giám sát sứ, tổng đường bên này liền muốn xuất ra đầy đủ đồ tốt đến ban thưởng Trần Thiên Minh. Nhưng cùng nó xuất ra đồ vật đến ban thưởng Trần Thiên Minh, vậy còn không như tấn thăng đối phương vì giám sát sứ đâu. Triều An về sau, trấn võ đường không có khuyết trương trạng thái, tích xúc không tính quá nhiều. Nguyên bản làm việc khí quyển hào phóng triều hành đồ cũng biến thành keo kiệt tính toán. Mắt thấy đại đô đốc lên tiếng, Thôi Văn Trọng liền xem như không đồng ý cũng không có cách nào. Trần Uyên đứng dậy thi lễ, thuộc hạ đa tạ đại đô đốc. Vật dụng đa lễ, ta trấn võ đường thượng phạt phân minh, ngươi nếu là công hơn không đủ, dù là có nhiều người hơn nữa tiến cử ngươi, ngươi cũng làm không thành cái này giám sát sứ. Triều hành đồ trầm giọng nói. Lúc này Phùng Vô Thương đột nhiên hỏi, đối đại đô đốc, kim cương bản nhược tự còn có 5 tên đệ tử chết tại sơn quân lĩnh, thậm chí ngay cả toàn thây đều không còn, cái này phải làm sao cùng kim cương bản nhược tự giải thích? Phùng Vô Thương cũng là lo lắng đám kia lòng dạ hẹp hòi hòa thượng lại đến tìm phiền toái, cho nên chuyện này nhất định phải hỏi rõ ràng. Triều hành đồ đem ánh mắt nhìn về phía Liêu Tùy Phong. Loại này cùng ngoại giới giang hồ thế lực liên hệ sự tình, luôn luôn đều là từ Liêu Tùy Phong tới làm quyết định. Liêu Tùy Phong thản nhiên nói, tình hình thực tế nói liền có thể, kim cương bản nhược tự hòa thượng muốn giết là Công Dương Lệ, hiện tại Công Dương Lệ đã chết rồi, mục đích của bọn hắn cũng coi là đã tới, chúng ta trấn võ đường nhưng không có nghĩa vụ cam đoan an toàn của bọn hắn. Kim cương bản nhược tự hòa thượng lại bá đạo, lại khó cuốn bọn hắn cũng ở xa Tần Châu, không đến mức vì mấy tên đệ tử chết đi Ninh Châu làm to chuyện. Ta trấn võ đường uy thế là không bằng trước đó, nhưng cũng không đến mức bởi vì mấy tên hòa thượng chết liền cẩn thận từng ly từng tí. Triều hành đồ nhẹ gật đầu, cứ dựa theo Liễu quân sư nói xử lý. Đám người sau đó lại thảo luận cái khác một chút trấn võ đường nội việc bất đánh, đương nhiên chủ yếu vẫn là liên quan tới huyết thần giáo sự tình. Dưới mắt huyết thần giáo bị khu trục ra Ninh Châu, trấn võ đường bên này cũng có thể thu hồi một chút lực lượng, không dùng khẩn trương như vậy. Đồng thời bốn đường dưới trướng giám sát sứ cùng trấn thủ sứ cũng không ít lập xuống công văn, tổng đường cũng đều phải có điều ban thưởng. Trần Uyên có thể dùng một cái giám sát sứ vị trí đổi, người khác cũng nên phát hạ đến điểm thật đồ vật, những vật này cũng phải từ tổng đường bên này ra. Bất quá cái khác tam đường công văn chung vào một chỗ cũng không có uổng phí hổ đường một đường công văn nhiều, Phùng Vô Thương lần này xem như đại xuất danh tiếng. Nghị sự tán đi về sau, trước khi đi Liêu Tùy Phong nhìn như vô ý liếc Trần Uyên một chút, Trần Uyên cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Hắn hiểu được Liêu Tùy Phong ý tứ. Lần trước Liêu Tùy Phong liền nói, chờ hắn tấn thăng giám sát sứ sau muốn mượn dùng chức vị của hắn xếp vào một nhóm nhân tiến vào trấn võ đường cơ sở. Khả năng Liêu Tùy Phong cũng không nghĩ đến một ngày này vậy mà đến nhanh như vậy. Dưới mắt giám sát sứ vị trí Trần Uyên đã tới tay, Liêu Tùy Phong muốn cái gì thời điểm xếp vào nhân tiến đến đều có thể. Chương 106, Thôi Quan, canh thứ 3, chương 106, Thôi Quan, canh thứ 3, về Bạch Hổ đường trên đường, Phùng Vô Thương tâm tình rất không sai. Trấn võ bốn đường đường chủ quan hệ trong đó đều chẳng ra sao cả, lẫn nhau ở giữa lục đục với nhau. Hôm nay bởi vì Trần Uyên quan hệ để Thôi Văn Trọng tên kia kinh ngạc, luận công hành thưởng thời điểm mình lại lớn làm náo động, Phùng Vô Thương cũng là tâm tình thư sướng. Cho nên có qua có lại, trừ đã cầm tới tay giám sát sứ, Phùng Vô Thương cũng là không ngại lại cho Trần Uyên một chút chỗ tốt. Trần Thiên Minh, ngươi tại Lâm Nguyên Thành dạo chơi một thời gian mặc dù không dài, nhưng cũng có một trận, bây giờ ngươi thăng nhiệm khai bình phủ giám sát sứ, cái này Lâm Nguyên Thành trấn thủ sứ vị trí, ngươi nhưng có nhân đề cử. Phùng Vô Thương bắt chảy ra nước, thật chỗ tốt hắn khẳng định là sẽ không cho Trần Uyên. Nhưng trấn thủ sứ loại vị trí này chính Phùng Vô Thương liền có thể quyết định, cho nên hắn cũng không để ý lấy ra cho Trần Uyên điểm ngon ngọt. Nếu không cũng ra vẻ mình bị đường chủ này quá mức keo kiệt một chút. Trần Uyên có một chút kinh ngạc, không nghĩ tới Phùng Vô Thương lại còn sẽ chủ động cho hắn chỗ tốt. Đã Phùng Vô Thương nói, Trần Uyên cũng liền không có khách khí. Đa tạ đường chủ, ta cảm thấy Lâm Nguyên Thành đô úy Lục Văn Tinh tư lịch đầy đủ lão, đã tại Lâm Nguyên Thành ở một đời, đủ để thăng nhiệm trấn thủ sứ trước. Phùng Vô Thương nhẹ gật đầu, nói, vậy thì tốt, chờ ngươi thăng nhiệm giám sát sứ về sau, trấn thủ sứ vị trí liền cho Lục Văn Tinh tốt. Đối với Lục Văn Tinh, Phùng Vô Thương vẫn còn có chút ấn tượng. Kia là từ phía trên võ minh thời kỳ liền gia nhập lão nhân, năng lực mặc dù cũng không tính xuất chúng, nhưng cũng coi là cẩn trọng, không có phạm qua cái gì sai lầm lớn, mà lại trong Lâm Nguyên Thành dạo chơi một thời gian cũng đầy đủ dài. Như vậy tư lịch trở thành trấn thủ sứ cũng không ai hội nói thêm cái gì, tối thiểu muốn so lúc trước Trần Uyên trở thành trấn thủ sứ càng làm cho người ta tin phục. Trở lại Lư Giang phủ Bạch Hổ đường về sau, Phùng Vô Thương liền đem Trần Uyên cùng Lục Văn Tinh điều lệnh đều dùng trận pháp truyền khắp bát phủ 42 thành. Trần Uyên bên này giúp Lục Văn Tinh lĩnh trấn thủ sứ y giáp cùng lệnh bài sau trực tiếp thẳng về Lâm Nguyên Thành. Vừa trở lại Lâm Nguyên Thành trấn thủ phủ, mấy tên đô úy liền dẫn một đám Lâm Nguyên Thành Bạch Hổ vệ sĩ, sớm canh giữ ở cổng nên đón. Cái này đãi nộ cùng Trần Uyên vừa mới nhậm chức lúc thế nhưng là hai chủng bộ dáng. Chúc mừng đại nhân binh thăng khai bình phủ giám sát sứ. Lục Văn Tinh bọn người dẫn đầu, đám người cùng nhau chúc mừng. Đây cũng không phải là nịnh bợ, mà là thật tâm thực lòng. Trần Uyên chấp trưởng Lâm Nguyên Thành thời gian mặc dù không lâu lắm, nhưng mỗi lần đi theo Trần Uyên xuất thủ bọn hắn đều kiếm đầy bồn đầy bát. Thu được bạc được, Trần Uyên chỉ để lại một chút linh dược đang dược, còn lại không phải phân cho bọn hắn, chính là đưa cho đường chủ. Mình ăn thịt, xương cốt cũng không cho thuộc hạ keo kiệt cấp trên bọn hắn gặp qua. Mình ăn thịt, có thể cho thuộc hạ phân điểm thang cấp trên bọn hắn cũng đã gặp, loại này đã coi như là khó được. Nhưng Trần Uyên ngược lại tốt, quả thực chính là mình gặm xương cốt, đem thịt đều phân cho bọn hắn ăn, loại này cấp trên đi đâu mà tìm đây. Cầm nhiều đồ như vậy, tịch thu tài sản và giết cả nhà thời điểm đám này Bạch Hổ vệ sĩ quả thực giống như điên cuồng hưng phấn, đao kiếm trong tay đều chém ra tan ảnh. Sợ mình xuất thủ chậm thật xin lỗi Trần đại nhân như vậy ân huệ. Đương nhiên bọn hắn cũng không biết, đối với Trần Uyên đến nói những tài vật kia mới là xương cốt, có thể tăng cao tu vi linh đan linh dược đối với hắn mà nói mới thật sự là tinh hoa. Được rồi, tâm ý ta thu được. Trần Uyên đem ý giáp cùng lệnh bài đưa cho Lục Văn Tinh, lão Lục, tấn thăng ngươi vì trấn thủ sứ tin tức ngươi hẳn là đều thu được, sau này cái này Lâm Nguyên Thành liền giao cho ngươi. Lục Văn Tinh kích động tiếp nhận ý giáp lệnh bài, khẽ run hướng về phía Trần Uyên làm một lễ thật sâu, thuộc hạ đa tạ đại nhân dịu dắt. Sau này đại nhân nếu có phân phó, thuộc hạ tất nhiên xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Lục Văn Tinh là nằm mơ đều không nghĩ tới, mình lại còn có trở thành trấn thủ sứ một ngày. Đồng dạng hắn cũng biết nếu không phải Trần Uyên ở trong đó xuất lực, cái này trấn thủ sứ vị trí là làm sao đều không tới phiên mình. Vũ Đông các cái khác mấy tên đô úy đều dùng ngao ước ánh mắt ghen tị nhìn xem Lục Văn Tinh. Lão gia hỏa này sinh ra một đứa con trai tốt. Ngay từ đầu mấy người bọn hắn đô úy thái độ đối với Trần Uyên đều là kính nhi viễn chi, bao quát Lục Văn Tinh cũng là như thế. Nhưng ai nghĩ đến Lục Ly lại nhập Trần Uyên nhãn, bị Trần Uyên coi trọng liền tới chạm đất Văn Tinh cũng chỉ có thể bị động đứng tại Trần Uyên bên này, kết quả hiện tại còn phải như thế đại chỗ tốt. Lần này ta đi mở bình phủ thượng nhiệm, Lục Ly liền đi theo bên cạnh ta làm hầu cận, thuận tiện lại chọn 20 cái trẻ tuổi cơ linh bạch hổ vệ sĩ cùng ta cùng nhau đi mở bình phủ. Lục Ly lập tức hưng phấn nói, đa tạ đại nhân. Mặc dù nhà mình lão cha thành Lâm Nguyên Thành trấn thủ sứ, nhưng Lục Ly vẫn cảm thấy đi theo Trần đại nhân bên người càng hăng. Lâm Nguyên Thành hiện tại liền chỉ còn lại một cái thế lực Thanh Lân Bang, đó cũng là Trần đại nhân dưỡng một con chó. Sau này nếu là đợi tại Lâm Nguyên Thành khẳng định không có gì gợn sóng, như thế cũng không tránh khỏi quá không thú vị. Đối với hắn loại người tuổi trẻ này đến nói, khẳng định là càng muốn ở tại Trần đại nhân bên người. Thời gian hơi trễ, Trần Uyên liền chuẩn bị tại Lâm Nguyên Thành nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi khai bình phủ thượng nhiệm. Bất quá ngay tại Trần Uyên vừa muốn chìm vào giấc ngủ thời điểm, bên ngoài chợt có chút vận động. Trần Uyên lông mày nhíu lại, nhưng tùy theo lại truyền đến hai tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Tiến đến, cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, một có luân hải cảnh tu vi võ giả đi tới, hướng về phía Trần Uyên thi lễ, thuộc hạ Thôi Quan, phụ Liễu quân sư chi mệnh gia nhập Trần đại nhân dưới trướng, nghe theo Trần đại nhân ngài điều khiển. Cái này Thôi Quan đại khái 37-38 tuổi khoảng chừng, khí chất trầm ổn, tướng mạo bình thường, thuộc về ném tới trong đám người tìm không ra cái chủng loại kia. Nhưng trên người hắn khí tức ngưng thực, hiển nhiên nội tình căn cơ vững chắc, mà lại trên thân có cố nội liễm sát khí, kinh nghiệm thực chiến cũng tuyệt đối không ít. Trần Uyên có chút nhíu mày, không nghĩ tới Liêu Tùy Phong động tác lại còn rất nhanh. Cũng chỉ có ngươi một nhân. Không tính thuộc hạ còn có 30 người, trong đó 5 người vì chú khí cảnh, 25 người vì bản huyết cảnh, đều ở ngoài thành chờ đợi Trần đại nhân ngài điều khiển, đây là chúng thuộc hạ nhân thân phận tư liệu, Liêu đại nhân nói đợi ngài chấp trưởng khai bình phủ về sau, liền có thể đem chúng ta sắp xếp trấn võ đường nội. Thôi Quan đưa tới một cái sổ, bên trong viết những người này các loại tư liệu. Đương nhiên những này cũng đều là giả, Liêu Tùy Phong nói, hắn mượn nhờ ảnh vệ vụng trộm bồi dưỡng được những người này đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cần mượn Trần Uyên thân phận đem nó tẩy trắng. Trấn võ đường bên trong, giám sát sứ bất kể là ai để danh, đều muốn tổng đường đồng ý, trấn thủ sứ thì là muốn từ đường chủ đồng ý, về phần phổ thông đô úy cùng bạch hổ vệ sĩ thì không có nghiêm khắc như vậy. Giám sát sứ là có tư cách chiêu mộ đô úy cùng bạch hổ vệ sĩ chế tạo mình thành viên tổ chức, một tòa phủ thành bạch hổ vệ sĩ thậm chí vượt qua thiên nhân. Liêu Tùy Phong tùy tiện nhét vào đến 30 người căn bản là không có chút nào dễ thấy, mà lại chính hợp Trần Uyên tâm ý khai bình phủ người đều là trước kia Tề Nguyên Minh lưu lại, không ít cũng đều là tâm phúc của hắn. Hiện tại Tề Nguyên Minh chết rồi, những người kia thức thời không thức thời Trần Uyên cũng không xác định, vẫn là mang theo chút người một nhà thuận tay một chút. Cho nên trước đó Trần Uyên mới khiến cho Lục Ly tuyển một số người cùng hắn đi mở bình phủ thượng nhiệm. Nhưng Lục Ly bọn người trung tâm là không có vấn đề gì, thực lực lại quá yếu. Hiện tại Thôi Quan mang theo nhân đến đây, ngược lại là đền bù cái này một thiếu hụt. Biết, mang theo ngươi người ở ngoài thành chờ xem, ngày mai cùng ta cùng đi khai bình phủ. Thôi Quan gật đầu xác nhận, vâng, đại nhân. Nói xong hắn liền rời khỏi trong phòng, không có phát ra mảy may thanh âm, khinh công vậy mà cũng mười phần cao minh. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Uyên liền dẫn Lục Ly bọn người ra khỏi thành tiến về khai bình phủ. Ngoài thành Thôi Quan cũng mang theo nhân ở nơi đó chờ lấy. Lục Ly có chút hiếu kỳ nhìn Thôi Quan bọn người một chút, nhưng lại cũng không có lắm miệng hỏi một câu. Trần Uyên lại đem Thôi Quan bọn người danh sách đưa cho Lục Ly, bọn hắn đều là ta trên giang hồ chiêu mộ bạch hổ vệ sĩ cùng đô úy, đợi đến khai bình phủ, ngươi đi đem bọn hắn tư liệu đăng ký tạo sách. Lục Ly nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng suy đoán đám người này lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Tán tu người giang hồ là bộ dáng gì hắn cũng không phải chưa thấy qua, nhóm người này chỉ nhìn khí thế hắn liền có thể khẳng định, tuyệt đối không phải bình thường người giang hồ. Bất quá Lục Ly biết, nên hỏi thì hỏi, không nên hỏi đánh chết cũng không thể lắm miệng. Lúc gần đi Lục Văn Tinh còn tại căn dặn hắn, đi theo Trần đại nhân bên người, chỉ cần làm được hai chữ liền có thể tiền đồ vô lượng. Đó chính là nghe lời hai chữ. Khai bình phủ cách Lâm Nguyên Thành không tính quá xa, hơn nửa ngày thời gian đám người liền đến phủ thành bên ngoài. Làm phủ thành, khai bình phủ xa so với Lâm Nguyên Thành càng thêm khí phái phồn hoa, giám sát sứ phủ cũng so trấn thủ sứ phủ càng đại khí hơn. Trần Uyên vừa mới nhậm chức, giám sát sứ phủ những cái kia đô úy ngược lại là không ai dám cho Trần Uyên làm cái gì ra vai phủ đầu chờ tiểu động tác, tất cả đều ngoan ngoãn đứng tại giám sát sứ cửa phủ nên đón Trần Uyên. Không phải bọn hắn không muốn, chỉ là không có thực lực kia mà thôi. Khai bình phủ hết thảy 15 tên đô úy, đều là chú khí cảnh hậu kỳ hoặc là đỉnh phong thực lực. Một khi có nhân đột phá đến luân hải cảnh, tự nhiên sẽ mưu cầu một thành trấn thủ làm vị trí, mà sẽ không tiếp tục khi đô úy. Lúc trước Phí Bân chính là Tề Nguyên Minh dưới trướng đô úy, tấn thăng luân hải về sau liền đi Lâm Trung phủ khi trấn thủ sứ. Cho nên khai bình phủ nội những này đô úy hoặc là thực lực không đủ, hoặc là tư lịch không đủ, nào dám cùng Trần Uyên khiêu chiến. Thuộc hạ gặp qua đại nhân. Một đám đô úy không mình hành lễ, thái độ tối thiểu còn tính là khiêm tốn. Trần Uyên khoát tay áo, nói, vật dụng đa lễ, ta tin tưởng chư vị hẳn là đối ta đều rất quen thuộc. Một hơn 40 tuổi, dáng người gầy còm, tướng mạo thoáng có chút hèn mọn đô úy cười hắc hắc nói, Trần đại nhân uy danh chúng ta Bạch Hổ Đường ai không biết, ai không hiểu. Ý của ta là, Tề Nguyên Minh hẳn là không ít ngay trước mặt các ngươi đối ta chửi ầm lên a. Lời này mới ra, kia đô úy lập tức bị nẹn một chút, thần sắc xấu hổ. Trần Uyên thật đúng là nói đúng, bọn hắn ban đầu biết Trần Uyên danh tự cũng không phải cái gì uy danh, mà là Tề Nguyên Minh mỗi ngày tại giám sát sứ trong phủ đối Trần Uyên chửi ầm lên. Vật dụng hồi hộp, Tề Nguyên Minh đã chết rồi, ta người này cũng không thích lôi chuyện cũ. Bất luận các ngươi trước đó là Tề Nguyên Minh tâm phúc cũng tốt, hay là bị Tề Nguyên Minh chán ghét mà vứt bỏ thuộc hạ cũng được, tại ta chỗ này đều là đối xử như nhau. Ta tin tưởng các ngươi cũng đều không phải là đồ ngốc, sẽ còn đối một người chết trung thành cánh cánh. Trần Uyên nhìn chăm chú Khai Bình phủ những ngày đô úy, trầm giọng nói, nhưng là, bây giờ Khai Bình phủ từ ta chấp trưởng, vậy liền muốn dựa theo quy củ của ta tới làm việc. Trấn Võ Đường quy củ là thượng phạt phân minh, quy củ của ta cũng giống vậy là như thế. Chương 107, Thiên Tinh Mục Trường cùng Phi Mã Cát, canh thứ tư. Chương 107, Thiên Tinh Mục Trường cùng Phi Mã Cát, canh thứ tư. Khai Bình phủ đô úy nhóm đối Trần Uyên thứ nhất giác quan lại còn không sai. Bởi vì Tề Nguyên Minh thường xuyên tại phủ nha nội mắng Trần Uyên như thế nào cùng ngạo, vừa mới nhậm chức liền sát Hoắc Thiên Anh, không đem hắn cái này giám sát sứ để ở trong mắt vân vân. Nhưng lúc này xem xét, vị này Trần đại nhân kỳ thật cũng là rất giảng đạo lý nha, tối thiểu không có làm cái gì quan mới đến đốt ba đống lửa kia một bộ. Lúc này Trần Uyên một điểm trước đó bộ dáng kia thoáng có chút hèn mọn đô úy, "Đúng, ngươi tên là gì?" Người này cái thứ nhất mở miệng trả lời, hoặc là chính là thiên sinh gan lớn, muốn đại tân nhiệm giám sát sứ trước mặt đỏ sức cái ấn tốt. Hoặc là chính là trước đó tại Tề Nguyên Minh dưới trướng không được coi trọng. Bộ dáng kia hèn mọn đô úy nhìn thấy Trần Uyên để hắn trả lời, hắn lập tức trong lòng vui mừng, vội vàng nói, "Thuộc hạ Dương Chí Tài." Trần Uyên suy đoán không sai, hắn chính là tại Tề Nguyên Minh dưới trướng không được coi trọng, cho nên mới cái thứ nhất mở miệng trả lời, chính là vì tại Trần Uyên trước mặt đỏ sức cái ấn tượng tốt. Về phần hắn vì cái gì không được coi trọng, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì xấu xí, để Tề Nguyên Minh nhìn xem liền sinh lòng không thích. Nếu không phải bởi vì hắn biết nói chuyện, làm việc cũng coi như cơ linh, chỉ sợ sớm đã bị đá đi sang một bên. Tề Nguyên Minh tại lúc đi ngược chiều bình phủ những này giang hồ thế lực là thái độ gì? Dương Chí Tài cân nhắc một chút ngữ khí, suy nghĩ một chút nói, chỉ có thể dùng một câu hình dung, đó chính là nước giếng không phạm nước sông. Trần Uyên nhìn kia Dương Chí Tài một chút, cái thằng này cũng là thật cơ linh. Một câu nói kia cũng đã nói rõ hết thảy, đó chính là Tề Nguyên Minh căn bản là trấn không được Khai Bình phủ giang hồ thế lực, lại không dám đi treo chọc đối phương. Trấn võ đường, lại ngay cả bên trong phạm vi quản hạt giang hồ thế lực đều trấn không được, Tề Nguyên Minh cũng làm thật sự là phế vật về đến nhà. Trần Uyên cười nhạo một tiếng, sau đó nói, cho Khai Bình phủ cảnh nội tất cả giang hồ thế lực phát cái thiệp mời, nói cho bọn hắn một tháng sau, tại giám sát sứ phụ trọng nghị thu thuế một chuyện. Dương Chí Tài lập tức nói, thuộc hạ cái này liền đi làm. Chỉ phát như thế một cái mệnh lệnh về sau, Trần Uyên liền trực tiếp nhập chủ giám sát sứ phủ, đồng thời đem Thôi Quan cùng Lục Ly mang đến người đều an bài tại phủ nha nội. Bước vào luân hải cảnh về sau, Trần Uyên đối với tu hành tài nguyên nhu cầu lượng so chú khí cảnh muốn càng nhiều. Lâm Nguyên Thành bên kia, Lục Văn Tinh là người một nhà, Thanh Lân Bang tiểu hải đoàn cũng bị mình triệt để đánh phục, cho nên buôn lậu sinh ý ích lợi đều sẽ đổi thành linh dược đan dược mỗi tháng cố định cho Trần Uyên đưa tới. Nhưng những này đối với Trần Uyên đến nói vẫn như cũ không đủ, Khai Bình phủ tòa này phủ thành mới là đại đầu. Tề Nguyên Minh cùng bọn hắn nước giếng không phạm nước sông, Trần Uyên cũng sẽ không nuông chiều bọn hắn. Dương Chí Tài nhanh chóng viết xong thiệp mời, nhưng lại ôm một đống thiệp mời đến tìm Trần Uyên. "Đại nhân, Khai Bình phủ trong ngoài hết thảy ba nhà hai phái một bang, thiệp mời đều đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng còn có hai cái thế lực muốn hay không cũng phát bại buốt. Ngươi nói là Thiên Tinh Mục Trường Quan gia cùng Phi Mã Các Tử gia hai cái này thế lực?" Dương Chí Tài sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu, "Đại nhân cũng biết hai nhà này. Hai nhà này thế lực tới gần Thảo Nguyên, nghiêm chỉnh mà nói chỉ có một nửa phạm vi thế lực trong Khai Bình phủ, mà lại đồng thời hai nhà này đều có ngưng chân cảnh cao thủ tọa trấn, Tề Nguyên Minh khi giám sát sứ thời điểm, không muốn nhất treo chọc chính là hai nhà này. Tha thứ thuộc hạ lắm miệng một câu, đại nhân ngài muốn cùng Khai Bình phủ bản địa giang hồ thế lực trọng đàm thu thuế một chuyện, hai nhà này là khó mà đi vòng qua. Ngài nếu là không cho hai nhà này tăng thuế, bản địa giang hồ thế lực liền sẽ cho rằng ngài lấn yếu sợ mạnh, đối với ngài khẳng định không phục. Ngài nếu là cũng phải cầu hai nhà này tăng thuế, hai phe này thế lực đều không dễ treo chọc. Ngài mới đến, chuyện này vạn nhất xử lý không tốt, sợ rằng sẽ bị phía trên trách cứ a." Dương Chí Tài thật vất vả đem Tề Nguyên Minh cho chịu đi, mới tới vị này Trần đại nhân mặc dù trẻ tuổi, nhưng lại rõ ràng nguyện ý dùng hắn. Hắn cũng không muốn để Trần Uyên nhanh như vậy liền thất bại, cho nên hắn cũng là thay đổi trong ngày thường cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, đối Trần Uyên cũng là nói chút lời thật lòng. "Biết ta cùng Tề Nguyên Minh khác biệt lớn nhất là cái gì sao?" Trần Uyên đột nhiên hỏi. Dương Chí Tài thận trọng nói, "Ngài thanh niên tài tuấn, thiên tư kinh diễm, Tề Nguyên Minh cũng đã là mộ trùng xương khô, sao có thể cùng ngài so?" Trần Uyên lắc đầu, "Ta cùng Tề Nguyên Minh khác nhau lớn nhất là, hắn là cái phế vật. Phế vật đi làm một việc, mãi mãi cũng là đắn đo do dự, cân nhắc có thể hay không làm thành. Mà ta đi làm một việc, nghĩ vĩnh viễn là như thế nào mới có thể đem chuyện này làm thành. Đánh rắn đánh bảy tấc, đánh người đánh trước gan. Ta sở dĩ muốn một tháng sau lại cùng Khai Bình phủ những thế lực này thương nghị thu thuế một chuyện, chính là muốn trước tiên đem hai nhà này giải quyết. Đem khó khăn nhất gặm xương cốt gặm xuống tới, còn lại bất quá là gà đất chó sành mà thôi." Tại Trần Uyên đi hối lộ Phùng Vô Thương muốn trở thành Khai Bình phủ giám sát sứ thời điểm, Trần Uyên trong lòng cũng đã đi ngược chiều Bình phủ thế cục có mưu tính. Thiên Tinh Mục Trường Quan gia cùng Phi Mã Các Từ gia hai phe này thế lực không riêng gì Khai Bình phủ lớn nhất hai cái thế lực, nguyên kịch bản chung hai nhà bọn họ cũng không ít phần diễn, đồ tốt cũng không ít. Trần Uyên xuất thủ trước đem hai nhà này giải quyết, một là có thể đem kịch bản bên trong đồ tốt cầm tới tay, hai cũng là có thể giết gà dọa khỉ, trực tiếp áp đảo Khai Bình phủ những này giang hồ thế lực. Khai Bình phủ quá lớn, thế lực cũng quá nhiều. Trần Uyên cũng không có thời gian giống tại Lâm Nguyên thành như vậy một nhà tới. Đưa xong tư liệu, lại đi với ta một chuyến Tây Bộ Thảo Nguyên. Vâng, đại nhân. Dương Chí Tài cầm thiệp mời, tâm tình thấp thỏm rời đi. Tề Nguyên Minh đối hai nhà này tránh không kịp, vị này Trần đại nhân vậy mà trực tiếp đem ánh mắt nhắm ngay bọn hắn, quả thực gan lớn điên cuồng đến cực hạn. Nhưng hắn đã lựa chọn đầu nhập vị đại nhân này, lúc này cũng không được tuyển. Dương Chí Tài vừa đi, Lục Ly cùng Thôi Quan cũng từ sau đường đi tới. Bọn hắn vừa mới đem người một nhà đều thu xếp tốt. Nhìn xem Dương Chí Tài bóng lưng, Lục Ly hừ nhẹ một tiếng, "Đại nhân, cái thằng này tặc mi thử nhãn, nhìn nó bộ dáng lại còn có chút không tín nhiệm ngài coi là thật muốn dùng hắn?" Lục Ly cũng là có chút ý thức nguy cơ. Thôi Quan trầm mặc ít nói, nhưng trên thân khí thế cường đại, sát khí nội liễm, hắn tại Trần đại nhân bên người cùng định vị của mình không xung đột. Nhưng Dương Chí Tài cái thằng này lĩnh ngoại, biết ăn nói, lại là để Lục Ly cảm thấy một chút uy hiếp. Ta dùng nhân từ trước đến nay đều là luận việc làm không luận tâm, ta không cần hắn tín nhiệm ta, chỉ cần hắn nghe lời liền đầy đủ. Trần Uyên quay đầu hướng Lục Ly cùng Thôi Quan nói, ngày mai hai người các ngươi cùng ta cùng nhau đi lội Tây Bộ Thảo Nguyên. Nhìn thấy Trần Uyên đồng dạng chưa quên mình, Lục Ly lập tức thở phào một cái. Thôi Quan lại chỉ là trầm mặc nhẹ gật đầu. Đến thời điểm Liễu Tùy Phong đã nói với hắn, đến Trần Uyên dưới trướng chỉ cần làm được nghe lời hai chữ liền có thể. Hắn biết mình chỉ am hiểu sát nhân, không am hiểu động não. Quân sư đại nhân trí kế vô song, có thể để cho quân sư đại nhân coi trọng người, hẳn là cũng sẽ không kém. Ngày thứ hai, Trần Uyên liền dẫn thượng ba người thẳng đến Tây Bộ Thảo Nguyên mà đi. Cùng lúc đó Khai Bình phủ những cái kia thế lực cũng đều thu được thiết mời, nhưng lại đều là không hiểu ra sao. Khai Bình phủ đổi một vị mới giám sát sứ, bọn hắn khẳng định là phải cẩn thận hiểu qua một phen. Biết được Trần Uyên tại Lâm Nguyên thành cùng Thiên Quan thành sở tác sở vi về sau, bọn hắn cũng đều biết Trần Uyên tuyệt đối không phải người hiền lành. Một thân tâm ngoan thủ lạn, tác phong cường thế, Khai Bình phủ sợ là không thể giống trước đó Tề Nguyên Minh chấp trưởng lúc như vậy an bình. Cho nên bọn hắn cũng đều làm tốt ứng đối Trần Uyên chuẩn bị. Ai nghĩ đến Trần Uyên lại nói một tháng sau lại thương nghị thu thuế một chuyện, cái này lập tức thiểm một cái bọn hắn trở tay không kịp. Nhưng Trần Uyên không ra chiêu, bọn hắn cũng không biết ứng đối ra sao, ngược lại càng thêm lo lắng bất an. Ngay tại Khai Bình phủ đông đảo thế lực lo lắng bất an lúc, Trần Uyên cũng đã đi tới Khai Bình phủ phía tây nhất Tây Bộ Thảo Nguyên, nơi này cũng coi là toàn bộ Ninh Châu nhất phía tây. Toàn bộ Tây Bộ Thảo Nguyên rộng lớn vô ngần, vùng đất bằng phẳng, mấy trăm thảo nguyên bộ tộc ở chỗ này phồn diễn sinh sống. Lại hướng đi tây phương mấy trăm dặm, chính là trên thảo nguyên một cái duy nhất quốc gia cắp sắt cùng Lâm Hán quốc. 500 năm trước đại thổ lập quốc, đồng thời cũng đem lúc ấy thảo nguyên bá chủ Kim Trướng Hán quốc triệt để đánh sập, khiến cho to lớn thảo nguyên rắn mất đầu, mấy cái đại bộ lạc vừa đi vừa về chinh chiến không ngớt. Thẳng đến hơn 200 năm trước, đại thổ uy thế dần dần suy sụp, cắp sắt cùng Lâm Hán quốc lúc này mới có thời, danh xưng kế thừa lúc trước Kim Trướng Hán quốc di sản, thống nhất bộ phận thảo nguyên. Chỉ bất quá cắp sắt cùng Lâm Hán quốc cùng lúc trước Kim Trướng Hán quốc uy thế không thể so sánh nổi, nó diện tích thậm chí còn không như trước ngày Kim Trướng Hán quốc đỉnh phong thời kỳ 1/5. Dưới mắt mảnh này gần sát Ninh Châu thảo nguyên liền không thuộc về cắp sắt cùng Lâm Hán quốc, mà là sinh hoạt mấy chục cái tiểu bộ lạc. Thiên Tinh Mục Trường Quan gia lấy nuôi thả ngựa mà sống, cùng mấy cái thảo nguyên bộ lạc nhỏ giao hảo, thuê không ít người trong thảo nguyên vì đó chăm ngựa. Mà Phi Mã Các Tử gia thì là lấy buôn bán ngựa mà sống, nó dưới trướng thương đội trải rộng toàn bộ Trung Nguyên, thậm chí liền triều đình đều đại lượng mua sắm. Hai phe này thế lực một cái buôn bán ngựa, một cái chăm ngựa, lẫn nhau ở giữa phối hợp ăn ý, thậm chí còn là quan hệ thông gia quan hệ. Từ gia đích nữ Tử Hi Văn liền gả cho quan gia con trai độc nhất Quan Hưng Tinh làm vợ. Tề Nguyên Minh chấp trưởng Khai Bình phủ lúc không muốn treo chọc hai nhà này cũng là có nhất định đạo lý. Hai nhà này muốn thực lực có thực lực, muốn tiền có tiền, hơn nữa còn tương hỗ là quan hệ thông gia, đồng khí liên tri, đúng là không dễ treo chọc. Nhưng ở nguyên kịch bản chung, không lâu sau đó hai nhà này liền muốn triệt để quyết liệt, Phi Mã Các Từ gia chiếm đoạt Thiên Tinh Mục Trưởng Quan gia, thành lập Phi Mã Sơn Trang, triệt để trưởng khống Ninh Châu một vùng cơ hồ tất cả chuồng ngựa sinh ý mà Từ gia chiếm đoạt quan gia quá trình bên trong còn có Cửu Kiếm Minh tham dự, bởi vì Từ gia thiếu chủ Từ Thiên Hưng cùng Tạ Phi Vũ chính là hảo hữu, cho nên Cửu Kiếm Minh liền phái nhân đến giúp đỡ Từ gia. Đợi đến Trấn Võ Đường sụp đổ về sau, Cửu Kiếm Minh quật khởi, Từ gia cũng là lập tức tuyên bố gia nhập Cửu Kiếm Minh, cuối cùng trở thành Cửu Kiếm Minh dưới trướng chín đường một trong Phi Mã Đường. Từ gia chính thức bắt đầu chiếm đoạt quan gia, hẳn là tại không lâu sau đó. Mà lại hai nhà này còn có một thứ đồ vật cũng là Trần Uyên muốn. Trần Uyên nếu không phải Khai Bình phủ giám sát sứ, chuyện này hắn cũng phải chặn ngang một tay. Chớ nói chi là hắn lúc này thành Khai Bình phủ giám sát sứ, cái này liền càng có nhúng tay lý do. Bất quá có vẻ như đến Ninh Châu về sau, Trần Uyên đã cắt đứt mấy cái nguyên bản thuộc về Cửu Kiếm Minh cơ duyên. Tả Phi Vũ cứu Liêu Phi Yên ân tình bị Trần Uyên cướp hồ, hiện tại Từ gia cùng Quan gia ở giữa ân oán Trần Uyên cũng phải chặn ngang một tay. Chỉ cần Trần Uyên cướp hồ đủ nhiều, tương lai Cửu Kiếm Minh có thể hay không thuận lợi quật khởi đều là một tần số. Chương 108, Quan Đương Tinh, canh thứ nhất. Chương 108, Quan Đương Tinh, canh thứ nhất, Tây Bộ Thảo Nguyên, Tọ Dìn bờ sông. Trần Uyên để Lục Ly từ chăn cừu người trong Thảo Nguyên nơi đó mua hai con dê, lúc này ngay tại bờ sông nướng toàn dương. Ngọn lửa liếm láp lấy tươi non thịt dê, dầu chân nhỏ xuống đến lửa than thượng phát ra từ từ rung động. Trần Uyên dùng dao cắt bỏ một khối, chỉ là đơn giản rải lên muối thô cũng đã dị thường tươi ngon, kinh ngạc. Tới, đều nếm thử, cái này thịt dê hương vị thật là không sai. Lục Ly miệng lớn gặm thịt dê, ăn miệng đầy chảy mỡ, không ngừng gật đầu. Thôi Quan ăn cái gì tốc độ thì là dị thường nhanh, cơ hồ cùng ăn như hổ đói không sai biệt lắm, giống như ăn đối với hắn mà nói, chỉ là một loại duy trì thể lực nhất định phải quá trình mà thôi. Dương Chí Tài thì là cảm giác có chút ăn không biết bị. Bọn hắn đi theo Trần Uyên đến Tây Bộ Thảo Nguyên đã 7 ngày, cả ngày chính là tại cái này tỏ dìn bờ sông đi dạo, nhưng lại không biết Trần Uyên muốn làm gì. Lúc này hắn rốt cục nhịn không được, mở miệng hỏi, đại nhân, chúng ta đến bên này là muốn làm gì à? Nơi này khoảng cách Thiên Tinh Mục Trường cùng Phi Mã Các cũng còn có chút khoảng cách. Một bên gầm đùi Dê Lục Ly bĩu môi. Gia hỏa này quả thật không giữ được bình tĩnh, nào giống mình, lúc trước Trần đại nhân nói sát người hắn liền sát người, nửa điểm do dự đều không có. Chờ một người. Trần Uyên thản nhiên nói, tỏ dìn đầu nguồn đầu tại Thảo Nguyên nội địa, Thiên Tinh Mục Trường thu mua ngựa con đều là dọc theo đường sông đi. Gần nhất những năm này, đi Thảo Nguyên nội địa thu mua ngựa con sự tình đều là do Trời Tinh Mục Trường thiếu chủ Quan Ưng Tinh tới làm, khoảng thời gian này đối phương hẳn là liền muốn trở về. Dương Chí Tài hơi sững sờ. Trần đại nhân giống như đối Thiên Tinh Mục Trường rất hiểu rõ à, chẳng lẽ hắn còn chưa lên mặt cho, liền đã đem bản địa giang hồ thế lực cho nghiên cứu như thế thấu triệt. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận móng ngựa rơi xuống đất oanh ngâm thanh âm, đồng thời còn nương theo lấy tiếng hò reo. Nghe được thanh âm này, Trần Uyên trực tiếp ném trong tay thịt dê trở mình lên ngựa. Đi xem một chút. Ba người khác cũng đi theo lên ngựa, đợi đến địa phương bọn hắn mới nhìn đến, trên trăm đạo phỉ ngay tại vây công một cái đội kỵ mã. Kia đội kỵ mã mang theo hơn ngàn con ngựa, mặc dù nhân số cũng có hơn trăm người, nhưng đại bộ phận nhưng đều là dân chăn nuôi, chân chính hộ vệ võ giả chỉ có hơn 30 người. Dẫn đầu người tuổi trẻ kia có chú khí cảnh tu vi cũng không tệ, hộ vệ võ giả cũng có hai tên luân hải cảnh. Nhưng tập kích bọn họ đạo phỉ lại là chừng 4 tên luân hải cảnh võ giả, dẫn đầu kia đạo phỉ càng là luân hải cảnh đỉnh phong, đao pháp tinh xảo tàn nhẫn. Dương Chí Tài nhìn kỹ một chút, lập tức nói, đại nhân, đây chính là Thiên Tinh Mục Trường đội kỵ mã, dẫn đầu cái kia chính là Thiên Tinh Mục Trường thiếu chủ Quan Ưng Tinh. Không quá quan gia lâu ở chỗ này hành động, dọc theo con đường này Thảo Nguyên bộ lạc đều cùng quan gia giao hảo, phụ cận đạo phỉ mã tặc cũng đều chuẩn bị qua, làm sao còn có người dám cướp bóc Thiên Tinh Mục Trường đội kỵ mã. Thôi Quan trầm giọng nói, bởi vì cướp bóc bọn hắn không phải bản địa đạo phỉ, nhóm người này là sinh động tại Hoang Thiên lĩnh quỷ qua cướp, thủ lĩnh nhất đao đoạn hồn xa thiên uy đao pháp hung lệ, tại Hoang Thiên lĩnh một vùng rất có thanh danh. Động thủ, giải quyết quỷ hào cướp, cứu Quan Ưng Tinh. Trần Uyên lại liếc mắt nhìn Lục Ly cùng Dương Chí Tài, hai người các ngươi không cần ra tay, ngay tại một bên phối hợp tác chiến thuận tiện. Dương Chí Tài mặc dù là chú khí cảnh đô úy, bất quá chỉ có thể nói là thực lực thường thường. Lục Ly mặc dù dám đánh dám giết, cũng có Trần Uyên cho hắn Huyền Thiên Quan công pháp, bất quá hắn dù sao trẻ tuổi, vẫn như cũng chỉ là bán huyết cảnh mà thôi. Hai người này làm việc có thể, nhưng loại này khốc liệt chém giết trường hợp cũng không thích hợp bọn hắn. Quan Ưng Tinh năm nay chừng 30, tuy là Thiên Tinh Mục Trường thiếu chủ, nhưng thời niên thiếu liền theo phụ thân tiến về Thảo Nguyên chỗ sâu thu mua ngựa con, cùng những cái kia có chút nhiệt tình, nhưng có chút lại hung lệ vô cùng Thảo Nguyên bộ lạc liên hệ. Hắn cũng không phải là loại kia ăn chơi thiếu gia, ngược lại khí chất trầm ổn an tâm. Nhưng lúc này đối mặt với đột nhiên xuất hiện cướp giết, Quan Ưng Tinh cũng là bị đánh ngộ. Chư vị hảo hán, ta chính là Thiên Tinh Mục Trường thiếu chủ Quan Ưng Tinh, các ngươi hẳn là đều nghe nói qua tên của ta. Lần này chúng ta là đi Thảo Nguyên chỗ sâu thu mua ngựa con, tiền tài đều đã tiêu hết, chỉ mang những này ngựa con trở về. Các ngươi liền xem như đem chúng ta giết sạch, có thể được đến cũng chỉ bất quá là một chút vị thành niên ngựa con, bán không lên giá cả. Chư vị hảo hán nếu là cầu tài, ta Thiên Tinh Mục Trường chính là không bao giờ thiếu tiền. Chỉ cần chư vị năng lực thả chúng ta một con đường sống, giá cả chư vị tùy tiện mở. Chư vị hảo hán nếu là không yên lòng, ta cũng có thể làm con tin, thả người khác trở về báo tin cầm tiền tài đến chúng ta. Quan Ưng Tinh đã nói đến loại tình trạng này, nhưng quỷ hào cướp đạo phỉ lại chỉ là nhe răng cười một tiếng cũng không đáp lời, hạ thủ ngược lại càng tàn nhẫn hơn chút. Thiên Tinh Mục Trường hộ vệ đội nghe tới nhà mình thiếu chủ thà rằng muốn làm con tin cũng phải đổi được bọn hắn mạng sống, trong lòng tất nhiên là cảm động, trong lúc nhất thời khí thế phóng đại. Nhưng khí thế là khí thế, hiện thực là hiện thực. Quỷ nam cấp thực lực cường đại nhân số đông đảo, Thiên Tinh Mục Trường hộ vệ căn bản cũng không phải là đối thủ, vẫn tại bị giết chóc. Ngay tại Quan Ưng Tinh đã lúc tuyệt vọng, hai con ngựa bỗng nhiên từ một trái một phải sát vào. Trần Uyên trong tay thanh long huyết tẩm phía trên ma khí mãnh liệt ngập trời, nhất đao chém xuống, tất cả cản đường đạo phỉ tất cả đều đầu một nơi thần một nẻo. Thôi Quan dùng cũng là đao, chỉ bất quá lại là hai thanh giống như trăng tròn luân đao. Hắn mặc dù đã là luân hải cảnh, nhưng lại quanh thân chân khí nội liễm, màu đỏ thâm chân khí quanh quẩn tại loan đao phía trên, đao thế nhanh vô cùng, tàn nhẫn dị thường. Những nơi đi qua, loan đao giống như màu đỏ ổ quay vũ động, mang theo một trận chân cụt tay đứt. Quỷ hào thủ lĩnh cướp biển lĩnh xa thiên uy loại bỏ lấy đầu trọc, một mặt giữ tợn sắc mặt hung lệ. Thấy thế hắn lập tức tức giận gào thét, xen vào việc của người khác, muốn chết. Thoại âm rơi xuống, xa thiên uy tay cầm một thanh trảm mã đao, trực tiếp quay đầu ngựa lại thẳng đến Trần Uyên mà tới. Nhất đao chém xuống, tương manh cuồng bạo chân khí màu đen quanh quẩn tại trên thân đao, đao thế gào thét chém xuống, thậm chí mơ hồ có lấy một tiếng lệ quỷ kêu rên thanh âm hiện hiện. Đao kia trên thân chân khí màu đen không ngừng bật mèo lên, lại cũng tựa như ác quỷ bộ dáng. Một đao này khí thế vô song, đặc biệt là lúc này xa thiên uy phóng ngựa mà đến, người mượn mã thế nhất đao chém xuống, đặt ở chiến trận phía trên cũng là cực hạn sát chiêu. Ngay tại một đao này tới người sát na, Trần Uyên tay nắm ấn quyết, quanh thân nóng ánh chói mắt kim sắc Phật quang nháy mắt bộc phát. Phật môn chân khí rung động hư không, bộc phát ra từng tiếng đinh thai nhức góc Phật âm và sướng. Liên Hoa Sinh đại sĩ lục đạo kim cương chú. Chú văn mới ra, chấn tả, phá ma, trừ chướng. Trong nháy mắt, kia cố hạo nhiên rộng rãi Phật âm chú văn trực tiếp đem xa thiên uy chạm mã đao thượng kia tựa như lệ quỷ bộ dáng chân khí màu đen triệt để bành vỡ nát. Lực lượng khổng lồ rung động tâm thần, Sa Thiên Uy trước mắt tựa như hiện ra một tôn Phật môn kim cương, pháp tướng trang nghiêm, tay cầm hàng ma sử quát âm thanh quát chói tai, quát lớn hắn lạm sát kẻ vô tội, nghiệp chướng nặng nề. Bất quá Sa Thiên Uy chính là nhiều năm lão đạo phỉ, cả đời giết người vô số, làm đủ điều ác, chưa từng có qua hối hận. Cho dù tội nghiệp ra thân, chết cũng dứt khoát. Nổi giận gầm lên một tiếng, Sa Thiên Uy rốt cục tránh thoát Liên Hoa Sinh đại sĩ lục đạo kim cương chú ảnh hưởng. Nhưng sau một khắc, chạm mặt tới lại là một đạo mỹ lệ giải lụa màu đỏ ngòm. Tựa như huyết hà cuốn ngược, cực hạn huyết khí cùng lôi cuốn lấy cường hàn bá đạo đao ý chém xuống. Huyết luyện thần đao phía dưới, Sa Thiên Uy trong tay chạm mã đao khoảnh khắc vỡ vụn. Thậm chí cả người lẫn ngựa trực tiếp bị Trần Nguyên một đao này chém thành hai đoạn, người huyết nhục bụng cùng mã huyết nhục bụng cơ hồ đều dung hợp lại với nhau, tràn diện trong lúc nhất thời cực kỳ huyết tinh. Nhất đao qua đi, ở đây bất luận là Thiên Tinh Mục Trường người vẫn là những cái kia quỷ hào cấp tất cả đều sững sờ tại nơi đó, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này. Sa Thiên Uy tên hiệu Nhất Đao Đoạn Hồn, đao pháp bá đạo ngân lệ, cùng giai võ giả đều thường xuyên có người bị hắn nhất đao chém giết. Ai nghĩ đến Nhất Đao Đoạn Hồn Sa Thiên Uy, hôm nay lại bị người khác cho Nhất Đao Đoạn Hồn. Trước mắt người trẻ tuổi kia, thật cường hãn thực lực, thật hung lệ đao pháp. Đông đảo quỷ hào cấp sững sờ qua sau đó xoay người liền trốn. Thôi quan lại thừa này thời cơ, loan đao trong tay luân chuyển, xuất thủ mau lẹ tàn nhẫn, trực tiếp đem một luân hải cảnh quỷ hào cấp chém thành mảnh vỡ. Thiên Tinh Mục Trường bên này người cũng kịp phản ứng, lập tức liền bắt đầu phản kích. Hai tên luân hải cảnh cung phụng khách khanh ôm hận xuất thủ, vây công một luân hải cảnh quỷ hào cấp cũng tương tự đem nó chém giết. Quỷ quạ cấp bốn tên luân hải cảnh võ giả qua trong giây lát liền đã bị chém giết ba người, còn lại một người sợ hãi vô cùng, phóng ngựa chạy như điên. Nhưng vào lúc này, một tiếng chân khí bạo hưởng từ phía sau hắn truyền đến. Không đợi hắn có phản ứng, ma khí ngập trời đã mang theo sâu hai ma âm gào thét mà tới. Trần Nguyên một cái đại thiên ma ấn rơi xuống, trực tiếp đem kia luân hải cảnh quỷ hào cấp quanh miệng phun máu tươi. Ngay tiếp theo hắn dưới hông chiến mã đều không chịu nổi luồng sức mạnh mẽ này, đùi ngựa nháy mắt bẻ gãy, đem người hất bay ra ngoài. Không đợi kia quỷ hào cấp đứng dậy, Trần Nguyên trong tay thanh long huyết ẩm cũng đã gác ở trên cổ của hắn. Tha. Lời nói còn chưa lối ra, Trần Nguyên một chỉ trực tiếp điểm tại đan điền của hắn phía trên, kinh lực nhập thể, nháy mắt vỡ nát đan điền của hắn luân hải. Đối phương lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt u ám đến cực điểm. Trần Nguyên mang theo kia quỷ hào đánh cắp trở về lúc, Thiên Tinh Mục Trường người đã sát không ít đạo phỉ. Còn lại đào tẩu người bọn hắn cũng không có truy tung, không phải là không muốn truy, mà là bọn hắn cũng kém không nhiều đã kiệt lực. Nhìn xem Trần Nguyên mang theo người trở về, Quan Đương Tinh vội vàng đi tới đối Trần Nguyên làm một đại lễ. Tại hạ Thiên Tinh Mục Trường Quan Đương Tinh, đa tạ ân công ân cứu mạng. Xin hỏi ân công tính danh, quan mỗi chắc chắn khắc trong tâm khảm, giúp tuyển tương báo. Quan Đương Tinh kia một mặt vẻ cảm kích không phải giả vờ. Mới trong lúc nguy cấp hắn đều đã triệt để tuyệt vọng, ai nghĩ đến vậy mà lại có người đột nhiên biệt thủ. Dễ nói, ta chính là Khai Bình phủ giám sát sứ Trần Thiên Minh. Quan Đương Tinh một mặt ngậm bực nhìn xem Trần Uyên, Khai Bình phủ giám sát sứ không phải là Tề Nguyên Minh sao? Trần Uyên gia nhập trấn võ đường tính toán đâu ra đấy cũng không cao hơn 3 tháng. Mà Quan Đương Tinh lần này đi thảo nguyên nội địa thu mua ngựa con, vừa đi vừa về đi đều đã 3 tháng. Tại trong ấn tượng của hắn Khai Bình phủ giám sát sứ vẫn như cũng là Tề Nguyên Minh, cũng không biết Khai Bình phủ ra rất nhiều đại sự. Một bên Dương Chí Tài vội vàng nói, quan thiếu chủ còn nhớ rõ ta? Tề Nguyên Minh bị huyết thần giáo yêu nhân giết chết, bây giờ Khai Bình phủ từ Trần đại nhân chấp trưởng. Nói, Dương Chí Tài liền cùng Quan Đương Tinh giản lược nói một lần gần nhất Khai Bình phủ chuyện xảy ra. Chương 109, ai muốn hại ta? Chương 109, ai muốn hại ta? Cửa thứ hai Ứng Tinh nghe xong Dương Chí Tài giảng thuật, trên mặt chấn kinh chi sắc liền không có ngừng lại qua. Hắn hàng năm đều sẽ đi thảo nguyên nội địa thu mua ngựa con, mỗi lần đều muốn 3-4 tháng tả hữu. Ai nghĩ đến lần này trở về, toàn bộ Ninh Châu vậy mà xảy ra lớn như vậy biến hóa, ngay cả huyết thần giáo yêu nhân đều đi ra. Tiêu hóa song song những này, Quan Đương Tinh lại đối Trần Uyên không người thi lễ, bất luận Trần đại nhân thân phận như thế nào, tại ta chỗ này ngài chính là ta ân nhân cứu mạng. Quan thiếu chủ vật dụng đa lễ, ta đã tại cái này tỏ dịn bờ sông chờ ngươi vài ngày, chính là vì hôm nay cứu ngươi một mạng. Quan Đương Tinh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nghe đối phương lời này ý tứ, hắn tựa như là biết có đạo phỉ muốn cướp giết mình. Chẳng lẽ những này đạo phỉ đều là hắn an bài, chính là vì cố ý cứu mình thi ân cầu báo. Bất quá ý nghĩ này vừa mới hiện hiện liền bị Giang Ứng Tinh đè xuống. Như những người này là trước mắt vị này Trần đại nhân an bài, hắn lại vì sao muốn ở ngay trước mặt chính mình nói ra? Quan Đương Tinh hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Trần đại nhân hẳn là đã sớm biết có người muốn xuống tay với ta. Tại hạ có chút không rõ, còn mời Trần đại nhân chỉ rõ. Trần Uyên thản nhiên nói, quỷ hào cấp vẫn luôn tại Hoang Thiên lĩnh pha trộn, lúc này đột nhiên xuất hiện tại Tây Bộ Thảo Nguyên, đồng thời còn nắm giữ lấy quan thiếu chủ ngươi trở về thời gian, ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Các ngươi Thiên Tinh Mục Trường quan gia cùng Tây Bộ Thảo Nguyên rất nhiều bộ lạc giao hảo, các ngươi một khi gặp tập kích, trung quanh Thảo Nguyên bộ lạc cũng sẽ bị thủ. Nhưng là cái này quỷ ngạc cấp chọn địa phương lại là cực kỳ xảo trá, phương viên trăm dặm đều không có đại bộ lạc, ngẫu nhiên mấy cái tiểu bộ lạc cũng không phải bọn hắn đối thủ. Vị trí này chọn như thế tinh chuẩn, nếu không phải đối quan thiếu chủ ngươi cực kỳ quen thuộc, đối Tây Bộ Thảo Nguyên quen thuộc như thế người, có thể làm không đến như vậy an bài. Ta chỗ này còn lưu lại một người sống, hẳn là quỷ hào cấp thủ lĩnh một trong, quan thiếu chủ chính ngươi đến thẩm vấn đi. Nghe xong những này, Quan Đương Tinh thần sắc lập tức có chút âm tình bất định. Hắn mới từ trong tuyệt cảnh đi tới, tâm thần có chút khuấy động, không nghĩ nhiều như vậy. Lúc này nghe tới Trần Uyên tiểu nói này, lần này đạo phỉ cướp giết coi là thật có vấn đề lớn. Quan Đương Tinh rút ra trường đao gác ở kia quỷ hào thủ lĩnh cướp biển lĩnh trên cổ, âm thanh lạnh lùng nói, là ai phái ngươi đến cướp giết ta? Kia quỷ nam thủ lĩnh cướp biển lĩnh đang liền bị Trần Uyên phế bỏ, biết rơi vào trong tay bọn họ khẳng định là khó thoát khỏi cái chết. Lúc này đối mặt Quan Lương Tinh ép hỏi, hắn hừ lạnh một tiếng, có bản lĩnh liền sát lão tử. Lão tử đời này giết người không tính toán, làm chính là đầu cột vào dây lưng quần thượng hoạt động, sẽ còn sợ chết. Quan Lương Tinh chau mày, đối mặt loại này lưu manh, hắn trong lúc nhất thời lại là không biết làm sao đối phó tốt. Lúc này thôi Quan bỗng nhiên nói, giao cho ta tốt. In thôi Quan đi tới, đem kia quỷ nam thủ lĩnh cướp biển lĩnh áo đảo xuống dưới. Cử chỉ này lập tức để kia quỷ hảo thủ lĩnh cướp biển lĩnh biến sắc. Gia hỏa này sẽ không phải là muốn lên loại kia thủ đoạn a? Ngay tại cái này trước mặt mọi người, quỷ nam cướp bên trong cũng không ít tốt cái này một thanh người, nhưng bọn hắn cũng còn biết tránh một chút người đâu. Chết ngươi không sợ, nhưng cầu sinh không được muốn chết không xong mùi vị, ngươi có sợ hay không? Thôi Quan duỗi ra ngón tay liền chút trên người đối phương mấy cái huyệt đạo, nháy mắt một cỗ cực hạn tê dại cảm giác xông tới, để kia quỷ quạ thủ lĩnh cướp biển lĩnh nháy mắt kêu lên một tiếng đau đớn. Sau đó Thôi Quan xuất ra loan đao đến, bắt đầu ở trên người hắn chậm rãi cắt xuống một mảnh thịt tới. Kia thịt cắt cực mỏng, thậm chí so trước đó từ dê nướng nguyên con thượng cắt đi thịt còn mỏng hơn, mà lại mỗi cắt đi một mảnh, hắn đều sẽ dùng nội lực giúp đối phương cầm máu. Đây là lăng trì, nhưng lại so lăng trì tàn nhẫn gấp trăm ngàn lần. Bởi vì đối phương xúc giác cảm giác đau đã bị Thôi Quan phóng đại hơn trăm lần, mỗi một đao xuống dưới đều là cảm giác đau đến không muốn sống. Kia quỷ nam thủ lĩnh cướp biển lĩnh dãy rủa kêu thảm, sắc mặt dữ tợn giống như lệ quỷ, thấy người chung quanh đều có chút trong lòng phát lạnh. Ta nói, cho ta thông khoái, ta cái gì đều nói. Thôi Quan đem đối phương giải khai huyệt đạo, trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường, còn tưởng rằng là cái gì ngạnh hán, kết quả ngay cả 10 đao đều không có kháng trụ. Ở đây người khác nhìn về phía Thôi Quan ánh mắt đều mang một tia vẻ sợ hãi. Cái đồ chơi này người bình thường khả năng ngay cả nhất đao đều gánh không được a. Kia quỷ hào thủ lĩnh cướp biển lĩnh thở dốc một tiếng, nói, ta thật không biết là ai muốn cướp giết người, người kia là thông qua một cái trung gian người đến tìm chúng ta, cho chúng ta một số tiền lớn, còn có thượng phẩm đan dược làm thù lao. Hơn nữa còn cho chúng ta liên quan tới người tin chi tiết, bao quát người chỗ đi lộ tuyến, thậm chí cả thủ hạ người hộ vệ đội kỹ càng thực lực, thậm chí liền ngay cả cướp giết vị trí đều là bọn hắn chỉ định. Quan Lương Tinh nghe thôi, lập tức có chút tay chân lạnh bớt. Người này không riêng biết hắn đi lộ tuyến, thậm chí còn biết hắn thủ hạ hộ vệ đội kỹ càng thực lực, hắn đối với mình đến tột cùng đến cỡ nào hiểu rõ. Quan thiếu chủ nhưng đoán được đến tột cùng là ai muốn giết ngươi sao? Quan Lương Tinh lắc đầu, người này đối ta hiểu rõ như vậy, chẳng lẽ là Thiên Tinh Mục trưởng nội bộ có người muốn sát mình? Nhưng cũng không thể, ta Quan gia chỉ có cha con ta hai người, còn lại đều là một chút khách khanh cung phụng, cùng ta Quan gia có nhục cùng đục, có vinh cùng đinh, bọn hắn có lý do gì muốn giết ta? Đối ngươi hiểu rõ như vậy cũng không chỉ ngươi Thiên Tinh Mục trưởng nội bộ người, còn có Phi Mã các Từ gia. Không có khả năng. Quan Lương Tinh vô ý thức phủ nhận, Từ gia cùng ta Quan gia chính là thế giao, thê tử của ta cũng là Từ gia đích nữ, Phi Mã các chủ tử Nguyên Tiểu là nhạc phụ của ta, bọn hắn vì sao muốn hại ta? Trần Uyên cười cười, nói, phải hay không phải, chờ trở lại Thiên Tinh Mục trưởng sau ta hội cùng ngươi phụ thân nói tỉ mỉ. Ngươi chỉ cần biết, ta là tới cứu ngươi Quan gia, cái này liền đầy đủ. Quan Lương Tinh trầm ngâm một chút, gật đầu nói, đã như vậy, kia liền mời Trần đại nhân cùng ta cùng nhau hội Thiên Tinh Mục trưởng. Mặc dù Quan Lương Tinh không tin Trần Uyên nói, nhưng lần này cướp giết vẫn như cũng là để tâm hắn tự khó yên. Nhạc phụ một nhà đối với hắn rất tốt, thê tử của mình cũng là dịu dàng hiền thục, thậm chí đều không kháng cự hắn nạp tiếp. Từ ra vậy mà lại hại mình, làm sao có thể chứ? Mang trùng điệp tâm sự, một đoàn người đi một ngày một đêm, cuối cùng đã tới Thiên Tinh Mục Trường. Toàn bộ Thiên Tinh Mục Trường diện tích cực lớn, vị trí cũng là cây rong um tùm màu mỡ chi địa. Liếc nhìn lại, phong qua thảo sóng, sóng xanh biếc cuộn cuộn, rào chắn bên trong vạn mã buôn đằng, cực kỳ trang quan. Mục Trường trung ương nhất là một tòa trang viên, Quan gia cùng một chút mục trưởng cùng phụng khách khanh liền ở chỗ này ở lại. Phụ trách nuôi thả ngựa đại đa số đều là Quan gia mời đến thảo nguyên dân chăn nuôi, phần lớn ở tại mục trường biên giới lều trên bên trong người nhà họ Quan đinh thưa thớt, liên tục đời thứ ba đều là đơn truyền, thậm chí đến Quan Lương Tinh thế hệ này còn không có dòng dõi. Cho nên trong toàn bộ trang viên chỉ có một ít hạ nhân còn có cung phụ khách khanh, có vẻ hơi quẩn cụ bé. Lúc này được nghe Quan Lương Tinh trở về, như hôm nay tinh mục trưởng chủ nhân Quan Trấn Sơn lập tức ra nên tiếp con trai mình. Ứng Tinh, sao đến làm cho chật vật như thế? Thế nhưng là trên đường gặp được cái gì ngoài ý muốn? Quan Trấn Sơn hơn 60 tuổi, nhưng lại mảy may đều không thấy giả. Tướng mạo đường đường, thân hình cao lớn cường tráng. Lúc này Quan Lương Tinh trên thân còn có thể nhìn thấy cùng người vết chiến dấu vết lưu lại, xem xét liền biết không thích hợp. Cha, trên đường trở về chúng ta lọt vào quỷ nam cấp giết, lúc đầu đã mua hơn ngàn thất ngựa con, hiện tại chạy ngay cả một nửa đều không có còn lại. Đạo phỉ cấp giết. Quan Trấn Sơn sắc mặt lập tức biến đổi, sau đó thở dài ra một hơi, mã ném liền mất đi, người không có việc gì thuận tiện. Quan Lương Tinh chỉ vào sau lưng Trần Liên nói, vị này là khai bình phụ tân nhiệm giám sát sứ Trần Thiên Minh Trần đại nhân, nhờ có Trần đại nhân xuất thủ mới đã cứu chúng ta một mạng. Nhìn thấy Trần Thiên Minh, Quan Trấn Sơn sắc mặt có một chút biến hóa. Quan Lương Tinh đi thảo nguyên nội địa 3 tháng, hắn nhưng là vẫn luôn ở tại Khai Bình phủ, tự nhiên nghe nói qua Trần Uyên thanh danh. Vị này chính là trấn võ đường gần nhất quật khởi tuổi trẻ tuấn kiệt, thủ đoạn lăng lệ khốc liệt, thực lực cường đại, trực tiếp thay thế Tề Nguyên Minh, lấy luân hải cảnh chấp trưởng Khai Bình phủ, loại này chiến tích tại toàn bộ trấn võ đường trong lịch sử đều là ít có. Bây giờ đối phương vừa mới trở thành Khai Bình phủ giám sát sứ, liền cho Khai Bình phủ thế lực đưa thiệp tới, nói muốn một lần nữa thương nghị thu thuế một chuyện, nói rõ chính là kẻ đến không thiện. Hiện tại hắn lại từ đạo phỉ thủ hạ cứu con của mình, Quan Trấn Sơn người già thành tinh, lập tức nghĩ đến nhiều loại khả năng. Chẳng lẽ hắn đây là cố ý hành động, muốn thi ân cầu báo để cho mình đứng tại hắn bên này, giúp hắn áp đảo Khai Bình phủ giang hồ thế lực. Quan Lương Tinh giống như nhìn ra cha mình đang suy nghĩ gì, hắn trầm giọng nói, "Cha, ta đã thẩm vấn qua quỷ nam cướp, là có người sai sử bọn hắn đến cướp giết ta. Mà lại người kia đối ta Thiên Tinh Mục Trường cực kỳ hiểu rõ, biết ta chỗ đi lộ tuyến, thậm chí còn biết ta mang bao nhiêu người đi thảo nguyên nội địa. Phải biết cụ thể mang bao nhiêu người đi, thế nhưng là chúng ta trước khi đi một ngày định ra, nếu không phải là mình người như thế nào hiểu rõ như vậy. Bất quá Trần đại nhân lại nói, muốn đối chúng ta hạ thủ chính là phi mã các tử gia. Quan Trấn Sơn thở dài ra một hơi, hướng về phía Trần Uyên chắp tay, "Trần đại nhân, ngươi cứu quyền tử, tại hạ vô cùng cảm kích. Bất quá ngươi nếu là lấy đây là lấy cớ, muốn châm ngòi ta cùng tử gia quan hệ trong đó, kia Trần đại nhân sợ là chọn sai mục tiêu. Ta Thiên Tinh Mục Trường cùng phi mã các đồng khí liên trì, ta cùng Tứ Nguyên tiểu chính là kết bái huynh đệ, song phương càng là quan hệ thông gia. Chẳng lẽ Trần đại nhân muốn châm ngòi hai ta ra, thuận tiện chính mình trưởng khống khai bình phủ? Ngươi bắt người ta làm huynh đệ, người ta lại là chỉ muốn đem ngươi ăn xong lau sạch." Trần Uyên nhẹ nhàng lắc đầu, "Quan chàng chủ các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, Quan Dung Tinh đi thảo nguyên nội địa cụ thể tình báo là một ngày trước mới định ra. Liền xem như đồng hành cung phụng khách hành, cũng chỉ biết mình muốn đi, mà không biết người khác muốn đi. Các ngươi người nhà họ Quan Dinh tàn lụi, năng lực được xưng tụng người một nhà, đối với mấy cái này tin tức cực kỳ hiểu rõ chỉ sợ không có mấy người a." Quan Trấn Sơn lập tức kịp phản ứng cái gì, sắc mặt có chút âm tình bất định. Quan Dung Tinh thì là một mặt không dám tin thần sắc, "Ngươi nói là Hi Văn muốn hại ta? Toàn bộ quan gia có thể biết những này kỹ càng liền chỉ có 4 người, đó chính là Quan Trấn Sơn vợ chồng, còn có quan hệ ứng tinh vợ chồng." Quan Dung Tinh mặc dù còn có chút tiếc thất, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không cùng những cái kia thiếp thất trò chuyện mục trường bên trong sự tình. Cha mẹ của mình sẽ không hại mình, kia duy nhất có hiểm nghi chính là thê tử của mình. Chương 110, có chút lục, canh thứ 3, chương 110, có chút lục, canh thứ 3, Quan Dung Tinh không thể tin được thê tử của mình hội hại hắn. Nhưng kỳ thật trên đường thời điểm, Quan Dung Tinh trong lòng cũng đã mơ hồ có lấy suy đoán. Như quả nhiên là Thiên Tinh Mục Trường nội bộ người bán hắn tin tức, vậy người này chỉ có thể là Từ Hi Văn. Nhưng hắn cùng Từ Hi Văn thành hôn mấy năm, vẫn luôn là tương kính như tân, nàng liền thật nhẫn tâm hại mình. Quan Trấn Sơn trầm giọng nói, hết thảy đều chỉ là suy đoán mà thôi, không có chứng cứ, ta quan gia cũng sẽ không hoài nghi mình người. Mặc dù Quan Trấn Sơn ngoài miệng nói như vậy, nhưng lần này Quan Dung Tinh bị cướp giết sự tình cũng đầy đủ kỳ quặc, hắn cũng tất nhiên phải cẩn thận điều tra. Chỉ bất quá Trần Uyên thân phận đặc thù, hắn cũng lo lắng đây hết thảy là Trần Uyên làm cái bẫy. Quan chàng chủ muốn chứng cứ, cũng là không phải là không có. Trần Uyên đưa mắt nhìn sang Quan Dung Tinh, "Quan thiếu chủ, ngươi năm nay đã hơn 30 tuổi đi. Thành thân mấy năm, thiếp thất cũng có mấy cái, nhưng lại vẫn luôn không có dòng dõi." Quan Dung Tinh sắc mặt có chút ửng đỏ, cất cao giọng nói, "Trần đại nhân, ta phương diện này cũng không có vấn đề, chỉ bất quá ta quan gia đời thứ 3 đơn truyền, dòng dõi sinh sôi vốn là có chút phí sức. Ta biết đây không phải vấn đề của ngươi, Quan thiếu chủ, ngươi ngày bình thường tu hành dùng đan dược, đều là phu nhân ngươi vì ngươi phối trí à?" Trần đại nhân nói là ta tu hành sử dụng đan dược có vấn đề. "Không có khả năng. Ta quan gia tất cả tu hành đan dược đều là từ ngoại giới mua sắm đến thành phẩm đan dược. Mà lại ta phục dụng những đan dược này tu hành nhiều năm như vậy, căn bản cũng không có phát hiện mảy may vấn đề." Quan Trấn Sơn cũng là trầm giọng nói, "Không sai, ta quan gia đan dược không riêng gì ứng tinh tại dùng, ta cũng đang dùng, Thiên Tinh Mục Trưởng cung phụng khách khanh cũng đang dùng. Nếu là có vấn đề, một người không phát hiện ra được rất bình thường, không có đạo lý nhiều người như vậy đều không phát hiện ra được." Trần Uyên thản nhiên nói, "Đan dược là mua sắm đến không sai, nhưng lại đều là từ gia từ Trung Nguyên mua sắm đến đan dược. Đương nhiên những đan dược này cũng giống vậy không có vấn đề, bất quá nó thuộc tính nhưng đều là loại thuốc này hiệu chí dương chí cương đan dược." Nói đến đây, Trần Uyên một chỉ Quan Dung Tinh đai lưng một con tạo hình tinh xảo túi thơm, nói, "Đây là phu nhân ngươi tặng cho ngươi." Quan Dung Tinh gật gật đầu, "Thảo nguyên ẩm ướt hàn, những cái kia dân chăn nuôi trên thân cũng là tanh hôi vô cùng, phu nhân cố ý cho ta cái này túi thơm dùng để trừ vị ấm người, bên trong chỉ là ấm thạch cùng mấy vị dương tính linh dược, Trần đại nhân ngươi ý tứ là cái này túi thơm có vấn đề?" "Đan dược không có vấn đề, túi thơm cũng không thành vấn đề, nhưng hai cái này tổ hợp lại với nhau lại có vấn đề lớn." Trần Uyên cười lạnh nói, "Chí cương chí dương đan dược cộng thêm túi thơm trùng kia mấy vị dương linh dược, cả hai kết hợp dương khí quá mức hùng lực, ngược lại sẽ diệt sát nguyên linh dương, khiến cho nam tử không mang thai dòng dõi. Từ ra đây là có cao nhân chỉ điểm, loại này cực kỳ chính xác dược lý phản ứng, không phải chuyên môn luyện đan sư nhưng không biết. Chỉ phục đan dược, văn hương túi liền có thể diệt sát nguyên linh dương, hai vị nếu không tin, có thể đem đan dược đầu nhập túi thơm trùng, nhìn xem hội có phản ứng gì." Quan Dung Tinh nghe vậy, lập tức móc ra mình còn chưa kịp phục dụng đan dược, đem túi thơm mở ra, đem đan dược đầu nhập trong đó. Sau một khắc, đan dược cùng túi thơm bên trong linh dược ấm thạch dung hợp, nháy mắt bộc phát ra một cỗ cực hạn nóng dược dược lực. Cỗ lực lượng này thậm chí đem túi thơm sắc ngoài đều cho dung hợp, dược lực không bị khống chế sôi trào. Thấy cảnh này, Quan Dung Tinh cùng Quan Trấn Sơn sắc mặt đều thay đổi. Cả hai dung hợp liền sẽ có như thế kịch liệt phản ứng, con kia phục dụng đan dược lại văn hương túi liền sẽ diệt sát nguyên dương liền rất hợp lý. Mặc dù chứng cứ này không cách nào chứng minh Quan Dung Tinh tin tức chính là từ Hi Văn tiết lộ, nhưng tối thiểu năng lực chứng minh từ ra là thật đối với hắn quan gia mưu đồ làm loạn. Trần Uyên thản nhiên nói, "Nếu như ta không có đoán sai, quan thiếu chủ ngươi những cái kia thiếp thất hẳn là cũng đều là từ Hi Văn thu xếp vì ngươi cưới. Cứ như vậy, không có dòng dõi liền khẳng định là quan thiếu chủ chính ngươi vấn đề, nàng cũng năng lực tẩy thoát hiểm nghi." Quan Dung Tinh thống khổ nhắm mắt lại, nhẹ gật đầu. Thật đúng là như là Trần Uyên nói tới như vậy, mình mấy phòng thiếp thất đều là từ Hi Văn giúp ăn cưới. Khi đó Quan Dung Tinh còn tại âm thầm may mắn, thê tử của mình mặc dù là xuất thân đại tộc, bất quá lại cũng không ghét thị, ngược lại ôn nhu hiền lành, mình cũng là nhặt được bảo. Ai nghĩ đến, đây hết thảy đều là tính toán, đều là cục. Quan Trấn Sơn thở dài ra một hơi, nhìn về phía Trần Uyên, "Trần đại nhân, ngươi là như thế nào biết những chuyện này?" "Ta tự có tin tức của ta con đường, quan chàng chủ ngươi chỉ cần biết, ta là tới cứu các ngươi liền có thể." Quan Trấn Sơn thần sắc nghiêm nghị vừa chắp tay, "Ta quan gia đa tạ Trần đại nhân ân cứu mạng." Cho tới giờ khắc này, Quan Trấn Sơn mới rốt cục tin Trần Uyên tám phần. Đồng thời trong lòng của hắn cũng có suy đoán, Trần Uyên tin tức hẳn là từ Liêu Tùy Phong ở đâu tới. Quan Trấn Sơn là ngưng chân cảnh đại cao thủ, Thiên Tinh mục trưởng tại toàn bộ Ninh Châu danh khí cũng đều không nhỏ, hắn tại trấn võ đường tổng đường nơi đó cũng có chút bằng hữu, biết Trần Uyên nội tình. Trần Uyên là thông qua quân sư Liêu Tùy Phong con đường gia nhập trấn võ đường, tự nhiên liền coi như là Liêu Tùy Phong người. Mà Liêu Tùy Phong thì là chấp trưởng trấn võ đường tam vệ trung thần bí nhất ảnh vệ, chủ đánh điều tra tin tức cùng ám sát. Có khả năng từ gia hoặc là mình Thiên Tinh mục trưởng trung liền có bóng vệ ẩn nút, cho nên mới đối với mấy cái này sự tình rõ như lòng bàn tay, đem tình báo cho Trần Uyên. Nhưng bất luận như thế nào, Trần Uyên xuất thủ đúng là cứu toàn bộ con gia. Coi như lần này Quan Ưng Tinh không có bị đạo phỉ cướp giết, Trường Kỳ bị Tiêu Chí Cương Chí Dương Hổ Làng Chi dược ăn mòn nội thân, chỉ sợ hắn quan gia liền muốn triệt để tuyệt hậu. Quan Ưng Tinh nắm chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng, trong mắt tức giận đã không che giấu được. Hai nhà bọn họ mặc dù là thông gia, nhưng mình cùng Từ Hy Văn cũng coi là từ nhỏ nhận biết, cũng coi là thanh mai trúc mã, nàng vậy mà nhẫn tâm hạ như thế ngoan thủ. Quan Trấn Sơn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Đi, đem thiếu phu nhân mời đến." Một lát sau, một hơn 20 tuổi, mặc kim sắc váy xa, dung mạo tú lệ xinh đẹp nữ nhân mang hai tên thị nữ đi vào đại đường. Nàng chính là vợ của Quan Lương Tinh, phi mã các chủ từ Nguyên Tiểu Đích nữ Từ Hy Văn. Nhìn thấy Quan Lương Tinh còn sống, Từ Hy Văn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc, nhưng lại lập tức bị nàng đè ép xuống. "Phu quân ngươi trở về rồi, làm sao không có sớm phái người đến nói cho ta?" Từ Hy Văn làm ra một bộ kinh hỉ bộ dáng nên đón. Quan Lương Tinh oán hận nhìn xem thê tử của mình, âm thanh lạnh lùng nói, "Nhìn thấy ta sống trở về ngươi rất thất vọng đúng hay không?" Từ Hy Văn lộ ra một bộ vẻ ngạc nhiên, "Phu quân ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì? Ngươi đến bây giờ còn đang cùng ta trang?" Quan Ưng Tinh xuất ra đã phóng xuất ra đại lượng dược lực, bị thiêu đốt không còn hình dáng túi thơm, âm thanh lạnh lùng nói, "Cái này ngươi lại thế nào giải thích?" Nhìn thấy kia túi thơm, Từ Hy Văn trong mắt ngăn không được lộ ra một vòng vẻ kinh hoàng. Tiết lộ tin tức sự tình chỉ cần nàng chết không thừa nhận là được. Nhưng là đan dược này đúng là từ gia mua sắm, túi thơm cũng là nàng tự mình làm, còn cố ý để Quan Ưng Tinh tùy thân đeo. "Phu quân ngươi nghe ta nói, ta một cái nữ nhân gia nào hiểu thuốc gì lý? Thế nào biết túi thơm cùng đan dược hội có xung đột phản ứng? Đây chẳng qua là hiểu lầm trùng hợp mà thôi." Dứt lời, Từ Hy Văn một chỉ Trần Uyên, mang trên mặt ủy khuất chi sắc, "Phu quân ngươi sao có thể tin vào ngoại nhân sảm luôn vu hãm tại ta? Những năm gần đây ta đối với ngươi như thế nào, chính ngươi không rõ ràng sao? Nhìn thấy Quan Lương Tinh còn sống, còn có Trần Uyên mấy cái trấn võ đường người tại." Từ Hy Văn lập tức liền kịp phản ứng, hẳn là có trấn võ đường người nhúng tay, lúc này mới dẫn đến cướp giết thất bại, cho nên nàng lập tức trả đũa. Quan Lương Tinh còn chưa lên tiếng, Trần Uyên liền tự tiếu phi tiểu nói, "Kia túi thơm bên trong đan dược đều đã đốt thành tro, làm sao ngươi biết túi thơm là cùng đan dược phát sinh phản ứng? Chẳng lẽ phu nhân ngươi biết rõ dược lý, là một vị luyện đan đại sư, cho nên chỉ nhìn cho tàn liền biết thứ này là đan dược?" "Cũng không đúng, mới ngươi rõ ràng nói mình không thông dược lý." Từ Hy Văn mới hơn 20 tuổi, bản thân cũng không phải loại kia tâm cơ đầy đủ sâu nữ tử. Nàng có thể làm các loại mưu tính đại bộ phận đều là trong gia tộc căn bài, bản thân nàng năng lực ứng biến kỳ thật cũng không tính quá mạnh. Mới bối rối phía dưới nàng những lời này lối ra, lại vừa vặn đem mình cho hãm tại nơi này. Nói, "Ngươi vì sao muốn hại ta?" Quan Ưng Tinh oán hận nhìn chằm chằm Từ Hy Văn. Từ Hy Văn trên mặt trần có thể thấy lộ ra một vòng bối rối, nàng lập tức hừ lạnh một tiếng, "Các ngươi quan gia khinh người quá đáng. Thật sự cho rằng ta không có nhà mẹ đẻ không thành. Ta cái này liền về Phi Ma Các, để cha ta vì ta chủ trì công đạo." Thoại âm rơi xuống, Từ Hy Văn quay người liền đi. Quan Trấn Sơn âm thanh lạnh lùng nói, "Không giải thích rõ ràng, hôm nay ngươi cũng là đi không được. Hy Văn, ngươi đến ta quan gia những năm này, ta quan gia đối ngươi không tệ. Nể tình ngày xưa tình cảm bên trên, ta không nghĩ đối ngươi đánh, thành thật khai báo đi." Từ Hy Văn cúi đầu xuống, trên mặt lộ ra một tia tuyệt vọng. Quan Trấn Sơn đều lên tiếng, nàng biết mình cũng đã triệt để bại lộ. Chỉ là nàng nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng đều đã giấu mấy năm, vì sao hôm nay quan gia vậy mà lại biết đây hết thảy. Mắt thấy đối phương không nói lời nào, Trần Uyên thản nhiên nói, "Nàng không nói cũng không quan trọng, đối ngoại truyền lại tin tức loại chuyện này tự nhiên sẽ không là nàng tự mình đến làm. Bên người nàng những thị nữ kia cũng đều là nàng từ từ ra mang đến a. Các ngươi nếu là không đành lòng trực tiếp đối nàng độc thủ, đem những thị nữ kia bắt lại thẩm vấn tra tấn thuận tiện." Trần Uyên vô vô thôi quan bà bay, cười cười nói, "Ta người này làm việc nhất có nguyên tắc, tùy tiện là sẽ không đối người già trẻ em động thủ. Nhưng thủ hạ ta vị này am hiểu nhất hình phạt thủ đoạn, mà lại là thủ tối hoa, không hề cố kỵ, hắn cũng sẽ không bởi vì các ngươi là nữ nhân liền thương tiếc các ngươi." Nguyên bản mặt không biểu tình thôi quan khỏe miệng co giật hai lần, nhưng cũng không có phủ nhận, chỉ là yên lặng móc ra loan đao của mình. Lần này Từ Hy Văn lập tức sụp đổ, nàng nhìn về phía Quan Lương Tinh thần sắc lập tức trở nên dữ tợn vô cùng, cùng trước đó bộ kia dịu dàng xinh đẹp bộ dáng, quả thực tưởng như hai người. "Tại sao phải hại ngươi?" "Bởi vì ngươi chính là cái phế vật. Bởi vì có ngươi, bởi vì có hai nhà kia cậu thí hôn ước, ta mới không thể gả cho Tả Phi Vũ công tử. Những năm gần đây ta mỗi giờ mỗi khắc đều đang mong đợi ngươi đi chết. Cha cùng đại ca nói hiện tại động thủ không phải lúc, ta liền một mực trông mong, rốt cục chờ đến hôm nay, nhưng ngươi vì cái gì còn không chết đi?" Chương 111, án tuyên hậu, canh thứ tư. Chương 111, án tuyên hậu, canh thứ tư. Trần Uyên kinh ngạc nhìn về phía Từ Hy Văn. Nguyên kịch bản trung chỉ nói Tả Phi Vũ cùng Từ Hy Văn ca ca Từ Thiên Hương chính là hảo hữu, cũng không có nói Từ Hy Văn vậy mà đối Tả Phi Vũ có ý tứ, mà lại đến tiếp sau kịch bản chung, hai người này có vẻ như cũng không có gì gặp nhau. Suy nghĩ kỹ một chút cũng là bình thường, tương lai Tả Phi Vũ tại giang hồ thế hệ tuổi trẻ chung đã là rất có danh khí tuấn kiệt nhân vật, như thế nào lại cùng một cái quả phụ có cái gì liên lụy? Đặc biệt là hắn cuối cùng còn cùng Vô Song thành thượng quan thị đích nữ thông gia, liền càng không khả năng cưới Từ Hy Văn. Bất quá âm thầm hai người này có hay không liên lụy, vậy coi như là một tần số. Trần Uyên có chút đồng tình liếc mắt nhìn Quan Ưng Tình. Vợ mình trong lòng một mực chứa một nam nhân khác, còn thời khắc muốn chơi chết mình, vị này cũng là thật không dễ dàng. Quan Ưng Tình khí toàn thân phát run, ngươi đã lúc trước không muốn gả cho ta, lại vì sao muốn đồng ý? Ta cũng không phải ngươi không cưới. Nếu không phải vì ta từ gia đại cục cân nhắc, ta như thế nào lại gả cho ngươi? Từ Hy Văn oán hận nhìn xem Quan Ưng Tình, những năm này khuất nhục ta chịu đủ. Hôm nay ta chết rồi, các ngươi quan gia cũng giống vậy sẽ không tốt qua. Thoại âm rơi xuống, Từ Hy Văn hai tay chân khí hội tụ, trực tiếp đập vào kia bên cạnh hai tên thị nữ hậu tâm, trực tiếp đem kia hai tên chỉ là người bình thường thị nữ đánh giết. Tại Từ Hy Văn động thủ một sát na, Quan Trấn Sơn cũng động. Bất quá chờ hắn vừa đem Từ Hy Văn bắt giữ, Từ Hy Văn khỏe miệng liền chảy ra một cô máu đen. Thôi Quan đến gần xem xét một phen, cao mày nói, kịch độc chi dược đã không cứu về được, nữ nhân này đối với mình là thật hung ác. Làm ảnh vệ bồi dưỡng được người tới, Thôi Quan đối loại thủ đoạn này rất quen thuộc. Hàm răng chui mở dấu vào dược vật, chỉ cần vừa dùng lực dược vật lập tức liền có thể tiến vào thể nội. Nhưng loại phương thức này rất dễ dàng sai lầm, ảnh vệ đều là muốn huấn luyện thời gian rất lâu mới có thể thuần thục. Từ Hy Văn nữ nhân này vậy mà cũng dùng loại thủ đoạn này, có thể nghĩ nàng là ôm cái dạng gì tâm thái gả vào Quan gia. Nàng đương nhiên muốn hung ác, độc thân gả vào Quan gia, chỉ bằng nàng làm những chuyện kia, một khi bị phát hiện đây chính là sống không bằng chết. Trần Uyên ở một bên lắc lắc đầu nói, Từ Hy Văn như thế một bại lộ, nguyên bản đã tin tưởng tám thành Quan Trấn Sơn lúc này đã tin tưởng mười thành. Hắn hít sâu một hơi, cắn răng nói, phụ thân ta cùng Từ Nguyên Tiểu phụ thân chính là kết bái chi giao, ta cùng Từ Nguyên Tiểu cũng là huynh đệ kết nghĩa. Lúc trước kia hôn ước vẫn là Từ Nguyên Tiểu chủ động đề cập với ta, nếu là Từ Nguyên Tiểu không nguyện ý, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Nhưng hắn vì sao muốn như thế đối ta Quan gia? Ta Quan gia cùng hắn từ gia đến tột cùng sâu bao nhiêu thù hận, để hắn như thế đạn tâm kiệt lo tính toán ta Quan gia? Bởi vì cha ngươi chết rồi. Quan Trấn Sơn ngạc nhiên nhìn về phía Trần Uyên. Quan chàng chủ phụ thân của ngươi 6 năm trước mới tại thế, phụ thân ngươi qua đời trước cũng là ngưng chân cảnh đại cao thủ, tương đương với ngươi Thiên Tinh Mục trưởng có 2 vị ngưng chân cảnh tồn tại, Từ Nguyên Tiểu tự nhiên không dám có quá nhiều ý nghĩ. Nhưng từ khi phụ thân ngươi sau khi chết, Từ Nguyên Tiểu cũng đã đối ngươi Thiên Tinh Mục trưởng có nhiều ngấp nghé. Các ngươi hai nhà một cái nuôi thả ngựa, một cái buôn bán ngựa, nhưng ngươi cũng đã biết Từ Nguyên Tiểu đến tuột cùng đến cỡ nào muốn ngươi Thiên Tinh Mục trưởng. Hắn thấy, Trung Nguyên thương lộ là hắn tân tân khổ khổ đã thông, triều đình thậm chí cả các thế lực lớn người mua đều là trong tay hắn tài nguyên. Ngươi ngày này Tinh Mục trưởng cũng chỉ là đơn giản nuôi thả ngựa trăm ngựa liền có thể, sao mà nhẹ nhõm? Mà lại trước đó Từ Nguyên Tiểu muốn để ngươi khuyết trương mục trưởng đề nghị cũng bị ngươi không, hắn đối ngươi thế nhưng là bất mãn hồi lâu. Các ngươi Quan gia đời thứ 3 đơn truyền, nếu là có thể sát Quan Đường Tinh, ngươi Quan gia liền muốn tuyệt hậu. Từ gia còn cùng Cựu Kiếm Minh liên thủ, đến lúc đó chỉ cần âm thầm diệt trừ ngươi, ngươi Thiên Tinh Mục trưởng còn thừa lại ai? Chỉ còn lại một cái quả phụ Từ Hy Văn. Đến lúc đó kia Từ gia nữ nhân tự động liền sẽ kế thừa ngươi Thiên Tinh Mục trưởng tại Tây Bộ Thảo Nguyên giao thiệp, ngươi Thiên Tinh Mục trưởng môn khách cung phụng cũng đều về hắn Từ gia tất cả. Mà Từ gia liền có thể chỉnh hợp Thiên Tinh Mục trưởng cùng Phi Mã Cát, tập hợp nuôi thả ngựa cùng buôn bán ngựa một thể, toàn bộ Ninh Châu Tây Bộ Thảo Nguyên chiến mã sinh ý đều thuộc về hắn tất cả, thế lực đâu chỉ gấp bội. Trần Uyên để Quan Trấn Sơn trong lòng một trận phát lạnh. Từ gia thủ đoạn này quả thực chính là đang ăn tuyệt hậu, muốn đem hắn Thiên Tinh Mục trưởng nuốt ngay cả cặn cũng không còn. Quan Trấn Sơn đoán hận nói, hắn Từ gia coi là nuôi thả ngựa nhẹ nhõm. Nếu là không có ta Quan gia xâm nhập Thảo Nguyên, mấy đời người cùng những cái kia bộ lạc dân chăn nuôi giao hảo, bọn hắn như thế nào lại vì ta Quan gia nuôi thả ngựa? Còn có hắn coi là Thiên Tinh Mục trưởng nói là khuyết trương liền có thể khuyết trương. Giống tốt mã câu cứ như vậy nhiều, nếu là mù quáng khuyết trương làm một chút ngựa tồi ra, hắn Phi Mã Các sinh ý lại thế nào khả năng tốt như vậy? Hít sâu một hơi, Quan Trấn Sơn nhìn về phía Trần Uyên, trầm giọng nói, Trần đại nhân, hôm nay ân cứu mạng ta Quan gia khắc trong tâm khảm, nhưng ngươi muốn, lại là cái gì? Trần Uyên phế khí lực lớn như vậy cứu Quan Đương Tinh, lại giúp hắn chọc thủng Từ gia mưu đồ, nếu nói Trần Uyên cái gì đều không mưu đồ ngớ ngẩn cũng sẽ không tin. Cho nên Quan Trấn Sơn còn không bằng thức thời một chút, chủ động hỏi ra lời. Trần Uyên cười cười, hắn liền thích cùng loại người thông minh này liên hệ, không dùng quanh co lòng vòng. Quan chàng chủ, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh nói. Quan Trấn Sơn nhẹ gật đầu, đối Quan Đương Tinh nói, đem thi thể xử lý một chút, chiêu đãi trấn võ đường các đại nhân. Nói xong, Quan Trấn Sơn liền dẫn Trần Uyên đi tới trong trang viên một gian bên trong nghị sự đường, đồng thời đóng lại đại môn. Trần Uyên cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ta muốn hai dạng đồ vật, cái này thứ nhất dạng chính là quan chàng chủ ngươi muốn tại Khai Bình phủ ủng hộ ta trọng cái thu thuế. Đồng dạng ngươi Thiên Tinh Mục trường ích lợi ta muốn năm thành, cái này năm thành tất cả đều quy ra thành linh dược đan dược, bất quá cái này năm thành ta cũng không lấy không ngươi. Từ gia muốn nuốt ngươi Thiên Tinh Mục trường, ngươi Thiên Tinh Mục trường tự nhiên cũng có thể nuốt hắn Phi Mã Cát. Ta giúp ngươi chiếm đoạt Từ gia, triệt để chỉnh hợp nuôi thả ngựa cùng buôn bán ngựa hai cái con đường, bắt ngươi năm thành ích lợi không quá phận a. Quan Trấn Sơn nghĩ cũng không nghĩ liền trực tiếp nói, Trần đại nhân đối ta Quan gia có ân cứu mạng, năm thành đương nhiên không quá phận. Sau này chỉ cần Trần đại nhân ngươi còn tại trấn võ đường một ngày, ta Quan gia liền đối với Trần đại nhân ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trước đó Quan Trấn Sơn không sợ trấn võ đường, là bởi vì có Từ gia cái này quan hệ thông gia tại, hai tên ngưng chân cảnh võ giả xác thực có thể không đem trấn võ đường giám sát sứ để ở trong mắt. Nhưng bây giờ Từ gia muốn đâm lưng hắn, hơn nữa còn liên thủ gần nhất vừa mới quật khởi Cửu Kiếm Minh. Hắn quan gia tự nhiên cũng không thể đơn đả độc đấu, đương nhiên cũng phải tìm một cái minh hữu. Trước mắt vị này mặc dù trẻ tuổi, nhưng thực lực cường đại bụng dạ cực sâu Trần đại nhân, chính là một vị tuyệt hảo minh hữu. Chuyện thứ hai, ta muốn ngươi quan gia tổ tiên lưu lại nửa khối vàng dòng lệnh bài, chiếm đoạt Từ gia về sau, Từ gia kia một nửa cũng thuộc sở hữu của ta. Quan Chấn Hưng sững sờ, Trần đại nhân ngươi là thế nào biết ta quan gia cùng Từ gia đều có nửa khối vàng dòng lệnh bài? Mời chào Thiên Tinh Mục trưởng quan gia chỉ là bởi vì Trần Uyên bây giờ là Khai Bình phủ giám sát sứ. Trên thực tế quan gia cùng Từ gia trên thân đều có một nửa vàng dòng lệnh bài, đó mới là Trần Uyên bật chân chính mong muốn. Lúc trước Quan Chấn Hưng cùng Từ Nguyên Thiệu tiên tổ chẳng qua là hai cái tầng dưới chót trên giang hồ tán tu mà thôi. Thẳng đến có một ngày, bọn hắn ngoại ý muốn phát hiện một vị hôn mê cường giả cao nhân. Hai người bọn họ lòng mang điện niệm, cũng không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngược lại đem đối phương mang về chỗ ở dốc lòng chăm sóc. Chờ vị cường giả kia cao nhân thanh tỉnh về sau, liền đem mình một khối vàng dòng lệnh bài tách ra thành hai đoạn, giao cho quan, từ hai người, đồng thời nói cho bọn hắn, ngày sau hữu duyên gặp lại, mình hội cho bọn hắn một cọc đại cơ duyên, hai nửa lệnh bài hợp nhất chính là tín vật. Trừ cái này vàng dòng lệnh bài bên ngoài, cường giả kia còn cho quan từ hai nhà tổ tiên riêng phần mình một bộ địa cấp công pháp cùng một bình tuyệt phẩm thần đan. Chính là dựa vào công pháp cùng thần đan, hai nhà này tiên tổ mới có thể từ nhỏ bé trong cuộc khởi, thành lập Thiên Tinh Mục trưởng cùng Phi Ma Cát. Nếu không lấy tổ tiên bọn họ thiên phú thực lực, đời này tu luyện tới bản huyết cảnh đều có thể nói là đến cùng, căn bản không có khả năng truyền thừa đến bây giờ. Về phần kia vàng dòng lệnh bài, Từ gia cùng quan gia tổ tiên tại phát tích sau cũng từng tìm hiểu qua vị cường giả kia tung tích, nhưng lại đều không thu hoạch được gì. Cho tới bây giờ, thời gian càng là đã qua hơn 400 năm. Liền xem như đạt tới võ đạo cựu cảnh thiên huyền cường giả chỉ sợ cũng đã sớm thành mộ chung xương khô, Từ gia cùng quan gia cũng đã sớm hơi thở tìm kiếm vị cường giả kia thu hoạch được cơ duyên tưởng niệm. Kia nửa khối vàng dòng lệnh bài bây giờ mặc dù hai nhà còn giữ, nhưng đã sớm không đem xem như là bảo vật gì, chỉ là một cái tiên tổ lưu truyền tới nay vật mà thôi. Nhưng chuyện này quan gia cùng Từ gia cơ hồ cho tới bây giờ đều không có đối với người ngoài nhắc qua, trước mắt vị này Trần đại nhân là thế nào biết? Chẳng lẽ là Từ gia bên kia tiết lộ tin tức? Vẫn là cái này ảnh vệ năng lực tình báo kinh khủng như vậy, thậm chí đã vượt qua Thiên Phong Tính Vũ lâu. Quan Chấn Sơn trầm ngâm một lát, hỏi: "Thứ này dù sao cũng là tiền tổ lưu lại, nó nguyên bản chủ nhân khả năng cũng sớm đã hóa thành một nắm cát vàng, Trần đại nhân muốn nó thì có ích lợi gì?" Hai tác dụng quan chàng chủ liền không cần quản, thứ này quan chàng chủ có bỏ được hay không cho? Trầm tư một lát, Quan Chấn Sơn trầm giọng nói: "Đương nhiên cho. Chỉ cần đại nhân có thể giúp ta Thiên Tinh Mục trưởng hủy diệt Từ gia, trừ ta quan gia phụ tử tính mệnh, chúng ta cái gì đều có thể cho. Nếu là không có Trần Uyên, hắn quan gia sớm đã bị Từ gia cho ăn tuyệt hậu, triệt để ăn xong lau sạch. Đừng nói hắn không biết kia nửa khối vàng dòng lệnh bài có làm được cái gì, coi như hắn biết, đó cũng là trước mắt Thiên Tinh Mục trưởng tồn vòng càng trọng yếu hơn. Đại nhân xin chờ một chút, ta cái này liền đi lấy." Quan Chấn Sơn đi ra nghị sự đường, lập tức đi quan gia bảo khố chỗ sâu đem kia nửa khối vàng dòng lệnh bài lật ra đến, sau đó trở về giao cho Trần Uyên. Trần Uyên tiếp nhận kia nửa khối vàng dòng lệnh bài, cầm trong tay nặng trịch trịch, nó vật liệu là dùng đến chế tạo địa binh vật liệu vàng dòng, kim hồng tỏa sáng, chói mắt vô cùng. Kia nửa khối lệnh bài thượng khắc rõ một chút hoa văn đồ án, nhưng bởi vì lúc này chia hai nửa có chút thấy không rõ cụ thể là cái gì, chỉ có thể nhìn ra đại khái là một đám lửa. Một khối dùng địa binh chất liệu chế tạo lệnh bài kết quả lại bị người ngạnh sinh sinh tách ra thành hai nửa, có thể nghĩ người kia lực lượng đến tuột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Mà lúc trước lưu lại cái này lệnh bài người cũng xác thực rất không bình thường. Nó thân phận là 500 năm trước, Đại Hạ Quốc giáo Đại Quang Minh giáo Mài Hạ Ngũ Hành Đường giữa bầu trời Hỏa Đường đường chủ Hỏa Phượng Liệu Nguyên Bảng Hy Chân. Chương 112, Minh giáo chương 112, Minh giáo đại thổ hiện tại cũng không có quốc giáo, triều đình cùng đạo môn Phật môn quan hệ đều rất kém cỏi, lại càng không cần phải nói là ma môn. Nhưng ở 500 năm trước, đại thổ vừa mới lập quốc lúc lại là có quốc giáo, tên gọi Đại Quang Minh giáo, cũng bị lúc ấy người giang hồ gọi tắt là Minh giáo. Thậm chí đại hạ triều đình vốn là thoát thai từ Đại Quang Minh giáo bên trong. Đời trước vương triều Ung triều thời kỳ cuối thiên hạ phân loạn, triều đình bạo ngược vô đạo, khiến cho thiên hạ đều phản, lúc ấy thiên hạ thập cửu châu thậm chí có 72 đường nghĩa quân tạo phản. Đại Quang Minh giáo chính là tại loại thiên hạ này phân loạn hắc ám hoàn cảnh trung sinh ra, nó hào nói, càn khôn treo ngược, nô giáo mới thiên, thương sinh tiếp tận, nhật nguyệt khi hưng. Giáo chủ Tần Vô Dạ tự xưng Minh Tôn chính là đương thời trí cường giả, lấy sức một mình trấn áp đạo Phật ma ba mạch, trở thành thiên hạ giáo môn khôi thủ. Đại thổ thái tổ lúc trước chính là kia 72 đường nghĩa quân một trong, cũng là bởi vì nó được đến Đại Quang Minh giáo duy trì lúc này mới có thể lật đổ triều đình, bình định thiên hạ thành lập đại thổ. Thậm chí đại thổ cái tên này đều cùng Đại Quang Minh giáo có quan hệ, giữa hệ thời điểm có Đại Quang Minh, cho nên quốc hiệu bị hạ. Đại thổ sau khi lập quốc lập tức tôn Đại Quang Minh giáo làm quốc giáo, phụ Tần Vô Dạ vì đại hạ quốc sư. Liền ngay cả hậu thế hoàng đế phải thừa kế hoàng vị, đều cần Đại Quang Minh giáo vì đó lên ngôi mới có thể leo lên hoàng vị, nếu không chính là không hợp tổ chế. Đỉnh phong thời kỳ Đại Quang Minh giáo có thể nói là lực áp đạo Phật ma ba mạch, trấn áp võ lâm giang hồ, áp đảo trên triều đình. Chỉ tiếc cái này ngày xưa đứng tại giang hồ đỉnh phong thế lực lại là thịnh cực mà suy. Đại thổ lập quốc trăm năm về sau, Minh Tôn Tần Vô Dạ tự xưng tìm tới phá toái hư không chi bí, đi tìm thánh địa Côn Lôn Khư, chuyến đi này liền cũng không trở về nữa. Ba năm sau, đạo Phật ma ba mạch trí cường giả liên thủ đại hạ triều đình tiến công Đại Quang Minh giáo tổng bộ, nhất cử hủy diệt Đại Quang Minh giáo. Sau đó triều đình lập tức tuyên bố Đại Quang Minh giáo vì tà giáo một loại, giải trừ nó quốc giáo thân phận, triều đình đại quân ra hết, tại đại thổ thập cửu châu nội lùng bắt Minh giáo yêu nhân. Đạo Phật Ma Ba Mạch cũng là đầy giang hồ truy nã treo thưởng Đại Quang Minh giáo đệ tử, trong lúc nhất thời nguyên bản đứng tại giang hồ chi đỉnh Đại Quang Minh giáo nháy mắt sụp đổ, trở thành người người kêu đánh tồn tại. Kịch liệt như thế vây quét thậm chí so với lúc trước nhằm vào Huyết Thần giáo vây quét càng thêm khốc liệt, ngắn ngủi trong vòng mấy năm, ngày xưa cường thịnh đến cực điểm Đại Quang Minh giáo cũng đã trên giang hồ giảm âm thanh không để lại dấu vết. Thậm chí hết thảy có quan hệ với Đại Quang Minh giáo ghi chép đều bị tiêu hủy, cái này lúc trước gáp đảo Đạo Phật Ma Ba Mạch phía trên giáo phái như vậy thịnh cực mà suy. Cho tới bây giờ, bình thường người giang hồ thậm chí đều chưa nghe nói qua Đại Quang Minh giáo cái tên này, chỉ có một ít thế gia tông môn nội bộ mới có đôi câu vài lời lưu truyền tới nay. Qua từ hai nhà tổ tiên lúc trước cứu hạng, chính là bị triều đình cùng giang hồ các thế lực lớn truy sát đến sắp chết Thiên Hỏa Đường đường chủ Hỏa Phượng Liệu Nguyên Bàng Hy Chân. Bàng Hy Chân đã chết, bất quá nhưng lưu lại truyền thừa của mình, lưu lại chờ hậu thế Đại Quang Minh giáo đệ tử đến cầm. Từ gia chiếm đoạt quan gia sau kỳ thật cũng không có cầm cái này vàng dòng lệnh bài coi ra gì. Dù sao đều là chuyện từ mấy trăm năm trước, cơ duyên kia chỉ sợ phải đi địa phủ mới có thể đụng đến. Có lần Tạ Phi Vũ sinh nhật, cái này vàng dòng lệnh bài liền bị xem như sinh nhật lễ vật, bị Từ Nguyên tiểu nhi tử Từ Thiên Hưng đưa cho Tạ Phi Vũ. Khi đó Tạ Phi Vũ vừa bận muốn chế tạo lần nữa một thanh binh khí, cái này vàng dòng lệnh bài vật liệu vừa bận có thể dùng được. Tạ Phi Vũ cầm tới tay liền tiến về Trung Nguyên Võ Lâm du lịch, muốn tìm một vị đúc binh sư đến chế tạo một thanh điệu binh trường kiếm. Không nghĩ tới ở nửa đường lại dưới cơ duyên xảo hợp biết Bàng Hy Chân truyền thừa một chuyện, dựa vào kia lệnh bài cầm tới truyền thừa, được đến Đại Quang Minh giáo Thiên Hỏa Đường công pháp truyền thừa. Không thể không nói nguyên kịch bản trung Tạ Phi Vũ cũng có thể nói là cầm một cái nhân vật chính quân mẫu, đời này kỳ ngộ vô số, xôi gió xôi nước, trên cơ bản chưa từng gặp qua cái gì ngăn trở. Hắn muốn phát triển Cửu Kiếm Minh, kết quả liền đụng phải Độc Lang đạo vây công Liễu Phi Yên, dựa vào phần ân tình này tại trấn Võ Đường dưới mí mắt đem Cửu Kiếm Minh phát triển lớn mạnh. Hắn cùng Từ Thiên Hưng là bạn tốt, kết quả Từ gia liền bắt đầu giành chiếm đoạt quang gia, Cửu Kiếm Minh từ đó nhúng tay, trực tiếp thu hoạch một cái tập hợp hai nhà sở trưởng phi mã đường. Cái này vàng dòng lệnh bài tại quan từ hai nhà trong tay nhiều năm như vậy vẫn luôn là cái phế vật, kết quả đến Tạ Phi Vũ trong tay lập tức liền có thể tìm tới nó truyền thừa, nó trên thân khí vận cường đại có thể thấy được chút ít. Bất quá bây giờ nha, Tạ Phi Vũ tại Ninh Châu khí vận lại là đã bị Trần Uyên đào bảy tám phần, hắn tương lai còn có thể không thuận lợi như vậy thế nhưng là một tần số. Thu hồi vàng dòng lệnh bài, Trần Uyên nói, quan chàng chủ sảng khoái, ngươi yên tâm, trong vòng 3 ngày, ta chắc chắn giúp ngươi hủy diệt Từ gia. Quan Trấn Sơn trầm giọng nói, Trần đại nhân, chớ có xem thường Từ gia, kỳ thật Từ gia lực lượng là muốn so ta quan gia càng mạnh một bậc. Ta quan gia chỉ ở cái này Tây Bộ Thảo Nguyên trung quanh hoạt động, có khả năng chiêu mộ được cung phụng khách khanh có hạn. Nhưng Từ gia nhưng dù sao tiến về Trung Nguyên buôn bán ngựa, chiêu mộ được không ít Trung Nguyên địa vực tán tu cao thủ, thực lực ước chừng là ta quan gia 2 lần, không thể khinh thường. Còn có dựa theo Trần đại nhân như lời người nói, Từ gia còn cùng kia Cửu Kiếm Minh liên thủ, vạn nhất Từ gia bên kia có Cửu Kiếm Minh cao thủ tại, thắng bại còn chưa biết ta. Quan chàng chủ yên tâm, Từ gia cung phụng khách khanh liền xem như lại nhiều, cũng không có khai bình phủ dưới trướng Bạch Hổ vệ sĩ nhiều. Về phần Cửu Kiếm Minh bên kia, hiện tại Cửu Kiếm Minh cũng tại phát triển giai đoạn, là không có cách nào điều động quá nhiều người đến giúp Từ gia. Từ gia nội Cửu Kiếm Minh người hẳn là cũng chỉ có một ngưng chân cảnh võ giả, bằng vào chúng ta trong tay lực lượng, đủ để hủy diệt Từ gia. Nguyên kịch bản chung, Quan Trấn Sơn cuối cùng chính là chết bởi Từ Nguyên Tiểu cùng Cửu Kiếm Minh một ngưng chân cảnh võ giả liên thủ đánh lén. Khi đó đã đến chiếm đoạt Thiên Tinh Mục Trường thời khắc mấu chốt, Cửu Kiếm Minh đều chỉ năng lực phái ra một vị ngưng chân cảnh võ giả, hiện tại sẽ chỉ thiếu sẽ không nhiều. Nhìn thấy Trần Uyên đã tính trước, Quan Trấn Sơn thở dài ra một hơi, chắp tay thi lễ, kia liền tất cả đều dựa vào Trần đại nhân. Song phương ước định cẩn thận, 3 ngày sau vây quét Từ gia, Trần Uyên lập tức mang theo người trở lại khai bình phủ giám sát sứ phủ, đem tất cả đô úy đều triệu tập tới. Giám sát sứ trong phủ những cái kia đô úy kỳ thật cũng là có chút ngập bức, cảm giác Trần Uyên làm việc có chút không hiểu đấu. Vừa mới nhậm chức liền cho khai bình phủ những cái kia thế lực lập một cái bài viết, về sau liền chơi biến mất, đối giám sát sứ phủ mặc kệ không hỏi. Hiện tại lại đem bọn hắn đều triệu tập lại, cũng không biết là muốn làm cái gì. Nhìn xem hạ phát những cái kia đô úy, Trần Uyên trầm giọng nói, hôm nay triệu tập mọi người đến chỉ là vì một sự kiện. Phi mã các Từ gia cấu kết cắp sắt cùng Lâm Hán Quốc, tự mình hướng Thảo Nguyên buôn lậu hàng cấm. Ta quyết định hội tụ khai bình phủ nội tất cả lực lượng, vây quét phi mã các Từ gia. Hướng Thảo Nguyên buôn lậu hàng cấm loại chuyện này, Đình Châu Tây Bộ rất nhiều thế lực đều làm qua, nhưng Từ gia thật đúng là chưa làm qua. Phi mã các sinh ý đều tại Trung Nguyên bên kia, hướng Trung Nguyên buôn bán ngựa sinh ý bọn hắn đều làm không đến, chớ nói chi là hướng Thảo Nguyên buôn lậu. Bất quá không quan trọng, Trần Uyên chỉ là tìm tương đối hợp lý lấy cớ cho Từ gia chụp mũ mà thôi. Dù sao đến lúc đó Từ gia hủy diệt, ai còn sẽ để ý cái này tội danh là thật hay giả? Có lẽ có một bộ này, đặt ở lúc nào đều là không lỗi thời. Mà lúc này phía dưới những này đô úy nghe tới Trần Uyên lại lập tức đều nổ. Phi mã các Từ gia cùng Thiên Tinh Mục Trường quan gia thế nhưng là có ngưng chân cảnh đại cao thủ tọa chân thế lực, mà lại hai nhà tương hỗn là quan hệ thông gia, đồng khí liên trì, qua nhiều năm như vậy lịch đại khai bình phủ giám sát sứ liền không có một cái dám trêu chọc. Kết quả hiện tại Trần Uyên lại nói hắn muốn tiêu diệt Từ gia, điên rồi phải không? Yên lặng. Mắt thấy phía dưới đám người xì xào bàn tán, đứng tại sau lưng Trần Uyên thôi quan lập tức quát chói tai một tiếng. Một đô úy lập tức nói, Trần đại nhân, Từ gia không phải dễ đối phó như vậy, còn mời ngài nghĩ lại cho kỹ a. Trần Uyên thản nhiên nói, đây chính là ta nghĩ lại về sau kết quả, các ngươi chỉ cần triệu tập dưới trướng Bạch Hổ vệ sĩ nghe lệnh liền có thể. Thiên kia đô úy lông mày lập tức nhíu chặt, hắn là cái này khai bình phủ lão đô úy, cùng Từ gia một chút quản sự giao tình không tệ, đương nhiên không nguyện ý đi cùng Từ gia cùng chết. Coi như không có chuyện này, hắn cũng không nguyện ý đi cùng Từ gia loại này cấp bậc thế lực đối cứng. Nhìn thấy Trần Uyên như thế bảo thủ, khư khư cố chấp, kia Đô Úy thở dài một cái, chắp tay nói, ta đây cũng là lao luyện thành thục chi ngôn, Trần đại nhân ngài có thể không nghe, nhưng ta không thể để cho thủ hạ của mình vệ sĩ không công chịu chết, tha thứ thuộc hạ không thể toàn mệnh. Kia Đô Úy đã hạ quyết tâm, chờ sau khi rời khỏi đây liền lập tức phái người thông tri từ ra, đồng thời đem Trần Uyên sở tác sở vi thượng cáo đến đường chủ nơi đó đi. Đường chủ nếu là xử phạt Trần Uyên, vậy cái này giám sát sứ vị trí hắn tự nhiên không ngồi được đi. Đường chủ nếu là bao che Trần Uyên, vậy hắn cũng sẽ không đần độn tiếp tục ở tại Khai Bình phủ nội chờ lấy bị Trần Uyên làm khó dễ nhằm vào. Đại không được trực tiếp từ cái này Đô Úy, đi từ ra khi khách khanh cung phục tốt, dù sao từ ra đối với dưới trướng khách khanh cung phục luôn luôn đều là rất hào phóng. Cộng thêm mình có mật báo ân tình tại, tin tưởng mình đi từ ra đãi ngộ nhất định sẽ không kém. Dù sao bất luận kết quả như thế nào, hắn đều có được ra. Không thể bằng mệnh. Trần Uyên giống như cười mà không phải cười nhìn xem kia Đô Úy. Không phải thuộc hạ làm trái đại nhân, mà là thủ hạ ta huynh đệ theo ta xuất sinh nhập tử, ta nhất định phải vì bọn họ phụ trách. Kia Đô Úy một mặt quang minh lẫm liệt, câu câu không rời dưới tay mình huynh đệ. Không tuân theo thượng lệnh, công nhiên làm trái, cần ngươi làm gì? Thoại âm rơi xuống, đám người chỉ nghe một tiếng đao minh vang lên, một vòng tinh hồng sắc đao quang đống nhiên hiện hiện. Mọi người ở đây thậm chí cũng không thấy Trần Uyên là thế nào xuất đao, kia Đô Úy đầu người đã rơi xuống đất. Trong cả sân nháy mắt lặng ngắt như tờ. Trần Uyên nhìn chăm chú đám người, thản nhiên nói, hiện tại ai còn có ý kiến muốn sách? Chúng ta cần tuân đại nhân hiệu lệnh. Ở đây đông đảo Đô Úy đột nhiên giật mình, lập tức không người trả lời, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đi triệu tập mình dưới trướng Bạch Hồ vệ sĩ. May mà trước mấy ngày bọn hắn còn cảm giác vị này Trần đại nhân tính tình không sai, vẫn là rất dạng quý củ. Hiện tại xem ra, cái này hoàn toàn là ảo giác. Đứng tại sau lưng Trần Uyên, Dương Chí Tài như có điều suy nghĩ. Lúc trước hắn còn tại hiếu kỳ, vì sao Trần Uyên không nói quan gia cũng sẽ ra tay với Tử gia một chuyện. Cứ như vậy, cũng không phải là Khai Bình phủ trấn võ đường muốn đối mặt quan từ hai nhà, mà là Khai Bình phủ trấn võ đường liên thủ với quan gia vây quét Tử gia. Tin tưởng không ít Đô Úy cũng sẽ lòng tin tăng nhiều, không có như vậy kháng cự. Hiện tại xem ra, Trần Uyên cái này hoàn toàn chính là cố ý cho những này Đô Úy đào hố, nhìn xem ai sẽ nhảy ra, hắn hiếu sát người lập uy. Chương 113, muốn gán tội cho người khác chương 113, muốn gán tội cho người khác Dương Chí Tài đoán không sai, Trần Uyên chính là muốn lập uy. Khai Bình phủ bị Tề Nguyên Minh trưởng khống thời gian dài như vậy, hắn muốn là cùng Tề Nguyên Minh có thủ, mới đến tất nhiên có trong lòng người không phục. Đương nhiên Trần Uyên không cần bọn hắn chịu phục, hắn cần chỉ là nghe lời. Nhưng nếu là ngay cả nghe lời hai chữ cũng làm không được, vậy cũng chỉ có thể đi chết. Có đầu người tế cờ, Khai Bình phủ nội Bạch Hổ vệ sĩ tập kết nhanh chóng. Trong đó bàn huyết cảnh phía dưới đều bị Trần Uyên lưu tại Khai Bình phủ, bàn huyết cảnh phía trên mấy trăm người thì là thẳng đến phi mã các mà đi. Cùng lúc đó, Trần Uyên bên này cũng thông chi quan gia xuất thủ. Quan gia phụ tử hai người còn có trên trăm môn khách đã ở nửa đường chờ lấy, song phương tụ hợp về sau Khai Bình phủ Đô Úy mới chợt hiểu ra, nguyên lai quan gia vậy mà là cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Trước đó kia Đô Úy nếu là biết quan gia hội đứng tại trấn võ đường bên này, hắn chưa chắc sẽ đứng ra, hiện tại chết cũng là chết vô ích. Bất quá đám người cũng mơ hồ đều biết, hắn cùng người của Từ gia quan hệ mật thiết, Trần đại nhân giết hắn có vẻ như cũng không oan uổng. Quan gia Thiên Tinh Mục Trường tới gần Thảo Nguyên, mà Từ gia phi mã các không cần ngồi thả ngựa, thì là tới gần Khai Bình phủ nơi này, là một tòa xây ở ngoài thành to lớn trang viên. Lúc này trong trang viên, Từ Nguyên Thiểu phụ tử ngay tại mở tiệc chiêu đãi một hơn 60 tuổi ông lão mặc áo trắng. Nếu là Trần Nguyên tại, hắn tất nhiên năng lực nhận ra, ông lão mặc áo trắng kia chính là lần trước ở trước mặt hắn cứu đi Tạ Phi Vũ Nô Thúc. Nô Thúc nguyên danh Ngô Hữu Khanh, tên hiệu Thiên Diễm Kiếm. Hắn tại Cửu Kiếm Minh vẫn là Thanh Phong Sơn Trang lúc cũng đã là nó cung phụng khách hành, cùng Tạ Thiên Nguyên vẫn là hảo hữu, càng là từ xem thường lấy Tạ Phi Vũ lớn lên trường bối, trong Cửu Kiếm Minh địa vị cực cao. Lần này Từ gia muốn chiếm đoạt quan gia, Cửu Kiếm Minh đối nó vẫn là rất coi trọng, cho nên mới cố ý phái Ngô Thúc đến đây. Ngô lão, kia quỷ hào cấp coi là thật đáng tin, có thể diệt trừ quan ứng tinh. Tứ Nguyên Thiểu cho Ngô Hữu Khanh rót một chén rượu, tâm tình vẫn còn có chút thấp thỏm. Mặc dù hắn mưu đồ chiếm đoạt Thiên Tinh Mục Trường đã không phải là một ngày hai ngày, nhưng lúc này chân chính bắt đầu phát động, nhưng như cũng có chút bận tâm. Chuyện này thành ngược lại tốt, nhưng sự tình một khi không thành, hắn Từ Nguyên Thiểu tại Ninh Châu trên giang hồ thành danh coi như thối, mà lại đoạn tuyệt với quan gia về sau, hắn đi đâu mua nhiều như vậy phẩm chất cao chiến mã đi? Phi mã các không có lập tức, kia còn có thể gọi phi mã các sao? Nô Hữu Khanh tự tiếu phi tiểu nói, thế nào, từ các chủ hối hận rồi? Từ Nguyên Thiểu lắc đầu, đương nhiên không có hối hận, quan gia tay cầm Thiên Tinh Mục Trường lại ngoan cố thủ cựu, không muốn phát triển, khó thành đại khí. Bực này cơ nghiệp giữ tại hắn quan gia trong tay cũng là lãng phí, cần biết thiên cho không lấy, phản thụ tội lỗi. Ta thậm chí đem nữ nhi đều ném tới hố lửa kia bên trong đi, như thế nào lại hối hận? Chỉ bất quá sự đáo lâm đầu, vẫn còn có chút lo lắng thôi. Từ các chủ yên tâm, quỷ hào cấp là ta tự mình tuyển ra đến, đám này đạo phỉ mặc dù tàn nhẫn bạo ngược, bất quá thực lực vẫn là có. Kia Sa Thiên Uy có chút bản sự, nó đao pháp tinh xảo, nếu là đặt ở trong quân cũng là một viên tiêu tướng. Chỉ cần từ các chủ tình báo của ngươi không có vấn đề, quan đương tinh bọn người hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ Nguyên Thiểu thở dài ra một hơi, bưng chén rượu lên đối Ngô Hữu Khanh nói, có Ngô lão ngươi lời nói này ta cũng yên lòng nhiều. Chỉ cần Cửu Kiếm Minh có thể giúp ta Từ gia chiếm đoạt Thiên Tinh Mục Trường, tương lai Tả Minh chủ vùng cánh tay hô lên, ta Từ gia tất nhiên gia nhập Cửu Kiếm Minh, vì Tả Minh chủ phất cờ hò reo. Nô Hữu Khanh cũng là bưng chén rượu lên, trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung. Quan tử hai nhà tại toàn bộ Ninh Châu danh khí cũng không nhỏ, Thiên Tinh Mục Trường cùng phi mã các chiến mã sinh ý càng là một ngày thu đấu vàng. Chỉ bất quá quan gia quá mức nhát gan cẩn thận, không có chút nào lòng tiến thủ, đối mặt Cửu Kiếm Minh lấy lòng hoàn toàn là một bộ trốn tránh thái độ. Vừa vặn nhà mình công tử cùng Từ gia Từ Thiên Hưng là bạn tốt, vậy hắn Cửu Kiếm Minh đương nhiên muốn giúp lấy Từ gia chiếm đoạt con gia. Đến lúc đó hai nhà này hợp nhất gia nhập Cửu Kiếm Minh, nhà mình uy thế tất nhiên có thể tăng vọt một mảng lớn. Ngay tại hai người vừa muốn chạm cốc lúc, một Từ gia hạ nhân vội vàng chạy vào, hô lớn: "Các chủ không tốt, quan gia phụ tử còn có Khai Bình phụ trấn võ đường người đem chúng ta phi mã các bao vây lại." Từ Nguyên Thiểu tay run một cái, lực đạo không có khống chế lại, chén rượu kia đột nhiên bị hắn tan thành phấn vụn. Nô Hữu Khanh sắc mặt cũng là biến đổi. Nguyên bản 10 phần chắc chín sự tình, làm sao lại xảy ra biến cố? Còn có trong này làm sao còn có trấn võ đường sự tình? Nô Hữu Khanh hít sâu một hơi, đối Từ Nguyên Thiểu nói: "Từ các chủ chớ hoảng sợ, ta là thông qua người trung gian tìm quỷ hảo cướp, bọn hắn coi như đem quỷ hảo cướp người đều bắt sống, cũng hỏi không ra cái gì đến. Trấn võ đường cũng tới môn, chuyện này có chút kỳ quặc, đi ra trước xem một chút lại nói." Phi mã các bên ngoài, mấy trăm Khai Bình phụ Bạch hộ vệ sĩ cùng trời tinh mục trưởng môn khách đã đem Từ gia vây chật như nêm cối. Từ Nguyên Thiểu phụ tử đi đầu mang theo người ra ngoài, Nô Hữu Khanh thì tạm thời giấu ở trong trang viên. Hắn dù sao cũng là Cửu Kiếm Minh người, tại sự tình không có sáng tỏ trước đó không tốt lắm lộ diện. "Quan huynh, ngươi đây là ý gì? Làm sao còn liên thủ trấn võ đường người đem ta phi mã cắt cho bây rồi? Người ta ở giữa có cái gì khác nhau? Chúng ta người trong nhà đóng cửa lại đến chính mình nói không được sao? Vì sao nhất định để ngoại nhân chế dễ ước?" Từ Nguyên Thiểu trước đó còn có chút kinh hoàng, nhưng đi ra cửa một khắc này hắn liền chấn định lại, mang trên mặt ủy khuất vẻ không hiểu nhìn về phía Quan Trấn Sơn. Quan Trấn Sơn thì là nhìn chòng chọc vào Từ Nguyên Thiểu. Hai nhà bọn họ chính là thế giao, mình cùng Từ Nguyên Thiểu càng là kết bái huynh đệ, hai người có thể nói là chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Mình từ tiểu não tử liên ẩn, không có Từ Nguyên Thiểu linh hoạt, khi còn bé trộm đồ trong nhà đều là hắn đều là nghe Từ Nguyên Thiểu chỉ huy. Sau trưởng thành mình chấp trưởng tiên tinh mục trường, chuyên tâm chăm ngựa, cũng không có quá lớn dạ tâm. Thậm chí hắn biết Từ Nguyên Thiểu hướng Trung Nguyên buôn bán ngựa lợi nhuận kinh người, nhưng phân cho mình chỉ là đồ nhỏ, hắn cũng không có đi cùng Từ Nguyên Thiểu trở mặt. Bởi vì thương lộ đều là Từ Nguyên Thiểu đã thông, một con ngựa có thể bán cao hơn giá cũng là phi mã các có bản lĩnh, mình không có gì có thể đỏ mắt. Hắn chỉ là không rõ, mình đã nhường nhịn đến trình độ như vậy, vì cái gì hắn còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Người trong nhà. Quan Trấn Sơn cười lạnh một tiếng, ta cũng không dám cùng ngươi Từ gia trở thành một nhà, bằng không sớm muộn gì cũng phải bị các ngươi ăn xong lau sạch. Nhìn thấy Ứng Tinh không chết, ngươi rất thất vọng đúng hay không? Từ Nguyên Thiểu chau mày, Ứng Tinh làm sao rồi? Hắn là con rể của ta, ta làm sao có thể ngóng trông hắn chết? Quan Trấn Sơn ngữ khí yếu ớt nói, chớ có lại giảo biện, con gái của ngươi đã uống thuốc độc tự sát. Từ Nguyên Thiểu a, Từ Nguyên Thiểu, ngươi là làm thật hung ác tâm a, vì mưu đoạt ta ngày này tinh mục trường, ngươi lại đem nữ nhi lẻ loi một mình phóng tới ta quan gia đến, tính toán ta quan gia. Ngươi hẳn phải biết, nàng bị phát hiện sau là kết cục gì, ngươi đối nhà mình người thật đúng là đầy đủ nhân tâm. Nghe tới nữ nhi của mình chết rồi, Từ Nguyên Thiểu trên mặt bộ kia bị khuất mê mang bộ dáng hoàn toàn biến mất. Nữ nhi của mình chết rồi, kia liền đại biểu hắn Từ gia mưu tính đã triệt để bại lộ, lại ngụy trang cũng vô dụng. Từ Nguyên Thiểu thậm chí không kịp đi đau lòng nữ nhi chết. Hắn chỉ là đang nghi ngờ, qua nhiều năm như vậy quan gia vẫn luôn không thể phát hiện dấu vết để lại. Liền ngay cả quan đương tinh một mực không có dòng dõi hắn đều là đang hoài nghi là chính mình vấn đề, vì cái gì hôm nay hết thảy lại đều bại lộ rồi. Từ Nguyên Thiểu đột nhiên đưa mắt nhìn sang Trần Uyên, trầm giọng nói, vị này chắc hẳn chính là tân nhiệm Khai Bình phủ giám sát sứ Trần đại nhân đi. Quan gia tới tìm ta báo thù bình thường, nhưng ta phi mã các lại khi nào trêu chọc đến Trần đại nhân, trêu chọc đến trấn võ đường. Như Trần đại nhân là quan gia mời đến hỗ trợ, quan gia có thể cho ngươi, ta tử ra năng lực gấp bội cho ngươi. Từ Nguyên Thiểu đã triệt để không trang. Nhưng đoạn tuyệt với quan gia cũng coi như, nếu là lại tăng thêm nhiều như vậy trấn võ đường bạch hổ vệ sĩ, hắn tử gia thật là có lật út phong hiểm. Hắn tự nhận là không có trêu chọc qua trấn võ đường người, cho nên còn tưởng rằng Trần Uyên là quan trấn sơn hoa giá tiền rất lớn mời đến hỗ trợ. Từ Nguyên Thiểu, ngươi còn quả nhiên là thật to gan a, lại còn nghĩ công nhiên hối lộ tại ta. Trần Uyên cười lạnh nói, ngươi phi mã các công nhiên hướng thảo nguyên buôn lậu hàng cấm, phạm ta trấn võ đường tối kỵ, hôm nay nếu là không đem ngươi phi mã các tiêu diệt, ta trấn võ đường uy nghiêm ở đâu? Mới Từ Nguyên Thiểu biết mình nữ nhi tin chết hắn không có phẫn nộ, nhưng Trần Uyên cái này một lời nói lại là để Từ Nguyên Thiểu thần nộ. Muốn gán tội cho người khác, lời nói vô căn cứ. Từ Nguyên Thiểu tức giận nói, ta phi mã các một ngày thu đấu vàng, cần dùng tới đi làm buôn lậu loại này sinh ý. Phi mã các đem thiên tinh mục trường buôn ngựa bán đến Trung Nguyên, một con ngựa giá cả thậm chí năng lực lật gấp 10. Như vậy lợi nhuận hắn cần dùng tới đi buôn lậu. Trần Uyên lời này quả thực chính là tại đục nhã hắn phi mã các. Trần Uyên thản nhiên nói, không có người hội ngại nhiều tiền, ngươi Từ Nguyên Thiểu liên kết bái huynh đệ gia nghiệp đều muốn chiếm đoạt, như thế phát rồ, còn có chuyện gì là ngươi không dám làm? Còn có đem Cửu Kiếm Minh người kêu đi ra đi, đừng che giấu. Nghe tới Cửu Kiếm Minh ba chữ này, Từ Nguyên Thiểu sắc mặt lập tức biến đổi. Mắt thấy thân phận bại lộ, Nô Hữu Khanh cũng không tiếp tục cẩn giấu, trực tiếp từ trong trang viên đi tới. Nô Hữu Khanh nhìn chăm chú Trần Uyên, thở phào một cái, vạn vạn không nghĩ tới, hôm nay xấu ta Cửu Kiếm Minh đại sự vậy mà là ngươi. Lúc trước ta thật hẳn là đuổi theo, dùng hết thảy thủ đoạn sát ngươi. Lúc này Nô Hữu Khanh nhưng trong lòng thì có vô tận hối hận. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lúc trước cái kia bị Tạ Phi Vũ truy sát tán tu võ giả, bây giờ vậy mà thành chấp trưởng một phủ trấn võ đường giám sát sứ. Giám sát sứ trong trấn võ đường tuyệt đối coi là trụ cột vững vàng tồn tại, nắm trong tay hơn ngàn vệ sĩ, quyền thế đã không tính tiểu. Đắc tội một cái tán tu võ giả không quan trọng, nhưng đắc tội một cái trấn võ đường giám sát sứ lại là cái đại phiền toái. Nhưng ai có thể nghĩ tới, chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy tháng, cái này Trần Thiên Minh vậy mà năng lực từ một giới tán tu trở thành trấn võ đường giám sát sứ. Lúc nào trấn võ đường nội bộ rời thăng nhanh như vậy rồi? Trần Uyên cũng không nghĩ tới, Cửu Kiếm Minh phái tới lại còn là như thế một vị cố nhân. Ngươi không phải là không muốn sát ta, mà là không dám giết ta mà thôi. Nô Hữu Khanh trầm mặc. Hắn lúc ấy bị Trần Uyên dùng hơi thở của Thi Đà Lâm bức lui, đúng là không dám động thủ tiếp tục đối tiếp. Lúc ấy Trần Uyên chẳng qua là một giới tán tu, mình lại là Cửu Kiếm Minh ngưng chân cảnh cao thủ, cùng hắn đánh nhau chết sống không đáng, huống chi Tạ Phi Vũ vẫn là trạng thái trọng thương. Hít sâu một hơi, Nô Hữu Khanh trầm giọng nói, lúc trước công tử nhìn lầm ngươi, ta cũng nhìn lầm ngươi. Một giới tán tu lại có thể trở thành bây giờ trấn võ đường giám sát sứ, ngươi quả thật không phải hạng người phàm tục. Nói chuyện đi, ngươi như thế nào mới có thể bỏ qua Từ Gia? Chương 114, Oan Oan tương báo khi nào? Chương 114, Oan Oan tương báo khi nào? Từ Gia mưu đồ đã bị đâm thủng, bây giờ còn có Trần Uyên trộn rộn ở trong đó. Cho nên đối với Cửu Kiếm Minh đến nói, chiếm đoạt quan gia sự tình đã ngay cả không cần nghĩ, vì kế hoạch hôm nay bảo tồn Từ Gia mới là chính yếu nhất. Bỏ qua Từ Gia. Trần Uyên khẽ miệng lộ ra một cái tươi cười quái dị, các ngươi Cửu Kiếm Minh người đều như thế ngây thơ sao? Đao đều đã ra khỏi vỏ, còn trông cậy vào có thể thu hồi đi. Hôm nay Từ Gia nhất định phải diện, ngươi cũng giống như vậy muốn chết. Thoại âm rơi xuống, Trần Uyên trực tiếp quát chói tai một tiếng, động thủ. Quan Chấn Sơn liền đợi đến câu này đâu. Trần Uyên nếu là quả thật bởi vì đủ loại lợi ích nguyên nhân mà bỏ qua Từ Gia, hắn coi như thật là tin lầm người. May mà Trần Uyên cũng không có để hắn thất vọng. Quan Chấn Sơn là cái người thành thật, nhưng người thành thật cũng có tính tình. Từ Gia muốn ăn hắn tuyệt hậu, hắn hôm nay liền muốn để Từ Gia triệt để diệt môn. Trần Uyên quanh thân chân khí oanh âm, Ngư Long biến chi lực bị hắn thôi động đến cực hạn. Cơ hồ là trong nháy mắt, Trần Uyên thân hình khẽ động cũng đã xuất hiện tại Ngô Hữu Khanh trước người. Thanh Long huyết ẩm phía trên cơ hồ giống như thực chất huyết khí ngưng tụ, đao thế chém xuống, giống như một đạo mỹ lệ bóng ánh giải lụa màu đỏ ngòm lăng không rơi xuống. Trong một chớp mắt, vô biên hung lệ huyết khí bỗng nhiên bộc phát. Huyết luyện thần đao. Ngô Hữu Khanh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lúc trước Trần Uyên chú khí cảnh lúc đối mặt hắn chỉ có thể vội vàng chạy trốn, nhưng lúc này mới thời gian mấy tháng, đối phương một đao này phía trên kia ngưng thực lực lượng cường đại, thậm chí đã kiêu ngạo ngưng chân cảnh võ giả. Âm vang một tiếng bạo hưởng truyền đến, Ngô Hữu Khanh trường kiếm trong tay bỗng nhiên ra khỏi vỏ, chân khí bộc phát, chân nguyên tràn lan. Hóa thành mảnh liệt liệt diễm kiếm khí chém về phía Trần Uyên huyết luyện thần đao. Ngưng chân cảnh cùng luân hải cảnh khác biệt lớn nhất chính là ở chỗ trên lực lượng. Ngưng chân cảnh thể nội lưu động đã không phải là chân khí, mà là áp xúc đến cực hạn thể lòng chân nguyên. Chân nguyên chi lực ngoại phóng sau cũng sẽ không giống chân khí một dạng khoảng cách quá xa liền sẽ tiêu tán, nó công kích khoảng cách là luân hải cảnh mấy lần, đồng thời lực bộc phát cũng phải so luân hải cảnh càng thêm cường đại. Bất quá Trần Uyên một thân vô cùng cường đại lực lượng nội tình đã khiến cho hắn tại lực bộc phát thượng không kém hơn ngưng chân cảnh tồn tại. Lấy luân hải chiến ngưng thật, vẫn có phần thắng. Mạnh liệt liệt diễm kiếm khí cùng ngập trời huyết khí đụng nhau, hai cái này trung ương bộc phát ra kịch liệt oanh ngâm nổ vang, phương biên mấy trượng chi địa đất đá nứt ra, tràng diện trong lúc nhất thời kịch liệt vô cùng. Trung quanh những cái kia khai bình phủ đô úy nhóm thấy cảnh này cũng đều là hơi biến sắc mặt. Bọn hắn cuối cùng biết vì cái gì phía trên sẽ để cho Trần đại nhân lấy luân hải cảnh trở thành giám sát sứ. Thực lực như vậy, uy thế như vậy, cùng ngưng chân cảnh cũng không có gì quá lớn khác nhau. Giữ rằng chân khí loạn lưu bên trong, kinh hồng đao quang đột ngột từ trong đó chém ra, kia khoái đao cơ hồ là trong nháy mắt cũng đã xuất hiện tại Ngô Hữu Khanh trước người. Nô Hữu Khanh tuổi tác dù lớn, nhưng cũng là trải qua chiến trận. Thân hình hắn cấp tốc triệt thoái phía sau, đồng thời trường kiếm trong tay liên tiếp đâm ra, mỗi một đạo kiếm khí đều rất giống hóa thành hỏa long, mang theo hừng hực xâm nhiên uy thế công hướng Trần Uyên. Trần Uyên tay nắm ấn quyết, phô thiên cái địa kim sắc Phật quang đống nhiên hiện hiện. Nương theo lấy Phật quang rung động hư không, phản âm hát vang, kim sắc gợn sóng từng vòng tràn lan mà ra, tựa như thần Phật tụng niệm, pháp tướng trang nghiêm. Liên Hoa Sinh đại sĩ lục đạo kim cương chú mới ra, Hồng Trung đại lư phản âm vang ngâm nháy mắt liền đem Nô Hữu Khanh kia hỏa long kiếm khí triệt để đánh nát. Liền ngay cả Ngô Hữu Khanh bản thân đều bị cỗ này lực lượng khổng lồ hành kích thể nội nội phủ khí huyết rung động, sắc mặt thường hồng, thậm chí liền liền trong tay trường kiếm đều cầm không được. Mắt thấy Trần Uyên một đao kia đã tới người, Ngô Hữu Khanh quanh thân khí huyết đột ngột kịch liệt thiêu đốt, một cỗ tử sắc liệt diễm lập tức chiếm cứ tại quanh người hắn. Trường kiếm đưa ngang trước người, tử diễm đằng không, bộc phát ra một cỗ cực hạn lực lượng cường đại ngăn trở Trần Uyên một đao này. Đây là Ngô Hữu Khanh tu hành thiên diễm chân giải bên trong bí thuật, tên là Tử Hỏa Phần Thân Quyết. Lấy khí huyết làm tủ, chân nguyên bị diễm, bộc phát ra cực hạn uy năng. Bình thường chỉ có đang cùng giai võ giả chiến đến thời khắc sinh tử, Nô Hữu Khanh mới có thể vận dụng một chiêu này. Không nghĩ tới lúc này mới mấy chiêu xuống tới, hắn liền bị Trần Uyên làm cho vận dụng cái này Tự Hỏa Phần Thân Quyết. Kia lửa tím chi lực cường hãn bá đạo vô cùng, chẳng những bộc phát ra cực hạn lực lượng cường hãn ngăn trở Trần Uyên một đao này, đồng thời một cỗ kịch liệt thiêu đốt cảm giác cũng là đập vào mặt. Bất luận là Phật quang vẫn là ma khí, vậy mà đều bị kia cổ bá đạo lửa tím đốt cháy, rốt cuộc không còn cách nào hướng về phía trước nửa bước. Cùng lúc đó, Nô Hữu Khanh tay trái cũng chỉ làm kiếm, một chỉ điểm hướng Trần Uyên bụng. Cái kia kiếm chỉ phía trên lửa tím ngưng tụ, xâm nhiên kiếm khí rung động, cực hạn lạnh thấu xương sắc bén nháy mắt cũng đã tê liệt Trần Uyên hộ thể chân khí. Đúng lúc này, Trần Uyên quanh thân đột ngột bộc phát ra một cỗ cực hạn cường hãn huyết sát chi lực. Huyền Thiên Chỉ điểm ra, hàng cựu thiên chi lực, lấy chỉ đối chỉ, lấy công đối công. Lửa tím kiếm chỉ cùng Huyền Thiên Chỉ đụng nhau, một phương lửa tím bá đạo, một phương chỉ bình đại khí bằng bạc, uy thế vô song. To lớn lực trùng kích trực tiếp để Ngô Hữu Khanh kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình triệt thoái phía sau ba bước sắc mặt có chút trắng bệch. Lực lượng đối ngoanh, hắn lúc này vậy mà không có địch nổi Trần Uyên. Sau một khắc, Trần Uyên nhất đao chém xuống, ngập trời ma khí cùng vô biên huyết sát xé lẫn, hóa thành vô tận vực sâu hướng về Ngô Hữu Khanh thôn phệ xé rách mà tới. Huyết ma thôn nhật. Ngô Hữu Khanh thân hình một bên triệt thoái phía sau, một bên điên cuồng thôi động lửa tím chi lực, đầy trời kiếm quang ngăn ở trước người, lúc này mới đem cỗ này cực hạn bá đạo quỷ quyệt lực lượng ngăn lại. Ngạnh kháng Trần Uyên nhất đao ma Phật thu nhận, Nô Hữu Khanh thở dốc một tiếng, quanh thân hừng hực liệt diễm chân khí ầm vang bộc phát, nhưng lại không phải công hướng Trần Uyên, mà là thoát đi. Có quan gia liên thủ với Trấn Võ Đường, Từ gia đã không có cứu, hôm nay khẳng định là muốn triệt để hủy diệt. Nhưng hắn lại không thể đem mình cũng cho góp đi vào, cho nên Ngô Hữu Khanh xem xét đánh không lại Trần Uyên, trực tiếp quay người liền trốn. Hắn tại phía trước chạy trốn, Trần Uyên ở hậu phương truy kích. Một màn này giống như đã từng quen biết, chỉ bất quá nhân vật cũng đã trao đổi. Ngô Hữu Khanh lúc này cảm thấy hãi nhiên vô cùng, hắn cơ hồ đã là át chủ bài ra hết, nhưng Trần Uyên trên thân lại giống như có dùng chi không hết bí thuật cường đại, một dạng so đồng dạng cường đại, một dạng so một dạng bá đạo. Lấy Luân Hải chiến ngưng thật, một cái đại cảnh giới ở giữa chênh lệch lại bị hắn ngạnh sinh sinh dùng đến các loại cường đại đến cực điểm công pháp bí thuật cho san bằng. Coi như hắn là Trấn Võ Đường đại đô đốc triều hành đồ con riêng, cái này một thân truyền thừa cũng không tránh khỏi quá mức khoa trương một chút. Bất quá Ngô Hữu Khanh chạy trốn lại phát hiện, mình vậy mà không có cách nào vứt bỏ Trần Uyên. Sau lưng Trần Uyên giống như giỏi trong xương đi theo hắn, trong chớp mắt hai người đã rời xa phi mã các mấy dặm chi địa, nhưng Trần Uyên nhưng như cũ chăm chú cắn lấy sau lưng. Thở dốc một tiếng, Ngô Hữu Khanh trong lòng cảm giác nặng nề. Tử hỏa phần thân quyết lấy khí huyết làm tủi, mặc dù nó thiêu đốt không giống một chút cực đoan công pháp nhanh như vậy, nhưng bây giờ cũng kém không nhiều đốt hết quanh người hắn gần nửa khí huyết. Hắn dù sao đều hơn 70 tuổi, mặc dù không có tiến vào khí huyết suy bại giai đoạn, nhưng cũng không tại đỉnh phong. Lại như thế cùng Trần Uyên rông dài, không dùng Trần Uyên xuất thủ, chính hắn trước hết muốn chọc giận huyết suy kiệt mà chết. Mà lại hắn còn nhớ rõ, Trần Uyên trên người có át chủ bài chưa ra. Lúc ấy cố khí tức kia liền để Ngô Hữu Khanh run rẩy vô cùng, chớ nói chi là hiện tại. Trần đại nhân, oan oan tương báo khi nào rồi? Lúc trước công tử là muốn giết ngươi, nhưng cũng không thể đối ngươi tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngươi như thả ta một lần, ngày sau ta Cửu Kiếm Minh tất có hậu báo. Ngươi ta biến chiến tranh thành tơ lụa như thế nào? Nô Hữu Khanh lời này không phải đơn thuần sợ chết, hắn cũng là thật muốn hóa giải cùng Trần Uyên ở giữa thù hận. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, đối phương liền có thể từ một giới tán tu trở thành Trấn Võ Đường giám sát sứ, thực lực bản thân còn tăng vọt đến trình độ như vậy, năng lực đuổi đến mình chạy trốn từ phía. Thực lực như vậy, kinh khủng như vậy tốc độ tiến bộ, đối phương tuyệt đối có tư cách cùng đương thời đỉnh tiêm thế lực lớn bồi dưỡng được người thừa kế tranh phong, là có tư cách thượng du trường giang hồ tiềm long bảng nhân vật. Mặc dù Tả Phi Vũ cũng rất xuất sắc, nhưng Nô Hữu Khanh cũng không thể không thừa nhận, Tả Phi Vũ cũng bèn bèn chỉ là thủ đoạn tâm cảnh thành thục, tại U Linh giao giới chi địa còn tính là có chút danh khí. Hiện tại loại này giai đoạn, tại trên thực lực Tả Phi Vũ hoàn toàn không có cách nào cùng Trần Uyên so sánh. Cùng loại này cấp bậc tuổi trẻ tuấn kiệt là địch là thật không công ngoan, có thể nói hoặc là liền cùng đối phương giao hảo, hoặc là liền trực tiếp sát đối phương. Nhà mình công tử làm việc từ trước đến nay vững vàng, mà lại chiêu hiền đại sĩ, thiện ở kết giao giang hồ đồng đạo. Hắn lúc trước làm sao liền không có cùng cái này Trần Thiên Minh kết giao, ngược lại cùng đối phương kết xuống thù ở đây. Trần Uyên cười cười, oan oan tương báo khi nào rồi? Ta cũng rất tán đồng câu nói này. Nghe tới Trần Uyên nói như vậy, Nô Hữu Khanh lập tức thở dài ra một hơi. Có đàm thuận tiện, sợ nhất chính là đối phương ngay cả đàm cũng không nói. Cho nên ta vẫn luôn cảm thấy, chỉ cần đem đối phương triệt để diệt môn, cựu tộc chu tuyệt, giết một người cũng không còn, kia liền sẽ không lâm vào oan oan tương báo khi nào tuần hoàn. Người đùa bỡn ta. Nô Hữu Khanh sắc mặt tối đen, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Tốt tốt tốt, đã ngươi như thế hùng hổ dọa người, kia mọi người liền cùng chết. Thoại âm rơi xuống, Nô Hữu Khanh từ trong ngực móc ra một thanh kiếm gãy. Kia chuẩn xác điểm đến nói thậm chí đều không thể xưng là kiếm gãy, chỉ là dài bằng ngón cái một khối nhỏ thân kiếm mảnh vỡ, nó đỏ rực như lửa, giống như một khối màu đỏ ngọc thạch. Sau một khắc, Nô Hữu Khanh điên cuồng thôi động quanh thân chân nguyên khí huyết chuyển vào đến mảnh vỡ kia bên trong. Trong nháy mắt, một cỗ hừng hực lạnh thấu xương, vô cùng cường đại ngút trời kiếm khí tại kia tiểu tiểu bên trong mảnh vỡ ngưng tụ. Trần Uyên ánh mắt lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Lão già này thật là có chút vô liếng, trên người hắn lại có một khối thần binh mảnh vỡ. Kia tiểu tiểu thân kiếm mảnh vỡ, nó tiền thân chính là thần binh, bất quá lại là toé đến giống cặn bã một dạng thần binh, đã không có cách nào xem như bình thường thần binh đến sử dụng. Thậm chí đem những mảnh vỡ này thu thập đủ cũng là không cách nào tạo thành hoàn chỉnh thần binh. Trong thiên hạ này chỉ có thất sát bia loại này cực kỳ tồn tại đặc thù mới có thể vỡ vụn thành 7 khối sau như cũ có thể phục hồi như cũ, lại mỗi một mảnh vụn đều ẩn chứa độc lập cường đại uy năng. Giống thân kiếm mảnh vỡ loại này thể tích thần binh mảnh vỡ, chỉ có dùng tự thân chân nguyên khí huyết đến thôi động, mới có thể miễn cưỡng kích hoạt thần binh mảnh vỡ bên trong sức sống. Nhưng đừng nhìn chỉ là như thế một khối nhỏ, chỉ cần thôi động trong đó lực lượng, cũng sẽ đem một ngưng chân cảnh đại cao thủ trực tiếp hút chết, từ đó buộc phát ra cực hạn lực lượng kinh người. Nô Hữu Khanh đã trong lòng còn có tự trí, hắn cho dù chết, cũng phải giúp Cửu Kiếm Minh diệt trừ như thế một cái tương lai tiềm lực vô hạn khủng bố đối thủ. Sau một khắc, ngút trời nóng bỏng kiếm khí bộc phát mà đến, Trần Uyên trước mắt đã không nhìn thấy bất kỳ vật gì, chỉ có một kiếm kia hừng hực cùng nóng rực. Trần Uyên mặt không đổi sắc, chỉ là tính ra một kiếm này lực lượng. Thi Đà Lâm thần khí hóa thân quá mức chân quý, hắn còn không nỡ dùng. Ngay tại một kiếm này tới người sát na, Trần Uyên đột nhiên điểm hướng mình mi tâm. Vô biên khí huyết hội tụ liên đối lấy thất sát biển ngưng tụ ra huyết sát chi lực cũng hội tụ đến mi tâm tổ khiếu. Một điểm màu đỏ ấn ký tại Trần Uyên mi tâm hiện, tựa như dựng thẳng đồng vỡ ra. Từ trong đó tách ra một cỗ cực hạn cường đại vô ngần huyết quang, thiên mục huyết đồng, ngút trời kiếm khí cùng vô ngần huyết quang đụng nhau, cỗ này cường đại lực trùng kích khiến cho hai người quanh thân đất đá bay tán loạn, phương viên hơn 10 trượng nội tựa như trải qua một trận địa long xoay người. Nô Hữu Khanh quanh thân khí huyết cấp tốc tiêu hao, cả người tại ngắn ngủi mấy tức bên trong khoảnh khắc liền hóa thành ra bọc xương tồn tại. Gánh hắn vẫn là treo cuối cùng một hơi, muốn nhìn thấy Trần Uyên triệt để phi hôi yên diệt bộ dáng. Nhưng sau một khắc, đợi cho bụi mù tiêu tán, Trần Uyên thân hình từ trong đó lung la lung lay đi ra. Hắn mi tâm huyết đồng bắt mắt, mặc dù sắc mặt trắng bệnh, nhưng rất hiển nhiên còn có dư lực. Nô Hữu Khanh mở to hai mắt nhìn, đau thương cười một tiếng, trong mắt mang theo nồng đậm không cam lòng ầm vang ngã xuống đất. Chương 115, áp đảo chương 115, áp đảo Trần Uyên lung la lung lay đi đến Ngô Hữu Khanh trước người, nhìn xem kia da bọc xương một dạng thi thể, không chút do dự trực tiếp giẫm nát cổ của hắn. Lão gia hỏa này trên thân ngay cả thần binh mảnh vỡ đều có trời mới biết có cái gì kỳ dị đồ vật có thể giả chết, mình vẫn là bảo hiểm điểm bí diệu. Sau đó Trần Uyên cũng là ngã ngồi trên mặt đất, tại trên người Ngô Hữu Khanh tìm tòi một phen, tìm ra một chút thường ngày sử dụng đan dược và kia thần binh mảnh vỡ. Khối này thần binh mảnh vụn bên trên diện quang hoa đã rất ảm đạm, trong đó hoạt tính đã không tính quá nhiều. Ngô Hữu Khanh tuyệt đối không phải cái thứ nhất sử dụng hắn người. Trần Uyên tính ra một chút, một lần nữa trong đó sức sống liền muốn tiêu hao sạch sẽ, cái này một khối nhỏ mảnh vỡ cũng sẽ tiêu tan theo. Thần binh sẽ không theo thời gian sói mòn mà mục nát, nhưng cũng không có nghĩa là thần binh sẽ không hư hao tịch diệt. Thứ này đối với Trần Uyên đến nói chỉ là gân gà, dù một lần liền chết, hoàn toàn chính là đồng quy vu tận đồ chơi. Bất quá coi như thế, thứ này cũng coi là bảo vật, Trần Uyên cũng đem nó thu nhập trong túi càn khôn. Sau đó Trần Uyên xuất ra một chút đan dược nuốt vào, chữa trị mình hao tổn khí huyết. Đồng dạng cũng là thiên mục huyết đồng, Trần Uyên đem huyết sát chi lực cũng tràn vào mi tâm tổ khiếu bên trong, nó sức mạnh bùng lên xa so với phong tà vân càng mạnh. Chỉ bất quá một chiêu này mặc dù là sát chiêu, nhưng đối với khí huyết tiêu hao lại quá mức nghiêm trọng, một kích qua đi cơ hồ liền không có sức tái chiến. Tu dưỡng một lát sau, Trần Uyên lần nữa vận chuyển nội cảnh quan thần pháp, điều khiển nhục thân khí huyết, đem mi tâm ấn ký chế lớp. Sau đó Trần Uyên cầm lên Ngô Hữu Khanh đầu người thẳng đến phi mã các mà đi. Khi Trần Uyên trở lại phi mã các về sau, chiến đấu cũng trên cơ bản sắp kết thúc. Phi mã các thực lực đúng là muốn so thiên tinh mục trường càng mạnh, nhưng có chấn võ đường lực lượng gia trì, phi mã các lực lượng thì là hoàn toàn không chống đỡ được. Từ gia mặc dù không giống quan gia đời thứ ba đơn truyền, nhưng nhân số cũng không coi là nhiều, trực hệ chi thứ chung vào một chỗ cũng liền hơn 30 người, đã đều bị chém giết. Tứ Nguyên Thiểu Nhi tử Từ Thiên Hưng cũng bị nhốt ứng tinh tự tay giết chết. Hai người bọn họ cũng là thờ nhỏ quen biết hảo hữu, nhưng chính vì vậy, quan ứng tinh ôm hận xuất thủ mới càng thêm mãnh liệt. Phi mã các còn có một chút thương đội người, Trần Uyên thì là cố ý phân phó lưu bọn hắn một mạng. Những này thương đội người đi theo phi mã các tiến về Trung Nguyên buôn bán ngựa, lộ tuyến quy trình đều đã rất quen thuộc. Lưu bọn hắn một mạng, cũng thuận tiện tương lai quan gia tiếp nhận phương diện này sinh ý, thật giống như Từ gia nếu là chiếm đoạt quan gia, cũng tương tự sẽ không đi sát những cái kia nuôi thả ngựa dân chăn nuôi đồng dạng. Trần Uyên trở về sau, trực tiếp đem Ngô Hữu Khanh đầu người ném về Tứ Nguyên Thiểu. Ngươi còn trông cậy vào cái này Cựu Kiếm Minh đám này phế vật giúp ngươi chiếm đoạt quan gia, thật tình không biết bọn hắn cũng là nê Bồ Tát sang sông tự thân khó đảm bảo. Tứ Nguyên Thiểu nhìn thấy Ngô Hữu Khanh đầu người sắc mặt lập tức biến đổi. Cựu Kiếm Minh người cũng chết rồi, không còn có người năng lực viện thủ hắn Từ gia. Tứ Nguyên Thiểu bị Ngô Hữu Khanh đầu người một kích, lập tức có chút tâm thần động đãng. Quan Chấn Sơn thừa này thời cơ thiêu đốt khí huyết mãnh liệt xuất thủ, rốt cục đem Tứ Nguyên Thiểu chém giết. Đem đao từ Tứ Nguyên Thiểu ngực rút ra một khắc này, Quan Chấn Sơn bỗng nhiên hét dài một tiếng, triệt để đem trong lòng ngực khí chút xuống. Sau đó Quan Chấn Sơn đi tới, hướng về phía Trần Uyên vui lòng phục tùng túi đầu đến cùng. Đa tạ Trần đại nhân giúp ta quan gia báo này lại thủ, như thế ân tình suốt đời khó quên, từ đây ta quan gia chỉ duy Trần đại nhân ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Quan Chấn Sơn sau lưng, Quan Ưng Tinh cũng là kích động không mình hành lễ. Nếu là không có Trần Uyên, hai người phụ tử bọn hắn chỉ sợ sớm đã bị Từ gia ăn tuyệt hậu, tổ tiên cơ nghiệp cũng sẽ bị Từ gia ăn xong lau sạch. Mà lại từ trên lợi ích góc độ đến nói, Trần Uyên thực lực cường đại, hiện tại liền có thể lấy luân hải cảnh chém giết ngưng chân cảnh đại cao thủ, bực này thiên tài tuấn kiệt tương lai năng lực trưởng thành đến loại tình trạng nào ai biết được. Hiện tại thần phục lấy lòng không mất mặt, tương lai nói không chừng có thể được càng nhiều chỗ tốt. Vật dụng khách khí, quan chàng chủ ngươi bây giờ liền có thể chuẩn bị tiếp nhận Từ gia sinh ý. Quan Chấn Sơn nhẹ gật đầu, điểm này đối với hắn mà nói cũng không tính quá khó. Hắn mặc dù vẫn luôn tại Ninh Châu Tây Bộ Thảo Nguyên nơi này nuôi thả ngựa, nhưng lại không có nghĩa là hắn đối buôn bán ngựa hoàn toàn không biết gì. Hơn nữa còn có không ít Từ gia thương đội người tại, cho dù có một bộ phận người đối Từ gia trung thành cảnh cảnh, nhưng chắc chắn sẽ có người tại lợi ích cùng sinh tử trước mặt hội thức thời. Sau đó liền đến thu hoạch thời khắc, Trần Uyên trực tiếp mang theo chấn võ đường người chép toàn bộ Từ gia. Mở ra Từ gia bảo khố, coi như Trần Uyên kiến thức rộng rãi hắn cũng không nhịn được cảm thán, Từ gia là thật giàu a, trừ kia rực rỡ muôn màu vàng bạc châu báu, còn có các loại chữ hàng đao kiếm binh khí, cùng số lượng lớn mua sắm đan dược. Thậm chí trong đó còn có hơn 10 bình có tiền mà không mua được thượng phẩm đan dược, gần nửa đều là dược vương quốc xuất phẩm. Có thể nói là Từ gia trong bảo khố đồ vật xuất ra đi, đều có thể vũ trang mấy cái ngang cấp tông môn thế gia. Đem toàn bộ bảo khố lật một lần, Trần Uyên lúc này mới tìm tới mặt khác kia một nửa vàng dòng lệnh bài. Thứ này Từ gia hiển nhiên cũng không quá coi trọng, chỉ là đem nó ném ở nơi hẻo lánh bên trong. Cầm tới vật mình muốn về sau, đồ còn dư lại Trần Uyên trực tiếp dựa theo lệ cũ đến xử lý. Tám thành thu nhập khai bình phủ phủ khố chung, dùng để trèo chống khai bình phủ chi tiêu hàng ngày cùng hối lộ Phùng Vô Thương người thủ trưởng này. Hai thành về khai bình phủ Bạch Hổ vệ sĩ tất cả, mà chính Trần Uyên chỉ cầm tu hành loại đan dược, cái này tài nguyên mới là hắn mục tiêu chủ yếu. Vàng bạc châu ngọc bất quá ngoại vật, Trần Uyên nếu là có sức mạnh, lại nhiều bảo vật hắn cũng năng lực cầm tới. Hắn nếu là không có lực lượng, dù là có một tòa kim sơn hắn cũng thủ không được. Cho nên bất luận thời điểm nào, Trần Uyên đều là lấy lực lượng để thăng làm trước. Đi theo Trần Uyên đến tiêu diệt phi mã các những cái kia Bạch Hổ vệ sĩ đều vui điên. Bọn hắn lúc nào gặp qua như thế hảo phóng cấp trên. Trước đó Tề Nguyên Minh kỳ thật cũng không tính là hẹp hòi, nhưng khai bình phủ thu nhập có hạn, cũng chính là ngày lễ ngày Tết hội cho mọi người một chút ban thưởng. Nào giống Trần Nguyên đồng dạng, trực tiếp hủy diệt Khai Bình phủ nội đỉnh tiêm thế lực lớn, còn hào phóng xuất ra hai thành đến cho các huynh đệ chia đều. Lục Ly chờ từ Lâm Nguyên thành theo tới Bạch Hổ vệ sĩ thì là một mặt ngạo nghễ, mắt liếc thấy những cái kia Khai Bình phủ các đồng liêu, hiếm thấy nhiều quái. Trước đó từng cái còn không phục không cam lòng, đi theo đại nhân xuất thủ một lần, hiện tại cũng trung thực, triệt để vui lòng phục tùng. Chia cắt từ ra về sau, Quan Trấn Sơn cũng đi theo Trần Uyên cùng một chỗ trở lại Khai Bình phủ. Khai Bình phủ nội còn có một chút giang hồ thế lực cần giải quyết, Trần Uyên bây giờ bị diệt từ ra, tiếp xuống liền đến phiên bọn hắn. Nguyên bản Trần Uyên cho Khai Bình phủ những cái kia giang hồ thế lực phát bài viết là một tháng sau bàn lại thu thuế. Nhưng từ ra giải quyết muốn so trong dự tính càng nhanh, vậy cái này nghị sự tự nhiên cũng phải sớm. Trở lại Khai Bình phủ ngày thứ hai, Khai Bình phủ nội tất cả giang hồ thế lực chấp trưởng giả tại tiếp vào tin tức về sau, liền đều thành thật thật đi tới giám sát sứ trong phủ. Từ ra tin tức bọn hắn nghe nói, nhưng nghe nói qua sau nhưng đều là một mặt một bức. Khai Bình phủ nội mạnh nhất hai phe thế lực phi mã các từ gia cùng trời tinh mục trưởng quan gia vậy mà trở mặt thành thù, quan gia còn liên thủ chấn võ đường đem từ gia hủy diệt. Vậy bọn hắn những này bản địa giang hồ thế lực lại nên như thế nào tự xử? Trần Uyên vừa mới nhậm chức, hắn lại là làm sao phá vỡ hai phe này thế lực? Khai Bình phủ đám người có chút không mò ra Trần Uyên nội tình, trong lòng đều là có chút thất vọng, nhưng vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn tới tham gia nghị sự. Đám người trong nghị sự đường chờ giây lát, đại môn bị đẩy ra, Trần Uyên cùng Quan Trấn Sơn cùng nhau đi tới. Trần Uyên ngồi tại chủ vị, hướng về phía mọi người ở đây lộ ra một cái ấm áp tiếu dung. Tại hạ Trần Thiên Minh, mặc dù đã chấp trưởng Khai Bình phủ một đoạn thời gian, nhưng vẫn là cùng chư vị lần thứ nhất gặp mặt. Liên quan tới Khai Bình phủ thu thuế sự tình đâu, kỳ thật đã sớm hẳn là cùng chư vị nói một chút. Chư vị trong bóng tối làm những cái kia sinh ý ta đều biết, ta có thể quản, nhưng tương tự cũng có thể làm như không thấy. Nhưng chư vị lại chỉ lo mình ăn thịt, ngay cả một chút canh đều không chia cho ta trấn võ đường, cái này là thật có chút quá phận đi. Cho nên từ hôm nay trở đi, cái này thu thuế quy củ phải sửa lại. Trần Uyên nhìn chăm chú ở đây đông đảo thế lực chấp trưởng giả, thản nhiên nói, từ hôm nay trở đi, dưới trướng của ta Bạch Hổ vệ sĩ mỗi tháng đều tiến vào chiếm giữ chư vị thế lực bên trong bắt đầu kiểm toán, bất luận cái gì sinh ý, tâm đắc lợi nhuận đều là chia ba bảy thành, các ngươi ba, ta trấn võ đường bảy. Lời này mới ra, ở đây đông đảo thế lực lập tức liền nổ. Trước đó bọn hắn làm buôn lậu sinh ý, chỉ cần hơi hối lộ một chút trấn võ đường người mở một mặt lưới, cộng thêm bình thường nộp thuế liền đủ. Những này chi tiêu cộng lại cũng chưa tới bọn hắn lợi nhuận ba thành. Kết quả hiện tại Trần Uyên vừa đến liền muốn lấy đi bảy thành, bọn hắn làm sao có thể đồng ý? Đúng lúc này, Quan Trấn Sơn bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, một cái đầu người bị hắn ném đến trên mặt bàn, đó chính là Từ Nguyên tiểu đầu người. Trần đại nhân chịu cùng các ngươi đàm là cho các ngươi mặt mũi, chớ có cho thể diện mà không cần. Ta Thiên Tinh mục trưởng quan gia bắt đầu từ hôm nay chỉ nghe lệnh Trần đại nhân sự tình, chính là ta quan gia sự tình. Ai dám đối Trần đại nhân bất kính, chính là tại nhục ta quan gia, không nghĩ tại cái này Khai Bình phủ pha trộn liền nói một tiếng, ta trước tiến hắn lên đường. Quan Trấn Sơn ngày bình thường tính tình không sai, Thiên Tinh mục trưởng càng là ở xa Tây Bộ Thảo Nguyên, cùng Khai Bình phủ nội những này giang hồ thế lực gặp nhau không nhiều lắm. Nhưng cũng không biết có phải là bị từ gia sự tình kích thích đến, lúc này Quan Trấn Sơn một thân giữ tợn sát cơ bốn phía, ánh mắt quét về phía ai, ai liền vô ý thức túi đầu xuống, cũng không dám lại ồn ào. Ở đây những này giang hồ thế lực đừng nói là cùng trấn võ đường là địch, Thiên Tinh mục trưởng bọn hắn cũng là không thể trêu vào. Mắt nhìn hạ Quan Trấn Sơn bộ dáng này, nói rõ chính là muốn cho Trần Uyên khi cầu. Trần Uyên muốn giết ai thậm chí chính mình cũng không dùng động thủ, chỉ cần ý chào một cái, Quan Trấn Sơn liền có thể đem bọn hắn diệt sát, cái này còn kiên cường cái gì? Rơi vào đường cùng, những này giang hồ thế lực cũng đều thành thật thật, ngoan ngoãn nhận hạ Trần Uyên quý củ. Một màn này thấy trước đó Khai Bình phủ giám sát sứ phủ những cái kia lao đô úy nhóm đều là cực kỳ không thích ứng. Đám người này trước đó tại Tề Nguyên Minh trước mặt bộ kia kiệt ngạo bất tuần bộ dáng đâu, hiện tại làm sao cả đám đều khéo léo như thế rồi? Người vẫn là những người kia, chỉ bất quá đứng tại trước mặt bọn hắn lại từ Tề Nguyên Minh biến thành Trần đại nhân. Trước đó Trần đại nhân nói Tề Nguyên Minh là phế vật, có ít người còn không nguyện ý thừa nhận. Nhưng cùng Trần đại nhân so sánh, Tề Nguyên Minh cái này giám sát sứ làm là thật là có chút bất ức, có chút phế vật.